Chương 435, Trần Chiêu không chết. Chương 435, Trần Chiêu không chết. Bản thế tử trên mặt có lọ sao? Gặp Hứa Lam vẫn còn nhìn hắn chằm chằm, Lâm Giang Niên vỗ nhẹ nhẹ đầu nhỏ của nàng, "Tốt, đừng ngốc nữa ra, đi." Bị Lâm Giang Niên như thế chợt nhẹ trụ, mới hồi phục tinh thần lại Hứa Lam gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, khẽ hừ một tiếng, lại có chút ngượng ngùng rời ánh mắt đi. "Hừ." Khuôn mặt có chút nóng bỏng, ngực bịch mà nhảy lên, Hứa Lam ánh mắt nhẹ nhàng, tâm tình phức tạp. Đồng thời, thân thể mềm mại không khỏi có chút như nhũ ra. Trong đầu, trả về suy nghĩ vừa mới phát sinh một màn kia. Gia hỏa này, lúc nào lợi hại như vậy? Hứa Lam nhớ kỹ một năm trước, Lâm Giang Niên còn hoàn toàn không biết võ công. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, gia hỏa này lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy? Bát hoàng tử những thị vệ này, ở trước mặt hắn liền một chiêu đều không chống đỡ được. Vừa rồi thời điểm, Hứa Lam liền ngơ ngẩn nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên hời hợt đem những cái kia cản đường thị vệ đánh ngã, lại phong khinh vân đạm giống như vào chỗ không người đi tới bát hoàng tử trước mặt. Ngay sau đó, thì thấy vị kia lúc trước còn ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi bát hoàng tử, bị sợ sắc mặt tái nhợt, trước mặt mọi người quỳ gối trước mặt Lâm Giang Niên cầu xin tha thứ. Một màn này, để cho Hứa Lam cơ hồ liền hô hấp đều ngừng lại. Quá, thật lợi hại. Một cố khác thường từ nàng trong lòng hiện lên, lan tràn đến toàn thân, có chút tê dại. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng cũng biến thành cực nóng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên thân ảnh. Giờ khắc này, trong tầm mắt của nàng chỉ còn lại Lâm Giang Niên. Nàng xem thấy cách đó không xa đạo kia hăng hái bạch bảo thân ảnh, toàn thân trên dưới bởi vì tâm tình kích động mà hình như có chút run rẩy, cái kia cố mềm nhũn cảm giác lan tràn toàn thân. Nàng hô hấp bắt đầu dần dần gấp rút, toàn thân khí lực giống như là bị rút sạch giống như, hai chân như nhũn ra. Trong mơ hồ, hình như có một vòng ẩm ướt khí tức hiện lên. Hắc, còn là người. Lâm Giang Niên mà nói, lại độ đem Hứa Lam thu suy nghĩ lại. Nhưng lần này, Hứa Lam không dám ngẩng đầu, cũng không có phản bác. Cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng, một đầu tóc xanh che lấp lại, mơ hồ nhìn thấy trên vành thai tựa hồ cũng sức lên một tầng đỏ tươi. Nàng cắn chặt môi dưới, hình như có chút chật vật đứng dậy, đi theo sau lưng Lâm Giang Niên. Khuôn mặt nóng bỏng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Người cái này làm sao? Lâm Giang Niên phát giác được nàng không thích hợp, liếc xem Hứa Lam trên mặt một màn kia hồng nhuận. Có chút không hiểu đấu. Cô đương này thế nào? Cái này trước mặt mọi người như thế nào đột nhiên liền đỏ mặt? Không có, không có việc gì. Hứa Lam cúi đầu, lắc đầu, âm thanh có chút nói quanh co. Sốt sao? Lâm Giang Niên buồn bực. Ngươi, ngươi mới sốt. Hứa Lam cảm xúc khẩn trương, nhưng vẫn là vô ý thức phản bác một câu, ngước mắt trừng mắt liếc hắn một cái, lại cấp tốc thấp. Không có nóng dần lên liền tốt, đi thôi, cần phải trở về. Gặp nàng còn có thể phản bác, vậy thì chắc chắn không có chuyện gì. Dưới mắt Thúy Tiên ở giữa tụ tập đại lượng xem náo nhiệt thế gia hoàng cố, nhiều người phức tạp, Lâm Giang Niên cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi. Chuyện xảy ra hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ truyền ra, đến nỗi sẽ có ảnh hưởng gì, cũng không phải là Lâm Giang Niên quan tâm. Hắn dẫn Hứa Lam xuống lầu, rời đi. Hứa Lam dập khuôn từng bước mà đi theo sau lưng Lâm Giang Niên, cúi đầu, thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu, đánh giá Lâm Giang Niên bóng lưng. Hai người một trước một sau xuống lầu, đi ra Thúy Tiên cư, đi tới trên đường cái. Dọc theo đường đi, Hứa Lam vẫn như cũ đi ở sau lưng Lâm Giang Niên. Cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gương mặt bên trên cái tia xóa hồng nhuận từ đầu đến cuối không có biến mất. Lâm Giang Niên đột nhiên dừng bước. Theo ở phía sau Hứa Lam đội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào Lâm Giang Niên trên lưng. Ai u? Hứa Lam kêu đau một tiếng, đầu giống như là đâm vào trên tảng đá cứng rắn. Lâm Giang Niên xoay người, nhìn xem hít sâu một hơi, xoa đầu động tác có chút liều lĩnh Hứa Lam, buồn bực nói, ngươi đến cùng thế nào? Đi đường cũng không lớn nổi con mắt. Từ còn tại Thúy Tiên cư bắt đầu, cô nương này trở nên có chút không thích hợp. Sau khi ra ngoài cũng một mực phát giang ốc, không biết đang suy nghĩ gì. Mất hồn như thế? Không có, không có việc gì. Hứa Lam xoa trán, bị va chạm như vậy, cuối cùng đem nàng đụng tỉnh táo lại. Nàng ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi, còn không phải ngươi cố ý đụng ta. Ai đụng ai? Thử. Hứa Lam tự hiểu chỗ dạng, rời ánh mắt. Nhưng một lát sau, lại lần nữa xoay qua đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn một hồi, nhịn không được mở miệng, "Uy, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Bản thế tử chẳng lẽ không phải vẫn luôn rất lợi hại?" "Gạt ngươi." Hứa Lam nhíu môi, chọc thùng nói, "Một năm trước còn tại Lâm Vương phủ thời điểm, ngươi căn bản liền sẽ không võ công, ngay cả ta cũng không sánh bằng. Phải không?" Đối mặt Hứa Lam chất vấn, Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, nhưng ta như thế nào nhớ kỹ, liền xem như một năm trước, người nào đó cũng đánh không lại bản thế tử a. Người Hứa Lam tự nhiên nhớ tới một năm trước lần đó, sắc mặt lúc này trở nên xấu hổ, cái kia, đây còn không phải là ngươi đánh lên ta. Thật muốn động thủ, ngươi không thể nào là bản cô nương đối thủ. Thời điểm đó Hứa Lam tốt xấu cũng đã có thể xem là cựu phẩm thực lực, tuy nói so thái điều lợi hại không đến đi đâu, nhưng cũng sẽ mấy tay công phu, dưới tình huống bình thường Lâm Giang Niên chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng lần kia Lâm Giang Niên dưới sự đánh lén, lại mượn nhờ tự thân hình thể ưu thế, thành công đem Hứa Lam cho nắm. Chủ yếu chính là khi dễ nàng kinh nghiệm thực chiến không đủ. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Hứa Lam đều có loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Gặp nàng buồn bực xấu hổ, Lâm Giang Niên cười cười, không tiếp tục đâm kích nàng. Hừ. Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng, đợi đến cơ thể loại kia cảm giác khác thường dần dần biến mất sau. Lúc này mới lại nghĩ tới cái gì, nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới hắn, cái kia, ngươi bây giờ là thực lực gì? Lâm Giang Niên nghĩ, nói, dựa theo đại khái tính toán mà nói, hẳn là tại trên dưới tứ phẩm a. Tứ phẩm? Hứa Lam không thể tưởng tượng nổi, mở to đôi mắt đẹp, tràn đầy chấn kinh. Nàng nguyên lai tưởng rằng lấy vừa rồi Lâm Giang Niên ra tay đến xem, Lâm Giang Niên có thực lực ngũ phẩm liền đã tương đối lợi hại. Dù sao bước vào ngũ phẩm, đã có thể được xem là chính thức bước vào cao thủ hàng ngũ. Thời gian một năm liền có thể theo võ học nhập môn đến ngũ phẩm chi cảnh, cơ hội rất bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, hắn lại còn thêm gần một bước, đạt đến tứ phẩm. Cái này, còn là người sao? Hứa Lam ánh mắt ngơ ngẩn, trong lòng không hiểu có loại nói không ra. Thật lạ. Nguyên bản gia hỏa này vẫn chưa bằng chính mình, không nghĩ tới bây giờ đã đem nàng bung ra như vậy đằng sau đi. Nhưng rất nhanh, cái này vẻ mất mát cảm xúc lại biến mất không thấy. Thay vào đó, là trong lòng cái kia cố nói không ra khác thường lại độ hiện lên. Ngươi, còn là người sao? Hứa Lam nhịn không được nói. Thời gian một năm từ hoàn toàn không biết võ công đến tứ phẩm. Ngươi là thế nào làm được? Muốn biết? Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái. Hứa Lam gật đầu. Kỳ thực tổng kết xuống liền bốn chữ. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nói câu chính xác nói nhảm, chăm chỉ, cùng với thiên phú. Không biết có phải hay không nhận lấy Lâm Giang Niên đả kích, Hứa Lam lời ngày hôm nay trở nên rất ít. Còn lúc nào cũng không hiểu thấu trầm mặc ít nói, cùng với thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nàng đỏ mặt. Cả người trạng thái cũng không quá thích hợp. Nhất là làm Lâm Giang Niên hỏi nàng đợi phía dưới là về trước Khương phủ hay là trực tiếp trở về Hứa phủ, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Hứa Lam chắc chắn sẽ trước tiên đi theo Lâm Giang Niên trở về Khương phủ, dù sao Tiểu Lục còn tại phủ thượng. Nhưng hôm nay, Hứa Lam không biết thế nào, do dự một chút sau, quyết định trực tiếp trở về Hứa phủ. Lâm Giang Niên tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói cái gì, tại đem Hứa Lam đưa về Hứa phủ sau, quay đầu về nhà. Hứa phủ. Hứa Lam rời bước nhẹ trở lại phủ thượng, Tiểu Lục còn chưa có trở lại. Phủ thượng nha hoàn gặp tiểu thư trở về tiến lên đón. Khi phát giác tiểu thư sắc mặt phím hồng, liền vội vàng tiến lên lo lắng hỏi thăm. Hứa Lam quát tay, cầm đi nha hoàn sau, một mình trở lại cư trú tiểu viện. Đi vào gian phòng, trở tay đóng cửa phòng. Ngay sau đó, giống như là chống đỡ đến cực điểm, Hứa Lam toàn thân khí lực tiết ra, hai chân như nhũn ra, lảo đảo một bước, kém chút không có té ngã trên đất. Hít thở sâu một hơi, gắng gượng đi tới sau tấm bình phòng. Ngay sau đó, một đầu ngã quỵ trên giường, đem chính mình vòng tiến trong chăn, lật ra cái lăn. Đầu vùi vào chăn mền, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến sau một hồi tựa hồ có chút không thở nổi, vừa mới vén chăn lên, lộ ra một tấm bị trợn đỏ bừng khuôn mặt. Hứa Lam khẽ cắn môi dưới, ánh mắt ngơ ngẩn phát giang đốc, không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt tràn đầy thiếu nữ hoài xuân giống như thần sắc. Ai một lúc sau, trong gian phòng truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Hứa Lam ngồi dậy, tiếp tục ngẩn người. Lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng đập cửa. "Tiểu thư." Là Tiểu Lục Cấm Thanh. "Tiểu Lục trở về." "Vào đi." Hứa Lam mở miệng. Ngoài cửa Tiểu Lục đẩy cửa đi vào, ánh mắt u và nói, "Tiểu thư, ngươi sao có thể bỏ lại Tiểu Lục một người trở về?" Tiểu Lục tức giận tới hỏi trách tiểu thư nhà mình. Hứa Lam hơi có chút đỏ mặt chỗ dạng, ta có chút không thoải mái. Liền, trước hết trở về. A, tiểu thư ngươi không thoải mái. Nghe được tiểu thư không thoải mái, Tiểu Lục vừa mới phản nàn lập tức tan thành mây khói, đội vàng đi lên trước, gặp tiểu thư nhà mình khuôn mặt đỏ bừng lấy, lo lắng hỏi, tiểu thư ngươi khó chịu chỗ nào? Ta đi hô đại phu. Không có, không có việc gì. Hứa Lam đội vàng khoát khoát tay, ta không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút, tốt hơn nhiều. Tiểu Lục trên dưới khẩn trương nhìn xem tiểu thư nhà mình, tiểu thư ngươi đừng làm ta sợ a. Không thoải mái nhất định muốn nói à? Ân. Hứa Lam gật đầu một cái, khuôn mặt từng đỏ. Lúc này mới nhớ tới cái gì, đúng, ông nội đâu? Nàng nhớ tới, còn muốn đi cùng gia gia nói một tiếng nàng trở về Lâm Giang thành sự tình đâu. Nghĩ tới đây, Hứa Lam giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mới vừa có hành động, lại cảm thấy cơ thể có chút không quá thoải mái. Lập tức ý thức được cái gì. Tiểu Lục. Ân. Đi chuẩn bị nước nóng, ta trước tiên đi trước tắm rửa. Tiểu Lục không có phát giác tiểu thư gương mặt bên trên dị sắc, gật gật đầu, hảo. Hậu viện, phòng 8. Nóng hổi trong phòng 8. Đang chuẩn bị nóng quá thủy sau, Hứa Lam đem chuẩn bị muốn phục dịch nàng tắm rửa Tiểu Lục đuổi ra ngoài. Đóng lại phòng tắm môn, khóa trái. Còn lại Tiểu Lục đứng ở ngoài cửa, có chút mờ mịt. Tiểu thư hôm nay đây là thế nào? Dĩ vãng cũng là nàng hầu hạ tiểu thư tắm rửa thay quần áo, hôm nay không hiểu bị tiểu thư đuổi ra. Tiểu thư đây là ghét bỏ nàng sao? Còn có, hôm nay tiểu thư như thế nào kỳ kỳ quái quái? Tiểu Lục suy nghĩ miên man. Mà trong phòng tắm, Hứa Lam cất bước đi đến bên hồ tắm, bắt đầu cởi quần áo. Hôm nay ra ngoài dạo qua một vòng, ở tiểu lâu lại chờ đợi một hồi. Lúc trở về cảm giác trên thân sền sệt lấy, rất không thoải mái, cái này khiến thích sạch sẽ nàng dự định tắm trước lại nói. Giải khai bên hông của mang, đem cái kia một bộ màu xanh nhạt quần áo chậm rãi chút bỏ, ngay sau đó là áo lót. Rất nhanh, thiếu nữ tinh xảo trắng như tuyết thân thể đang tràn ngập sương mù trong phòng tắm như ẩn như hiện. Lúc này, Hứa Lam ánh mắt lơ đãng liếc nhìn qua cứng cỏi thiếp thân y vật lúc, giống như phát hiện cái gì. Nước động. Liếc qua sau, Hứa Lam sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, khuôn mặt nóng bỏng, trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đây không lâu ở tiểu lâu lúc kinh nghiệm. Sắc mặt nàng xấu hổ giận nạn, có chút bối rối ném ở một bên. Đồng thời hốt hoảng vô ý thức nhìn nó nghiêng hai phía, xác định bốn phía không người sau, mới yên lòng. May mắn nàng hôm nay sớm đem Tiểu Lục đuổi ra ngoài, nếu bị Tiểu Lục phát hiện, nhất định sẽ bị chê cười chết. Nghĩ tới đây, Hứa Lam khẽ cắn môi dưới, có chút bối rối đi xuống bể bơi, đem chính mình ngâm tại trong ao. Cảm thụ được nước nóng bao quanh cảm giác, vừa mới tìm được một chút cảm giác an toàn. Hứa Lam co rúm ở trong bể bơi, một gương mặt đỏ bừng như máu, ngơ ngẩn hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Hôm nay tại Túy Tiên Cư tiểu lâu lúc kinh nghiệm hình ảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, cái này không khỏi để cho Hứa Lam nhớ tới một năm trước, tại Lâm Vương phủ lần kia. Một lần kia kinh nghiệm, để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay cũng giống như thế. Cảm thụ được cơ thể biến hóa khác thường, Hứa Lam túi thấp đầu, thật không thể đem chính mình cả người đều xuyên vào trong nước. cũng không biết vì cái gì, trong lòng mặc dù ngượng ngùng, nhưng Hứa Lam hô hấp nhưng như cố gấp rút, mơ hồ trong đó xen lẫn mấy phần tâm tình kích động. Hứa Lam đã sớm phát giác chính mình có chút kỳ quái phản ứng, rất khó hình dung, nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Cái này khiến nàng có chút mờ mịt, cũng có chút luống cuống. Rõ ràng trong lòng sớm đã ngượng ngùng đến xấu hổ vô cùng, nhưng trong đầu hiện lên ý niệm, nhưng lại trong bất chi bất giác, để cho cả người nàng trở nên rất hưng phấn, hoàn toàn khắc chế không được ý niệm xúc động. Nhất là làm nhớ tới Lâm Giang Nghiên lúc, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Mà theo cơn hưng phấn này ý niệm hiện lên, ngâm tại trong bồn tắm Hứa Lam nhịn không được kẹp chặt hai chân, sắc mặt nàng ửng đỏ, phòng tắm phía dưới bất an uốn éo người. Một lúc sau, trong phòng tắm hết thảy đều kết thúc, an tĩnh lại. Một cái tự lẩm bẩm âm thanh vang lên, xen lẫn một tia xấu hổ. Hứa Lam, ngươi thật sự là một cái biến thái. Một bên khác, tại đem Hứa Lam đưa về Hứa phủ sau, Lâm Giang Nhiên dự định trở về Khương phủ. Lại tại Khương phủ bên ngoài trong hẻm nhỏ, bị một thân ảnh chặn đường đi. Trong hẻm nhỏ, một đạo bạch y thân ảnh đang lặng yên không một tiếng động tựa ở tường viện bên ngoài, lặng lặng chờ hắn. Áo trắng như tuyết, gió lạnh lạnh thổi lên váy, cũng thổi lên nàng một tia tóc xanh, lộ ra cái kia trương khuynh thành tuyệt mỹ hình dáng. Lãnh diễm vô song, rõ ràng đã đầu xuân, thời tiết dần dần ấm lại. Nhưng ở nhìn thấy nàng lúc, lại tựa hồ như vẫn như cũ có thể cảm nhận được vào đông giá lạnh. Trường công chúa, mấy ngày không thấy Lý Phiếu Miểu, đột nhiên tìm tới cửa Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, không nghĩ tới vị này trưởng công chúa lại sẽ chủ động tới tìm hắn. Lần đầu tiên. Bất quá, khi nhìn thấy vị này trưởng công chúa trên thân như vậy dần dần tràn ngập lên hàn ý, Lâm Giang Niên lại rất khoái ý nhận ra cái gì. Bệnh của nàng lại phạm vào. Từ hoàng cung sau khi trở về lại qua mấy ngày, tính toán thời gian, vị này trưởng công chúa bị áp chế hàn ý cũng nên phát tác. Như vậy, đặc biệt chờ ta. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng. Cái hẻm nhỏ, Lý Phiếu Miểu thanh lãnh vô song ánh mắt rơi vào trên người hắn, gật đầu một cái. Lâm Giang Niên hiểu rồi, quả nhiên là hướng về phía hắn tới. Đi cái nào? Lâm Giang Niên do dự, muốn hay không đem vị này trưởng công chúa mang về Khương phủ đi. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn hắn sau, quay người, rời đi. Lâm Giang Niên do dự một chút, đi theo. Trong kinh, một chỗ dân cư tứ hợp viện bên trong. Trong gian phòng, Lâm Giang Niên vô lực nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Sắc mặt tái nhợt giống như là túng dục quá độ giống như, cực kỳ suy yếu. Mỗi lần giúp Lý Phiếu Miểu áp chế lại thể nội hàn ý sau, Lâm Giang Niên nội lực đều biết cơ hồ hao hết, hao tổn nghiêm trọng. Đi qua mấy lần trị liệu sau, Lâm Giang Niên cũng phát hiện đầu mối trong đó. Hắn cái này là lấy tự thân thuần dương huyền dương tâm pháp tới cưỡng ép luyện hóa lý trong cơ thể của Phiếu Miểu trí âm hàn khí, tại bị Lý Phiếu Miểu hút vào nội lực lúc, một bên luyện hóa hàn khí, cũng một bên đồng thời bị thân thể của nàng hấp thu. Nói đúng ra, chính là Lâm Giang Niên gia tinh lại xuất lực, hao tổn cực lớn. Bây giờ Lâm Giang Niên còn quá yếu. Hắn thực lực hôm nay cùng Lý Phiếu Miểu còn chênh lệch rất xa, cái này cũng dẫn đến hắn mỗi lần dù là dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế trong cơ thể nàng hàn ý rất miễn cưỡng. Nếu là Lâm Giang Niên có thể đạt đến Lý Phiếu Miểu trình độ, thậm chí là nội lực hùng hậu siêu việt nàng, có lẽ cũng sẽ không gian nan như thế. Bất quá, so với ngay từ đầu cơ hồ bị rút khô cảm giác suy yếu, sau đó cái này hai lần rõ ràng tốt hơn không thiếu. Lâm Giang Niên cũng không phải hoàn toàn không bị ích, mỗi lần hấp thu xong lý trên thân Phiếu Miểu tràn ngập hàn khí, cũng có thể làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Theo cái này mấy lần trị liệu, Lâm Giang Niên rõ ràng có thể phát giác được nội lực càng hùng hậu, cũng càng tinh thuần. Mơ hồ trong đó, hắn còn cảm thấy trong thân thể cố này nguyên bản chí cương chí dương tâm pháp tựa hồ xảy ra một chút biến hóa, dường như hấp thu Lý Phiếu Miểu hàn khí nguyên nhân. Loại biến hóa này đối với Lâm Giang Niên trước mắt mà nói, còn không biết là tốt là xấu. Không còn mấy phần khí lực, Lâm Giang Niên co quắp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, mà thể nội hàn khí bị áp chế lại Lý Phiếu Miểu sau khi khôi phục, cũng giống thường ngày hướng về Lâm Giang Niên trong thân thể độ một hơi, giúp hắn khôi phục hành động. Hô bang hỗ trợ. Nhìn xem trước mắt trưởng công chúa trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, mơ hồ trong đó hiện ra một vẻ ôn nhu một dạng thần thái. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên không khỏi có chút hoảng hốt. Bây giờ hắn cùng vị này trưởng công chúa, xem như chuyện gì xảy ra? Lợi dụng lẫn nhau, hỗ hệ hỗ lợi quan hệ. Vốn cho là không có gặp gỡ quá nhiều, không nghĩ tới đột nhiên còn lại. Trời xui đất khiến đụng lên. Bất quá, trước mắt ở kinh thành hai người còn có thể gặp mặt, chờ Lâm Giang Niên khởi hành trở về Lâm Giang thành sau, sợ là sẽ rất khó gặp lại. Đến lúc đó, nàng phải nên làm như thế nào? Trừ phi là, Lâm Giang Niên đang suy tư lúc, Lý Phiếu Miểu giống như phát giác được cái gì, ngước mắt nhìn về phía hắn. Như thế nào? Người Lâm Giang Niên đang muốn hỏi chút gì, nhưng lời đến khỏe miệng, lại biến thành một chuyện khác, trong cung tình huống như thế nào? Rất tốt. Lý Phiếu Miểu thản nhiên nói. Chúc mừng. Lý Phiếu Miểu không hiểu nhìn hắn. Ngươi thái tử hoàng huynh đăng cơ, từ đây thiên hạ này rơi xuống các ngươi hai huynh muội trong tay. Ngươi cái này trưởng công chúa quyền thế, nhất thời có một không hai đi. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng. Lý Phiếu Miểu ánh mắt rơi vào trên người hắn, không nói chuyện. Lâm Giang Niên nói ngược lại không có sai, Lý Tử Ninh đăng cơ sau, trước mắt vị này trưởng công chúa quyền thế xác thực đã không giống kinh thường. Nàng vốn là Lý Tử Ninh tín nhiệm nhất muội muội, bây giờ càng là bên cạnh Lý Tử Ninh lớn nhất trợ thủ đắc lực. Lý Tử Ninh không chỉ đối nàng cực kỳ tín nhiệm, còn đưa nàng quyền lực cực lớn. Vị này trưởng công chúa ở kinh thành có tiền trạng hậu tấu quyền lực, có thể tùy thời điều động trong kinh hết thể có thể dùng binh mã, gặp nàng như thấy thiên tử. Nếu vị này trưởng công chúa có cần, trong kinh bất luận cái gì chức năng bộ môn, đều phải vô điều kiện phối hợp. Lý Tử Ninh cơ hồ là đem có thể cho quyền hạn đều cho đến nàng. Có thể nói, cho dù là vị này trưởng công chúa muốn bầu trời ngôi sao, vị kia mới đăng cơ thiên tử đều biết nghĩ biện pháp đi làm xuống hai quả. Bực này quyền thế xác thực, khắp thiên hạ cũng chỉ sợ chỉ có nàng có thể có. Lý Phiếu Miểu cũng không trả lời Lâm Giang Niên vấn đề này, chậm rãi thấp con mắt, một lúc sau, đột nhiên lại hỏi, "Ngươi lúc nào trở về Lâm Châu?" Nhanh a, Lâm Giang Niên mở miệng, lại nghĩ tới trước mắt vị này trưởng công chúa tựa hồ cũng dự định đi chuyến Như Ý Lâu. "Ngươi đây, còn không biết?" Nàng mặt không biểu tình mở miệng. Lâm Giang Niên kế hoạch lấy, trong kinh thế cục vẫn chưa hoàn toàn ổn xuống, trưởng công chúa còn phải phối hợp vị kia tân hoàng tọa trấn trong kinh, an ổn thế cục. Trước mắt đến xem, thời gian ngắn hẳn là không cách nào thoát thân. Vậy xem ra, chúng ta chỉ sợ cũng không thấy được mấy lần. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, có phải hay không phải sớm nói một câu, sau này giang hồ có duyên gặp lại. Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên, không có mở miệng. Đúng, còn có lần trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đem ngươi sở học tâm pháp để cho ta xem. Lần trước đáp ứng thay Lý Phiếu Miểu chữa bệnh lúc, Lâm Giang Niên từng nói qua yêu cầu này. Hắn muốn nhìn một chút, vị này trưởng công chúa đến cùng học chính là cái gì tâm pháp. Lâm Giang Niên bây giờ người mang hai môn tâm pháp, Huyền Dương tâm pháp cùng với Quá Cổ tâm pháp. Huyền Dương tâm pháp không cần phải nói, Lâm gia tuyệt học gia truyền, cũng là Lâm Giang Niên dựa vào tăng cao thực lực chủ yếu công pháp. Nhưng từ Liêu Tố nơi đó học được Quá Cổ tâm pháp, cũng trợ giúp Lâm Giang Niên tránh thoát nhiều lần ám toán hạ độc. Mà bây giờ, hắn đối với vị này trưởng công chúa sở học tâm pháp rất hiếu kỳ. Chí Cương Chí Dương tâm pháp cùng Chí Âm Chí Nhu tâm pháp nếu là kết hợp, sẽ có biến hóa gì? Còn không có biết. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn hắn một cái, lần sau cho ngươi. Đi, vậy ta chờ. Khôi phục một chút khí lực, Lâm Giang Niên từ dưới đất bò dậy, không có việc gì mà nói, ta đi trước. Cùng vị này trưởng công chúa chờ đợi một hồi, sắc trời cũng không sớm. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem hắn, không nói gì gật đầu. Lâm Giang Niên đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa đi ra. Rất nhanh, phát hiện dưới mái hiên một đạo lén lút thân ảnh. Cẩm Tú. Định Thần nhìn lên, cái kia trốn ở dưới mái hiên thân ảnh, không phải Cẩm Tú còn có thể là ai? Điện hạ. Cẩm Tú cười tươi rói đứng tại dưới mái hiên, cười duyên dáng nhìn xem hắn. Cũng không biết vì cái gì, ánh mắt nhìn qua có chút chột dạ. Ngươi đang làm cái gì? A. Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn lên trời, không có làm cái gì nha, nô tỳ tại. Phơi nắng. Người thị nữ này cũng học được mở mắt nói lời biện đặt. Đi. Lâm Giang Niên không có đâm thủng, hướng về phía nàng khoát khoát tay, rời đi. Điện hạ đi thong thả. Cẩm Tú đứng tại chỗ, ánh mắt thần thái nhìn xem Lâm Giang Niên rời đi. Thằng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, đi vào nhà dưới mái hiên trong phòng. Trong gian phòng, một bộ bạch y váy dài trưởng công chúa vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, Cẩm Tú đến gần lúc, nhìn kỹ một chút công chúa nhà mình, nhịn không được lấy làm kỳ. Kinh hỉ lại kích động. Lần này, nàng tận mắt nhìn đến công chúa nhà mình hàn khí trong thân thể bị vị kia thế tử điện hạ áp chế lại. Không còn hàn ý sau, công chúa nhìn qua bình thường nhiều, sắc mặt cũng khỏe mạnh nhiều. Có dấu hiệu chuyển biến tốt. Công chúa, quá tốt rồi. Giống như nghĩ đến cái gì, Cẩm Tú nhịn không được kinh hỉ nói, thế tử điện hạ hắn nhưng cũng thật có thể áp chế lại công chúa trong thân thể ngươi hàn khí, nói không chừng còn có cơ hội có thể triệt để chữa khỏi công chúa. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía cửa gian phòng bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng, công chúa Cẩm Tú phảng phất nhớ tới cái gì, đến gần một chút, công chúa, lần trước ta nhắc đề nghị ngươi cùng thế tử điện hạ nói qua không có. Công chúa ngươi đừng không tin, cái kia trên sách chính là cái kia như thế biết, chắc chắn không phải không có lượt thì sao có khói cùng lắm thì thử một chút ta, ngược lại thử một chút cũng không có gì thiệt hại lại nói xong tu rốt cuộc là ý gì. Lời kia quyển tiểu thuyết bên trong cũng không có kỹ càng biết, đã nói muốn một nam một nữ. Cụ thể nên làm như thế nào? Công chúa ngươi vì cái gì không nói lời nào? Vì cái gì còn cần ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn xem nô tỳ? Khương phủ. Lâm Giang Niên trở lại phủ thượng lúc, liền phát giác được phủ thượng bầu không khí có chút không đúng lắm. Có chút nặng nề. Lâm Giang Niên gọi tới Lâm Thanh Thanh, hỏi tình huống. Lâm Thanh Thanh do dự mở miệng, giải thích nói, điện hạ, Giang Nam Khương gia buổi chiều có tin. Giang Nam Khương gia. Nghe được tin tức này lúc Lâm Giang Niên bừng tỉnh, cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Khương gia người tới, đây là hắn đã sớm dự liệu đến sự tình. Năm ngoái Khương Ngữ Tương từ Khương gia đào hôn, một đường chạy tới kinh thành tránh đầu sóng ngọn gió. Mặc dù ngắn ngủi trốn khỏi thuốc dục cưới, nhưng Khương gia cũng không có dự định như vậy mà đơn giản buông tha nàng. Lâm Giang Niên dự đoán lấy, năm sau Khương gia sẽ tới người, còn dự định mang theo Tiểu Di trở về Lâm Vương phủ chạy trốn. Không nghĩ tới, người còn chưa tới, tin tới trước. Bất quá, chỉ là gửi thư, như thế nào lại để cho phụ thượng bầu không khí nặng nề như thế? Lâm Thanh Thanh lắc đầu, tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không rõ lắm, bất quá giống như nghe nói, Giang Nam Khương gia sẽ ra chút tình huống. Ra tình huống? Lâm Giang Niên khẽ nhíu mày, Khương gia có thể ra gì tình huống? Thuộc hạ không rõ ràng. Điện hạ đi hỏi một chút Khương tiểu thư có lẽ có thể biết chút gì. Lâm Thanh Thanh nói. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, đi tới Tiểu Di viện lạc. Trong phòng, Khương Ngữ Tương quả nhiên tại. Ngoại trừ Tiểu Di, Chỉ Diên cùng Tiểu Trúc cũng tại, Chỉ Diên đang ngồi ở Tiểu Di bên cạnh, nhẹ giọng an ủi cái gì. Mà Tiểu Di sắc mặt, rõ ràng có chút khó coi. Tiểu Di. Lâm Giang Niên đi vào gian phòng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Giang Niên dĩ vãng tính tình vui tươi sống động Tiểu Di, lúc này có chút sầu mi khổ kiểm, nàng xem Lâm Giang Niên một mắt, lo lắng nói, Giang Nam Khương gia có thể xảy ra chuyện. Chuyện gì? Lâm Giang Niên hỏi. Tiểu Di thở dài, Khương gia gửi thư, nói năm trước lao ra tử cơ thể đột nhiên sụp đổ, bệnh nặng một hồi không dậy nổi. Chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên liền giật mình. Khương lão gia tử? Hắn cái kia chưa từng gặp mặt ngoại công. Thời gian không nhiều lắm. Lâm Giang Niên nhíu mày, lao ra tử cơ thể không phải vẫn rất tốt sao? Tại sao đột nhiên bị bệnh? Hắn nhớ kỹ năm trước còn truyền đến qua tin tức, Khương lão gia tử cơ thể còn cứng rắn, như thế nào đột nhiên một bệnh không dậy nổi? không rõ ràng, tình huống cụ thể trên thư không có viết. Hương Ngữ Tương khóa lại rõ ràng lông mày, do dự bất định. Lao gia tử ngày thường cơ thể rất không tệ, tại sao đột nhiên bị bệnh? Tin đâu? Lâm Giang Niên hỏi. Hương Ngữ Tương đem tin đưa cho Lâm Giang Niên, Lâm Giang Niên tiếp nhận túi đầu nhìn mấy lần. Hương lão gia tử bệnh nặng, để cho tiểu di ngươi nhất thiết phải mau đi trở về. Nói đến đây, Lâm Giang Niên nhìn về phía Hương Ngữ Tương nghi ngờ nói, này lại không phải là muốn lừa gạt tiểu di ngươi trở về cho xiếc. Hương Ngữ Tương thở dài, ta ngược lại cũng hoài nghi là giả, nhưng thư này là từ Giang Nam đưa tới cấp báo. Không chỉ có để cho ta trở về, cũng làm cho nhị ca bọn hắn đều phải trở về, nàng đích xác hoài nghi tới, đây có phải hay không là lão gia tử nghĩ lừa nàng trở về lập gia đình cho xiếc. Dù sao lão gia tử cơ thể rất tốt, tại sao đột nhiên bị bệnh? Nhưng nội dung trong thư viết rất rõ ràng, không giống giả. Huống chi, nếu là giả, cần gì phải biên một cái như thế thái quá nguyên nhân. Càng quan trọng chính là, lão gia tử tại trong lòng Khương Ngữ Tương địa vị rất cao. Khương Ngữ Tương mặc dù không phải Khương gia người, nhưng Khương lão gia tử đợi nàng như thân nữ nhi. Dưới mắt biết được lão gia tử bệnh nặng không còn sống lâu nữa, nếu là giả còn tốt, nhưng bạn nhất nếu là thật sự, làm sao bây giờ? Tiểu Di, ngươi trước tiên đừng có gấp. Lâm Giang Nhiên lên tiếng an ủi Tiểu Di, nói, chuyện lớn như vậy, Giang Nam bên kia không có khả năng chỉ tặng tới một phong thư. Trên thư nói, bọn hắn từ Giang Nam phái tới người đã ở trên đường, mấy ngày nay liền có thể đến kinh thành. Chờ bọn hắn người tới nhìn lại một chút, rốt cuộc là thật hay giả. Khương Ngữ Tương trong lòng lo nghĩ không thôi, nhưng dưới mắt cũng không cái gì khác biện pháp quá tốt, chỉ có thể hơi gật gật đầu, tạm thời đem lo âu trong lòng đè xuống. Hy vọng là giả. Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, hy vọng là bọn hắn nghĩ gạt ta trở về lập gia đình cho xiết tốt hơn. Lâm Giang Niên nhìn Tiểu Di một mắt, khẽ cười nói, cái kia Tiểu Di nguyện ý trở về thành thân sao? Như thế nào? Ba không thể ngươi Tiểu Di đi thành thân. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương ngước mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Tự nhiên không phải. Lâm Giang Niên nói, Tiểu Di yên tâm đi, nếu là Tiểu Di không muốn thành thân, dưới gầm trời này không có người có thể ép buộc ngươi. Cái này còn tạm được. Bị Lâm Giang Niên quấy rầy một cái như vậy, Khương Ngữ Tương sắc mặt biến thành hơi tốt hơn nhiều. Lại nói, tin tức vừa truyền đến ca ca tẩu tử bên kia, bọn hắn bây giờ hẳn là cũng thật lo lắng. Nói xong, Khương Ngữ Tương đứng dậy, ta phải đi cùng bọn hắn nói một chút. Đợi đến Khương Ngữ Tương sau khi rời đi, trong gian phòng còn lại Lâm Giang Niên cùng ngồi ở một bên chỉ riêng. Lâm Giang Niên đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống, nắm bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng đem chơi lấy. Chỉ riêng, ngươi nhìn thế nào? Chỉ riêng trong trẻo lạnh lùng màu mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, giống như nghĩ, gật gật đầu. Ân, không giống giả. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Chỉ riêng trực giác luôn luôn rất chính xác, nghe được nàng nói như vậy, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm. Ý của ngươi là, Khương lão gia tử thật sự có thể xảy ra chuyện? Chỉ riêng không nói gì, gật đầu một cái. Vì cái gì kết luận như vậy? Chỉ riêng trầm mặc phía dưới, vừa mới mở miệng, lão gia tử hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn mặc dù rất hy vọng Tiểu Di có thể lấy chồng, nhưng không có khả năng dùng loại chuyện này lừa gạt Tiểu Di. Chỉ riêng từ tiểu tại Giang Nam Khương gia lớn lên, đối với vị kia Khương lão gia tử hiểu rất rõ. Đường đường Khương gia, xem như Giang Nam lớn nhất môn phiệt thế gia một trong, nếu là phải dùng loại tin tức này lừa gạt nữ nhi trở về thành thần, chuyến đi khó tránh khỏi có chút làm trò hề cho thiên hạ. Như vậy, tất nhiên không phải nghĩ lừa gạt Tiểu Di trở về, liền mang ý nghĩa hơn phân nửa là vị kia Khương lão gia tử thật xảy ra chuyện. Đoạn thời gian trước thân thể còn rất tốt, tại sao đột nhiên bị bệnh? Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, xác định Khương lão gia tử hơn phân nửa xảy ra chuyện. Lâm Giang Niên nhạy cảm ý thức được ở trong đó có chút không đúng. Cái kia Khương lão gia tử thân thể coi như cứng rắn, không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên bị bệnh, ngày giờ không nhiều, trừ phi là. Lâm Giang Niên ngước mắt, Chỉ Diên cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, hai người mắt đối mắt, rất nhanh phát hiện đối phương ánh mắt thực chất ý tứ. Có kỳ quặc. Lâm Giang Niên mở miệng. Ân. Chỉ Diên gật đầu. Trước tiên phái người đi dò tra a. Lâm Giang Niên nói, để cho xếp vào tại Giang Nam nhãn tuyến điều tra thêm đến cùng chuyện gì xảy ra. Ân. Chỉ Diên vẫn là gật đầu. Cái kia, kế tiếp tính thế nào? Biết được Khương lão gia tử có thể xảy ra chuyện, Lâm Giang Niên kế hoạch ban đầu bị phá bỡ. Nguyên bản hắn là dự định mang theo Chỉ Diên cùng Tiểu Di bọn hắn cùng một chỗ về trước Lâm Châu. Dưới mắt Khương lão gia tử xảy ra chuyện, chỉ sợ tiếp xuống hành trình muốn phát sinh biến động. Đi trước lộ Giang Nam sao? Lâm Giang Niên suy nghĩ, Khương lão gia tử nếu là thật xảy ra chuyện, hắn không có khả năng không để ý. Chỉ Diên yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, nhẹ giọng chút đầu, đều được. Đối với nàng tới nói, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng có chút do dự. Hắn nguyên bản kế hoạch là chờ lần này trở lại Lâm Giang thành sau, liền lập tức cùng Chỉ Diên bái đường thành thân. Nhưng dưới mắt Khương gia xảy ra chuyện, dẫn đến kế hoạch muốn dây dưa, nhiều ít thấy được có chút có lỗi với Chỉ Diên. Chỉ Diên giống như nhìn ra Lâm Giang Niên nghĩ thâm pháp, nguyên bản bị Lâm Giang Niên nắm chặt tay, chủ động cầm hắn. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, nàng khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng, ta không sao. Chính sự quan trọng, ta cũng nghĩ đi trước xem lão gia tử. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trong lòng có chút xúc động, hắn nắm chặt tay Chỉ Diên, gật đầu một cái. Hảo. Mà một bên, nghe điện hạ cùng Chỉ Diên tỉ tỉ đối thoại tiểu trúc, đã đỏ mặt chém mắt, khe hở mở to đại đại, nhìn lén. Đột nhiên xuất hiện từ Giang Nam truyền đến tin, làm rối loạn Lâm Giang Niên kế hoạch, bất quá, ảnh hưởng cũng không lớn. Vốn là suy nghĩ một đường xuôi nam trực tiếp trở về Lâm Giang thành, bây giờ bất quá đổi một con đường, trước tiên một đường hướng về đi về hướng Đông Giang Nam, lại từ Giang Nam đi đường thủy trở về Lâm Châu. Khương gia ở vào Đại Ninh Vương triều đông nam phương hướng, Sở Châu cảnh nội, khoảng cách Lâm Châu cũng không tính xa, từ Sở Châu đến Lâm Châu mau cũng bất quá hơn nửa tháng lộ trình. Đã như thế, kế hoạch sơ qua làm ra một chút thay đổi, cũng không ảnh hưởng, nhiều lắm thì lui về phía sau dây dưa một chút thời gian. Mà đang lúc Lâm Giang Niên không sai biệt lắm giải quyết xong trong kinh sự vụ, chờ lấy Giang Nam bên kia người tới lúc, Lâm Thanh Thanh lại đột nhiên xuất hiện, cho Lâm Giang Niên đưa tới một phong thư. "Điện hạ, có người đưa cho ngài tới một phong thư." Lâm Thanh Thanh cầm một phong thư đi vào biệt tử. "Ai đưa tới?" Lâm Giang Niên hỏi. "Thuộc hạ không biết, thân phận đối phương thần bí, lưu lại tin để cho thuộc hạ giao cho người sau liền đi." Lâm Thanh Thanh đem tin đưa lên, tin rất đơn sơ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lâm Giang Niên mở ra tin, trên thư kiểu chữ rất thanh tú, rõ ràng là nữ tử chữ viết. Lâm Giang Niên một mắt nhận ra được, đây là Liễu Tố chữ viết. Trên tuyên chỉ có cố rất nhạt hương khí, cũng cùng trên thân Liễu Tố mùi thơm rất giống như. Trên thư chỉ có bốn chữ, nhưng khi nhìn thấy bốn chữ này lúc, Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy trên thư bỗng nhiên viết, Trần Chiêu không chết. Vô cùng đơn giản một câu nói, lại làm cho Lâm Giang Niên trong lòng giật mình. Trần Chiêu không chết. Nhìn chằm chằm trên thư bốn chữ, Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hắn vẫn cảm thấy Trần Chiêu chết rất kỳ quặc. Trần Chiêu bày nhiều năm như vậy cục, tiềm phục tại thiên tử bên cạnh, một buổi sáng ra tay, lại dứt khoát chết ở chỉ riêng trên tay. Mặc dù chỉ riêng võ công rất cao, Trần Chiêu bất ngờ không để phòng đích sát sẽ trúng chiêu thiệt thòi lớn. Nhưng Lâm Giang Niên luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Càng quan trọng chính là, chỉ riêng cũng đề cập với hắn cùng qua, ngày đó cùng Trần Chiêu lúc giao thủ cảm giác có chút kỳ quái. Chỉ riêng mơ hồ cảm thấy, cùng hắn giao thủ Trần Chiêu tựa hồ không có suất toàn lực, hoàn toàn không có thể hiện ra nên có thực lực tới. Chỉ riêng hoài nghi ngay lúc đó Trần Chiêu bị thương, thực lực không còn đỉnh phong, nhưng vẫn là cảm giác nơi nào nói không thông. Chẳng lẽ nói, hôm đó bị chỉ riêng đánh bại cái kia Trần Chiêu, cũng không phải Trần Chiêu. Chân chính Trần Chiêu, kỳ thực còn sống. Đã như thế, hết thảy liền đều tựa hồ giải thích thông. Nếu như Trần Chiêu không chết, đây hết thảy cũng là hắn tỉ mỉ bố trí một cái bẫy lời nói. Như vậy, mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trên tay tin, như có điều suy nghĩ. Còn có, Liêu Tốt như thế nào lại biết Trần Chiêu không chết tin tức? Đột nhiên cho hắn truyền lại tin tức này, lại là dụng ý gì? Chẳng lẽ nói, Liêu Tố biết đạo thứ gì chân tướng hay sao? Kinh thành, Triệu phủ, hậu viện, tọa lạc tại trong kinh phồn hoa khu vực Triệu phủ, có thể nói chiếm cứ trong kinh khu vực tốt nhất một trong. Phủ đệ dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh thanh tú. Hậu viện, thâm sân chỗ, một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, đứng thẳng một đạo mộ hoang. Trước mộ phần trưng bày một chút cống phẩm, đốt cống hương. Một bộ thanh sam váy trắng Triệu Khê yên tĩnh đứng tại trước mộ phần, ánh mắt hiện ra mấy xóa kích động cảm xúc. Từ tỷ tỷ, ngươi biết không? Trần Chiêu chết cái kia hại cả nhà các ngươi Trần Niêm Cẩu, hắn cuối cùng trừng phạt đúng tội, chết thi thể của hắn bị treo ở bên ngoài thành, chịu thiên hạ bách tính phỉ nổ, hại chết các ngươi hung thủ rốt cuộc đến vốn có báo ứng, các ngươi cuối cùng có thể nghỉ ngơi đáng tiếc, ta không thể tự tay giết hắn thay các ngươi báo thù. Đứng tại trước mộ phần Triệu Khê tự lẩm bẩm, trong ánh mắt toát ra mấy phần ai thương tình tự. Bất quá, từ tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay các ngươi từ ra lật lại bản án, trả lại cho các ngươi một cái trong sạch. Triệu Khê phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, ánh mắt thanh minh, ánh mắt kiên định. Bây giờ Trần Chiêu đã chết, trong triều lớn nhất hai họa bị diệt trừ, tân hoàng đăng cơ. Ngày xưa những cái kia bị Trần Chiêu hãm hại hàm đoan mà chết trung thần, cũng cuối cùng có cơ hội khôi phục trong sạch danh dự. Từ tỷ tỷ, vậy ta lần sau trở lại thăm ngươi. Triệu Khê chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người, xuống núi. Dưới núi, sớm đã có thị nữ chờ đợi thời gian dài. Tiểu thư, ngài trở về. Tiểu Nguyệt vội vàng tiến ra đón, mở miệng nói, Lâm Thế Tử tới, đợi ngài thật lâu đâu. Nghe nói như thế, Triệu Khê nao nao. Ngay sau đó, trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ vui mừng. Nguyên bản một màn kia trầm sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ánh sáng sáng tỏ trạch. Hắn đến đây lúc nào? Tới một hồi lâu đâu, ở trong viện chờ lấy tiểu thư đâu. Nghe được tin tức này, Triệu Khê ánh mắt tung tăng, lúc này bước nhanh ly khai hậu sơn. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, giống như là không kịp chờ đợi giống như. Như đầu mùa xuân nữ tử, không kịp chờ đợi muốn đi thấy mình người yêu. Cái kia xóa vui sướng cảm xúc, làm sao đều giấu không được. Chương 436, cùng Triệu Khê tiếp tục đối tuyến chương 436, cùng Triệu Khê tiếp tục đối tuyến đầu mùa xuân thiên, ánh nắng tươi sáng. Viện bên trong cây khô phát mầm non, góc tường thông minh bông hoa tiên diễm, trải qua một cái mùa đông ngủ say sau, xanh biếc cỏ non cũng dần dần ló đầu ra. Một mảnh tân xuân phồn vinh cảnh tượng. Triệu Khê bước nhanh nhẹn bước chân, bước vào trong viện. Thanh phong quất vào mặt, nắng ấm chiếu xuống trên người nàng, chiếu ảnh ra một bộ thon dài tuyệt diệu dáng người. Một bộ thanh lịch thanh đạm váy dài, áo khoác ngắn tay mỏng một kiện thẳng lĩnh cân vạt lụa mỏng vải bồi đế dày, bên trong lấy màu xanh nhạt áo ngực, đem vạt áo chống nguy nga sung mãn. Bốn mặt hướng lên trời, không thi phấn trang điểm, nhưng như cụ kho nén dung mạo tuyệt sắc. Đôi mắt đẹp sáng tỏ, giống như tràn đầy mấy phần vui vẻ. Thanh sắc thực chất nhi in nhuộm lấy tốn không giới làn váy, đem cặp kia tinh tế thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp bao khỏa, đi một đôi xanh nhạt sắc trắng thuần dày đều, đang nhanh chân đi tiến trong viện. Hình như có chút không kịp chờ đợi giống như. Thẳng đến trong nàng mặc qua viện, đi lên viện bên trong cầu hình vòm, ngước mắt nhìn lại. Trong tầm mắt, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Giờ khắc này, nguyên bản bước chân nhanh nhẹn Triệu Khê đột nhiên chậm lại một chút hứa cước bộ, giống như nhìn thấy chú ý người trong lòng, trong đôi mắt đẹp bắn ra vẻ khác thường hào quang. Sau đó, cái này một vòng hào quang rất nhanh bị ẩn nấp, tiêu thất. Thế nhưng Trương Tinh xảo khuynh thành gương mặt bên trên, khỏe miệng hơi nhếch lên. Cùng với một màn kiếp như thế nào đều không che giấu được nhàn nhạt ý cười hiện lên, lại đã sớm đem nàng tất cả tâm tư đều bàn đứng. Viện bên trong, tòa trước lầu trên đất trống, dưới cây ngoại già. Một đạo thanh bảo thanh niên thân ảnh đang chậm rãi tựa ở dưới cây ngoại già trên xích đu, trải qua một cái trời đông giá rét yên lặng đu dây, đang theo gió nhẹ nhàng dạo dựng. Trên xích đu thanh niên khép hờ mắt dưỡng thần, khắp khuôn mặt là buông lòng thần thái, hiu nhàn, thoải mái. Thẳng đến, dần dần nghe thấy cách đó không xa chuyển đến nu hòa tiếng bước chân. Trên xích đu Lâm Giang Niên hơi hơi ngước mắt, liếc xem cách đó không xa trong tầm mắt, xuất hiện cái kia một bộ ngạo nghệ bóng hình xinh đẹp. Cầu hình vòm bên trên, Triệu Khê tuyệt mỹ thân ảnh tại dương quang chiếu dọi xuống, cái bóng bị kéo lao trường, đang bước êm ái bước chân, chậm rãi hướng về hắn đến gần. Một bước, hai bước, ba bước, rất nhanh, tới gần. Trong không khí tràn ngập một cỗ giống như sơn chi hoa giống như nhàn nhạt hương khí, lại như hỗn hợp có một chút nữ tử mùi thơm cơ thể, ngửi ngửi một chút, làm người tâm thần thanh thản. Thế tử điện hạ, coi là thật thật có nhã hứng. Cước bộ đến gần, Triệu Khê dừng lại, ngước mắt nhìn về phía trước trong tầm mắt, đang nhàn nhã thích đi lại đu dây nam tử, nhịn không được mở miệng. Tạm được. Lâm Giang Niên vẫn như cũ có chút lười biếng tựa ở trên xích đu, ngẩng đầu nhìn trước mắt xuất hiện tuyệt mỹ khuôn mặt, đây không phải đang chờ Triệu tiểu thư, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi u, tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh a. Triệu Khê giống như cười mà không phải cười, trong đôi mắt đẹp hình như có một vòng yếu ớt hiện lên, có thể để cho một ngày trăm công ngàn việc đường đường thế tử điện hạ hạ mình tự mình chờ lấy tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử thật đúng là rất cảm thấy vinh hạnh lời này, làm sao nghe được có chút giống như là tại âm dương quái khí. Lâm Giang Niên ngước mắt, gặp trước mắt Triệu Khê vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Thế nhưng song tuyệt đẹp đôi mắt đẹp bên trong, lại giống như hiện ra vẻ khác thường cảm xúc. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, mấy ngày không thấy, Triệu tiểu thư miệng lưỡi giống như lợi hại hơn. Nơi nào hơn được thế tử điện hạ? Triệu Khê giống như cười mà không phải cười, cùng miệng lưỡi dẻo quẹo điện hạ so ra, tiểu nữ tử còn kém xa lắm đâu. Triệu tiểu thư đây là tại âm dương bản thế tử sao? Điện hạ mới phát hiện sao? Triệu Khê nhàn nhạt cười, trên mặt hiện lên một vòng danh mãnh thần sắc. Lớn mật. Lâm Giang Niên trầm giọng nói, Triệu tiểu thư dám khiêu khích bản thế tử, phải bị tội gì? Triệu Khê trên mặt tinh tế nụ cười mạnh hơn, cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt, trong mắt không có chút nào bất kỳ sợ. Ngược lại, to gan hơn. Điện hạ cảm thấy tiểu nữ tử phải bị tội gì? Tự nhiên là tội chết, tội không thể tha. Lâm Giang Niên chậm rãi từ trên xích đu đứng dậy, hướng về Triệu Khê đến gần, đi tới trước gót chân nàng, yên tĩnh nhìn xem nàng trương này bốn mặt hướng lên trời, lại tìm không gian nửa phần tì vết nào tuyệt mỹ khuôn mặt, nhất là trong mắt nàng mơ hồ lóng lánh tinh mâu giống như hào quang, càng thêm tim đập thình thịch. Bất quá, nếu là Triệu tiểu thư nguyện ý hướng tới bản thế tử cầu xin tha thứ nhận sai, đáp ứng bản thế tử mấy cái điều kiện, bản thế tử có thể xét tình hình cụ thể cân nhắc, tha Triệu tiểu thư một mạng. Sì, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nghe nói như thế, Triệu Khê sắc mặt lúc này hơi có chút phím hồng, không biết có phải hay không nghĩ tới một ít sự tình gì. Cầu xin tha thứ nhận sai, còn muốn đáp ứng hắn mấy cái điều kiện. Cái kia có thể là cái gì tốt điều kiện? Triệu Khê nhẹ liếc mắt nhìn hắn, nơi này chính là Triệu phủ, là tiểu nữ tử nhà. Điện hạ tự xông vào nhà dân, còn không có cho tiểu nữ tử một cái công đạo đâu. Điện hạ không sợ tiểu nữ tử đem việc này nói cho cha, hướng bệ hạ hung hăng tham điện hạ một bản? Không sợ. Lâm Giang Niên lắc đầu. Điện hạ là cho rằng tiểu nữ tử sẽ không như thế làm? Đó cũng không phải. Lâm Giang Niên cười ha hả nhìn xem nàng, bản thế tử cho là Triệu tiểu thư không dám. Tiểu nữ tử vì cái gì không dám? Bởi vì ta không biết xấu hổ. Lâm Giang Niên rất nghiêm túc nhìn xem nàng, Triệu tiểu thư nếu thật là đi cùng bệ hạ cáo trạng, đến lúc đó ta liền nói là ngươi trước tiên cầu dẫn ta. Triệu Khê, nàng thần sắc ngạc nhiên, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp trợ to, một lúc sau vừa mới cắn răng nói, điện hạ thật đúng là không biết xấu hổ, a đa tạ khích lệ. Tại không biết xấu hổ phương diện này, Triệu Khê rất rõ ràng không phải Lâm Giang Niên đối thủ. Ngay từ đầu nàng còn nắm giữ lấy một chút quyền chủ động, nhưng theo Lâm Giang Niên một loạt ra tay sau, nàng như thế một cái mới ra đời tân thủ, nơi nào lại là Lâm Giang Niên bực này lao giang hồ đối thủ. Vô luận tại bất luận cái gì phương diện, cơ hồ đều bại hoàn toàn. Mà theo hai người quan hệ phát triển thêm một bước, ngôn ngữ hành vi càng cản rỡ Lâm Giang Niên, đã dần dần để cho vị này Triệu tiểu thư có chút không thể làm gì. Vị này Lâm thế tử có thể không cần khuôn mặt, nhưng Triệu Khê không được. Đường đường Triệu tương chi nữ, trong kinh có mặt mũi đại gia thiên kim, làm sao lại giống như cái này Lâm Vương thế tử như thế? Hạ lưu. Sì. Triệu Khê lại gắt một cái, sắc mặt biến thành hơi phím hồng, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Gặp Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người nàng, hơi có chút cản rỡ nhìn xem nàng, Triệu Khê trong lòng có loại nói không ra nóng bỏng cảm giác, thân thể hơi có chút như nhũ ra, trong lòng xấu hổ, nhưng trong ánh mắt nhưng như cũng lập lòe mấy phần mừng rỡ thần thái, khó mà che giấu. Nhìn cái gì vậy? Gặp Lâm Giang Niên còn nhìn nàng chằm chằm, Triệu Khê nhịn không được liếc nàng một cái. Không thể nhìn sao? Không thể. Bản thế tử càng muốn nhìn. Triệu Khê trắng nõn trên mặt nổi lên một lớp đỏ vận, thần sắc giống như xấu hổ lại giận, đẹp không sao tả xiết. Nhất là trừng Lâm Giang Niên cặp kia đôi mắt đẹp, mơ hồ còn kèm theo một tia phức tạp tình cảm. Đối với Lâm Giang Niên như thế cố tình gây sự hành vi, lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi tức giận giống như mà nhẹ nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt phình lên lấy, cho người ta một loại không hiểu manh cảm giác. Thấy thế, Lâm Giang Niên lúc này mới thu hồi ánh mắt, đánh giá Triệu Khê vài lần, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Triệu tiểu thư vừa rồi đi đâu? Nghe nói như thế, Triệu Khê hơi hơi thu liệm ánh mắt, khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói, ta vẫn an Từ tỷ tỷ. Từ tỷ tỷ? Triệu Khê muốn đi tế bái vị kia bị Trần Chiêu làm hại Từ gia tỷ tỷ. Lâm Giang Niên lại quan sát một chút Triệu Khê, hơi có chút nghi hoặc, Triệu tiểu thư vừa rồi đi là cái nào tế bái? Nhìn ra Lâm Giang Niên nghi hoặc, Triệu Khê nhẹ giọng giảng giải, Từ tỷ tỷ nàng, ta đem nàng chôn ở Triệu phủ phía sau núi bên kia. Nghe Triệu Khê giảng giải, Lâm Giang Niên mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Trước đây Từ gia bị Trần Chiêu hãm hại, chém đầu cả nhà. Trong triều vô số người chỉ sợ tránh không kịp, Từ gia thi thể không người thu thập. Là Triệu Khê âm thầm phái người đi thu hứa ra thi thể, để cho những cái kia bị hãm hại mà chết người từ gia nhập Thổ Vi An. Mà cùng Triệu Khê quan hệ cực tốt từ gia tỷ tỷ, thì bị Triệu Khê âm thầm hậu táng ở Triệu gia phía sau núi, lập xuống địa. Từ đây cũng có thể nhìn ra Triệu Khê cùng bị tiên tử tỷ tỷ quan hệ xác thực rất tốt, như thế không để lại dư lực báo thù cho nàng, thậm chí không tiếp trả giá bất cứ giá nào. Cảm tình thật hảo. Bây giờ Trần Chiêu đã chết, Hứa tỷ tỷ đại thù được báo, cũng có thể nghỉ ngơi. Triệu Khê trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, thần sắc hơi có chút trầm thấp, nhưng cũng có loại nói không ra nhẹ nhõm. Trần Chiêu chết, dưới tay hắn những cái kia ngày đó đối với Từ gia thống hạ sát thủ những cái kia hộ pháp, cũng toàn bộ đều đã chết. Đại thù rốt của báo. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực căng thẳng cảm xúc, tại thời khắc này lấy được phong thích. Có loại nói không ra thoải mái cảm giác. Chỉ có điều, Lâm Giang Niên nhưng có chút muốn nói lại thôi. Thế nào? Triệu Khê rất nhanh chú ý tới Lâm Giang Niên phản ứng, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Có chuyện, nên tin hay không tin vào nói cho ngươi. Lâm Giang Niên do dự. Dưới mắt Triệu Khê thần sắc thả xuống, rõ ràng là yên tâm đầu mong nhớ, Lâm Giang Niên không xác định có nên hay không nói cho nàng chân tướng. Chuyện gì? Gặp Lâm Giang Niên do dự bất định, Triệu Khê đôi mắt đẹp dần dần hồng nghi. Nàng nhận biết Lâm Vương Thế Tử, dĩ vãng cũng sẽ không do dự dự như vậy. Phát sinh cái gì sao? Trong lòng Triệu Khê hơi có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Lâm Giang Niên do dự một lúc sau, rốt cục vẫn là khẽ thở dài, Trần Chiêu, hắn có khả năng không chết. Lời này vừa nói ra, Triệu Khê sững sờ tại chỗ. Trên mặt nguyên bản hiện lên nụ cười, trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn. Ngay sau đó, hiện lên một vòng tái nhợt. Nàng hình như có chút ngạc nhiên, bất ngờ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, không chết. Hắn không chết. Có khả năng Lâm Giang Niên gật đầu, thở dài nói, chỉ là có loại suy đoán này, nhưng còn không có chứng thực. Triệu Khê trầm mặc, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngựa khí hô hấp tựa hồ dần dần trở nên có chút khẩn trương, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại không chết? Lâm Giang Niên nghĩ, lắc đầu, chuyện này, nói đến cũng thật phức tạp, kết quả là, hắn hay là đem hoài nghi của mình nói ra. Hắn cũng không nhắc đến Liêu Tố đưa tới cho hắn tin, dù sao cũng không có chứng thực. Nhưng kể cả như thế, Lâm Giang Niên sau khi nói xong, vẫn là để Triệu Khê rơi vào trầm mặc. Sắc mặt cũng càng nghiêm trọng. Thông minh như nàng, như thế nào không phát giác ra vấn đề trong đó? Đúng vậy a, Trần Chiêu chết tựa hồ có chút quá mức đơn giản. Lúc trước, Triệu Khê là từ trong cung truyền tới tin tức, biết được Trần Chiêu chết. Chi tiết cụ thể nàng đồng thời không rõ ràng, chỉ là nghe nói Trần Chiêu muốn làm phản, muốn ám sát thái tử điện hạ, cuối cùng bị cấm quân thị vệ chém giết, thi thể bị treo ở tường thành miệng. Biết được tin tức này, Triệu Khê thậm chí tự mình đi một chuyến cửa thành, xác định thật là Trần Chiêu thật sự đã chết. Biết được tin tức này nàng cực kỳ kích động cao hứng. Nhưng bây giờ, tại nghe xong Lâm Giang Niên hoài nghi sau, nàng cũng đồng dạng lâm vào hoài nghi. Trần Chiêu quả nhiên là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Trần Chiêu trong cung ẩn thân nhiều năm như vậy, sắp đặt ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lại là võ công sâu không lường được cao thủ, làm sao lại chết đơn giản dễ dàng như thế? Khi ý thức được điểm ấy vấn đề lúc, Triệu Khê sắc mặt tái nhợt trắng, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, cho nên hắn vô cùng có khả năng thật sự không chết. Lâm Giang Niên gật gật đầu, không bài trừ khả năng này. Cái kia, tường thành miệng treo là ai? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, có thể là Trần Chiêu thế thân, hắn trong cung cầm quyền nhiều năm như vậy, trong cung trải rộng nhãn tuyến của hắn, muốn làm được điểm này cũng không khó. Lâm Giang Niên nhớ tới tại mật thất bên trong giả mạo Ninh Đế người kia, dịch dung đối với Trần Chiêu tới nói dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, hắn còn rất có thể không chết. Triệu Khê thì thào mở miệng, ánh mắt giật mình thần. Vừa mới hiện lên vui sướng cảm xúc, theo Lâm Giang Niên mang tới tin tức này, lặng yên tiêu tan. Cái kia, nếu là hắn còn sống, hiện tại ở đâu? Triệu Khê ngước mắt, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Trong cung. Lâm Giang Niên phân tích, nếu là hắn còn sống, nhất định còn sẽ tiếp tục ở lại trong cung. Nói không chừng đang tiềm phục tại một góc nào đó, tiếp tục chờ thời cơ. Trong lòng của hắn đã dần dần thôi diễn ra một đầu mạch lạc. Trần Chiêu trong cung kinh doanh nhiều năm thế lực, tuyệt không có khả năng một triều đại sụp đổ. Trong cung, hơn phân nửa còn có hắn ám tuyến. Đối với một cái hội dịch dung mà nói, muốn giấu đi cũng không khó. Nếu Trần Chiêu không chết, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay cái thân phận tiếp tục cẩn tàng, âm thầm tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Trong cung Triệu Khê tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ cười khổ. Hoàng cung lớn như vậy, muốn bắt được hắn nào có dễ dàng như vậy? Hắn nhược tồn nghĩ thầm giấu, căn bản cũng không có thể tìm đến. Thế thì chưa hẳn. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Tân hoàng đăng cơ, trong hoàng cung ắt sẽ nên đón một vòng quét sạch. Trần Chiêu ngày xưa trong cung an bài những cái kia nhãn tuyến thân tín cũng sẽ bị từng bước bắt được. Tình tưởng nói đến đây, hắn liếc Triệu Khê một cái, mở miệng nói, cũng không cần quá gấp, hắn nhưng cũng tiềm phục tại trong cung, liền nhất định còn sẽ lại hiện thân nữa. Mặc dù không rõ ràng Trần Chiêu mục đích đến cùng là cái gì, tiếp tục ám sát thái tử, hay là còn có khác mục đích, nhưng hắn nhất định còn sẽ lại hiện thân nữa. Nhưng Triệu Khê sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, hắn có thể trong cung mai phục chờ đợi mười mấy năm, ai biết hắn lần này lại sẽ trốn bao lâu. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trầm mặc. Cũng đúng, Trần Chiêu thật sự là rất có thể ẩn nhẫn. Lúc trước có thể ẩn nhẫn mười mấy năm, lần này bạn nhất hắn tiếp tục lựa chọn ẩn nhẫn đâu? Đang suy tư lúc, đã thấy Triệu Khê đang nhìn hắn chằm chằm. Thần sắc hơi có chút ảm đạm, khi biết Trần Chiêu còn sống tin tức, khi trước vui sướng cảm xúc tan thành mây khói. Triệu Khê liền như vậy nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, hình như có chút sáng rực, cũng có chút khác cảm xúc. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Lâm Giang Niên nhịn không được hỏi. Ngươi đã đáp ứng ta. Triệu Khê khẽ cắn môi dưới, ngữ khí hình như có chút ủy khuất, ngươi lần trước đã đáp ứng, muốn giúp ta giết hắn ngươi sẽ không đổi ý à? Chương 437, Lâm Giang Niên mơ ước cặp đùi đẹp. Chương 437, Lâm Giang Niên mơ ước cặp đùi đẹp, đừng nhìn ta như vậy. Lâm Giang Niên có chút chịu không được vị này Triệu tiểu thư sâu kín ánh mắt, ho nhẹ một tiếng. Nhưng Triệu Khê nhưng không nói lời nào, vẫn như cũ như vậy u oán nhìn chăm chú lên hắn, ta thấy mà yêu. Khuôn mặt tinh xảo kia bên trên, giống như còn hiện lên một vòng ai oán, điềm đạm đáng yêu, để cho người ta nhịn không được liền nghĩ che chở. Trong lòng Lâm Giang Niên thầm than một tiếng, chẳng thể trách từ xưa đến nay nhiều người như vậy cũng khó khăn trốn mỹ nhân quan. Chớ nói chi là, trước mắt vị này Triệu tiểu thư, vẫn là cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật, từng có tay chân công phu trao đổi nữ tử. Quan hệ giữa hai người, bản thân thì thay đổi vị, lại thêm dưới mắt. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình, bản thế tử chắc chắn sẽ không đổi ý. Lâm Giang Niên mở miệng nói, tất nhiên đáp ứng giúp nàng giết Trần Chiêu, đây cũng là Lâm Giang Niên đối với nàng đền bù thua thiệt, đương nhiên sẽ không chống chế đổi ý bất quá. Nếu là Trần Chiêu thật còn sống, hắn ẩn thân trong cung, muốn giết hắn rất khó. Lâm Giang Niên lắc đầu, trừ phi có thể buộc hắn chủ động hiện thân. Nhưng như thế nào mới có thể bức Trần Chiêu chủ động hiện thân? Rất khó. Lâm Giang Niên thế lực còn dỗi không đến hoàng cung đi, rất khó làm được điểm ấy. Bất quá, có người có lẽ có thể làm được. Lâm Giang Niên trong đầu trước tiên hiện lên trưởng công chúa thân ảnh, lấy nàng trong cung lực ảnh hưởng, có lẽ có cơ hội có thể tra ra chút chân tướng. Còn nữa, lấy Lý Phiếu Miểu cùng Triệu Khê quan hệ trong đó, nếu là Triệu Khê chủ động nhắc tới, chắc hẳn Lý Phiếu Miểu cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, đối với Lâm Giang Niên mà nói, dưới mắt quan trọng nhất là muốn xác định một điểm, Trần Chiêu chết sống. Bây giờ hết thảy tất cả cũng chỉ là ngờ tới giả thiết, cũng không thể chứng minh Trần Chiêu chết sống. Mà đầu mối duy nhất phương hướng chính là Liêu Tố. Liêu Tố đưa tới cho Lâm Giang Niên tin, mang ý nghĩa nàng hơn phân nửa biết chút ít cái gì chân tướng. Ý thức được điểm ấy sau, Lâm Giang Niên lúc này phái Lâm Thanh Thanh đi tìm hiểu Liêu Tố tung tích. Nhưng mà, khi Lâm Thanh Thanh phái người tiến vào nhà kia khách sạn, lại sớm đã không thấy Liêu Tố thân ảnh. Lúc đem tin đưa đến Lâm Giang Niên, Liêu Tố cũng tại thế tử thân quân ngay dưới mắt, lặng yên không một tiếng động từ khách sạn rời đi. Nàng đi nơi nào, trước mắt không biết được, nhưng muốn biết Trần Chiêu chết sống, Liêu Tố có lẽ là trước mắt đầu mối duy nhất. Lâm Giang Niên đã phái ra trong kinh địa khu nhãn tuyến âm thầm trình phòng, chỉ cần Liêu Tố vừa hiện thân, liền sẽ trước tiên đem tin tức truyền về. Hy vọng hắn thật sự chết ta. Triệu Khê ánh mắt yếu ớt, nhìn qua Lâm Giang Niên, nếu là hắn không chết, ta lúc trước làm đây hết thảy, há không đều thành chê cười. Cái kia cũng không đến mức. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, cho dù hắn thật sự không chết, trong thời gian ngắn cũng không dám hiện thân. Đợi đến hắn hiện thân này, chính là tử kỳ của hắn. Đến lúc đó, ta nhất định giúp ngươi giết hắn. Lâm Giang Niên ngữ khí kiên định, cũng rất tự tin. Tạm thời còn không rõ ràng, Trần Chiêu đến cùng phải hay không tuổi 30 đêm đó cùng Lý Phiếu Miểu từng có giao thủ vị kia cao thủ thần bí. Nhưng cho dù, cũng có thể xác định thực lực của hắn tuyệt đối không có đạt đến nhất phẩm tông sư chi cảnh. Chỉ cần Trần Chiêu chui vào nhất phẩm, Lâm Giang Niên liền có đầy đủ tự tin làm thịt hắn. Thực sự không được, cái này còn không có trưởng công chúa. Lấy bây giờ hắn cùng Lý Phiếu Miểu quan hệ trong đó, mời nàng hỗ trợ, chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Càng quan trọng chính là, theo Ninh Đế băng hà, thái tử đăng cơ, lúc trước đặt ở nơi này vị trưởng công chúa trước mặt ước thúc đều đã không tồn tại. Lý Phiếu Miểu xem như Triệu Khê hảo tỉ muội, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Triệu Khê cũng biết đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tức nặng. Nguyên lai tưởng rằng Trần Chiêu đã chết, đại thu được báo, lại không nghĩ rằng đối phương còn có thể ve sầu thoát xác, cái này khiến nàng làm sao có thể cao hứng trở lại. Bất quá Triệu Khê hít thở sâu một hơi, điều chỉnh hạ cảm xúc, cười khổ một tiếng, trước mắt kết quả cũng không tính là dở. Ít nhất, Trần Chiêu cái kia yêm cầu ở kinh thành triệt để thất thế. Khi trước Trần Chiêu là thiên tử bên người sủng thần, là nắm trong tay mật thiên ti quyền thế ngập trời lớn yêm cầu, quyền khuynh triều chính. Ai cũng không dám dễ dàng động đến hắn. Nhưng bây giờ, đã mất đi hết thể thế lực Trần Chiêu, dù là thật sự còn sống, cũng chỉ có thể ẩn thân mai danh nhận tích. Không còn ngày xưa quyền thế, không còn dưới tay rất nhiều chó săn. Hắn bây giờ còn sót lại, cũng chỉ có cái kia một thân làm cho người kiêng kỵ võ công. So với tình huống trước, đã tốt hơn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Triệu Khê lúc trước cảm đạm thần sắc quét sạch sành sanh, lại ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên lúc, lại lập lòe mấy phần màu sắc, hy vọng ngươi sẽ không gạt ta à. Lâm Giang Niên thở dài, tại Triệu tiểu thư trong mắt, bản thế tử là loại kia người nói không giữ lời sao? Khó mà nói. Triệu Khê ánh mắt sâu kín nhìn qua hắn, nhíu môi, dù sao ngài là thế tử điện hạ, quyền cao chức trọng, vạn nhất ngài đến lúc đó đổi ý, ta một kẻ nhược nữ tử lại có thể làm sao bây giờ? Còn không phải chỉ có thể yên lặng nhận phía dưới, tội nghiệp tiếp nhận. Triệu tiểu thư ngược lại cũng không cần tự coi nhẹ mình như thế. Lâm Giang Niên vui vẻ, nữ nhân này cố ý lấy lui làm tiền đúng không? Trên mặt hắn hiện lên một vòng nghiền ngẫm, đột nhiên đến gần một bước, đi tới Triệu Khê trước người. Thấp con mắt, tiến tĩnh nhìn xem nàng trương này gần trong gang tấc khuôn mặt. Tuyệt mỹ, thanh lưu, lại cho người một loại nói không ra trang nhã khí chất. Thời ra mấy phần mê ngô, nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều hoàn mỹ phù hợp đại gia khuê tú tiêu chuẩn thẩm mỹ. Gặp Lâm Giang Niên đột nhiên không có hảo ý xích lại gần, Triệu Khê nháy mắt mấy cái, vô ý thức ngửa ra sau một chút, có chút cảnh giác, ngươi làm cái gì? Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức khuôn mặt của nàng, giống như cười mà không phải cười. Triệu tiểu thư ngược lại cũng không cần như thế lo lắng bản thế tử sẽ đổi ý, dù sao Triệu tiểu thư cặp đùi đẹp, bản thế tử còn một mực nhớ đâu. Nói xong, Lâm Giang Niên ánh mắt liền theo nàng tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp một đường chậm rãi hướng xuống, đi qua cái kia sung mãn cao vút bộ vị, xuyên qua bình nguyên, cuối cùng chậm rãi rơi vào dưới thân cái kia váy che lấp phía dưới một đôi thon dài trên chân đẹp. Cách váy, phản phất một mắt có thể xem tấu váy phía dưới phong quang. Mà Triệu Khê gương mặt bên trên, chỉ một thoáng hiện lên một vòng đỏ bừng cùng bối rối. Hoàn toàn không có dự liệu được, Lâm Giang Niên lại đột nhiên nói ra, ngấp nghé chân của nàng. Loại này lời nói không biết xấu hổ tới. Thẳng thừng như vậy, lớn mật như thế, trần trụi như thế. Dù là đi qua mấy lần trước kinh nghiệm Triệu Khê, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến lời này, nàng trong lòng vẫn là không nhịn được nổi lên ý xấu hổ, sắc mặt phím hồng. Đồng thời, tại phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng rơi vào nàng dưới làn váy trên hai chân. Dù là cách váy che lấp, nhưng chẳng biết tại sao, Triệu Khê nhưng như cũng cảm thấy một cô trước nay chưa từng có kích động cảm giác. Liên phảng phất giống như là không được mảnh vải mà bại lộ ở trước mặt hắn tựa như. Một dòng nước nóng khí tức từ trong lòng hiện lên, Triệu Khê vô ý thức lui lại hai bước, đỏ mặt giữ dằn trừng mắt nhìn hắn một mắt, "Sĩ, ngươi hạ lưu." Triệu tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Giang Niên chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào nàng hiện đầy ửng đỏ trên mặt, giống như cười mà không phải cười, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, bản thế tử tán dương Triệu tiểu thư, lại nơi nào hạ lưu? Ngươi thiếu cho ta chơi văn tự trò chơi, ngươi chính là hạ lưu. Triệu Khê đỏ mặt, tức giận nói, chẳng những hạ lưu, còn tốt xác, lưu manh, dê sồn. Si Triệu Khê vơ vét lấy trong đầu đối với Lâm Giang Niên loại này đồ háo sắc hình dung tử, nhịn không được một mạch toàn bộ nói ra hết. Quang Minh chính đại như vậy nói ra loại này hạ lưu lời nói, hắn không phải dê sồn lại là cái gì? Lâm Giang Niên nhưng là có chút vô tội quát tay, bản thế tử đây không phải là vì hướng Triệu tiểu thư chứng minh sao? Nói xong, Lâm Giang Niên lại cười mị mị nhìn nàng từ trên xuống dưới, ý vị thâm trường nói, đã như thế, Triệu tiểu thư ha không vừa vặn không cần phải như thế lo lắng bản thế tử sẽ đổi ý. Người Triệu Khê sắc mặt giống như đỏ hơn, lại độ giữ dằn trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo hắn không cho phép tiếp tục nói nữa. Không đổi ý, không phải liền là nhớ thân thể của nàng sao? Mặc dù nghe được hắn sẽ không đổi ý, Triệu Khê trong lòng sờ qua yên lòng, nhưng nghĩ tới cái này không đổi ý nguyên nhân lúc, lại nhịn không được ý xấu hổ xông lên đầu. Hồi tưởng lại trước đây chẳng cảnh, Triệu Khê cảm giác hô hấp có chút loạn, đội vàng hít sâu mấy hơi thở. Ngươi tốt nhất là thật sự nói xong, giống như cảm thấy chính mình khí thế không quá đủ, Triệu Khê lại nghiêm mặt nói, đây là ngươi thiếu ta, ngươi nếu dám đổi ý, ta liền nói một chút, đột nhiên kẹt. Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi nên cái gì? Ta liền sẽ không để ý tới ngươi. Ngươi cũng đừng hòng lại đụng ta. Triệu Khê chừng hắn. Lâm Giang Niên tinh tế nhất phẩm, Triệu tiểu thư lời này ý là, bản thế tử chỉ cần không đổi ý, liền có thể đụng. Cũng không thể. Triệu Khê khẽ cắn răng ngà, tức giận nói. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, đột nhiên lại đến gần một bước. Theo một bước này đến gần, khoảng cách của hai người lại độ bị kéo rất nhiều gần. Mắt đối mắt lúc, Triệu Khê ánh mắt ngượng ngùng, hình như có chút né tránh, muốn tránh. Lâm Giang Niên đột nhiên cười khẽ mở miệng, nhưng bản thế tử liền càng muốn đụng, làm sao bây giờ? Nhìn chăm chú lên trước mắt gái này trương bạch tích gương mặt tinh xảo, cùng với cặp kia yêu kiều đôi mắt đẹp, hắn giống như cười mà không phải cười nói, nếu không thì, Triệu tiểu thư làm bộ phản kháng một chút. Người giống như không ngờ tới Lâm Giang Niên lại vẫn đùa giỡn nàng, Triệu tiểu thư sắc mặt càng hồng nhuận, phản phất như là sức lên một tầng đỏ tươi son phấn. Đẹp kinh diễm. Mà Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên trước mắt trương này quen thuộc mà gương mặt tuyệt mỹ, hơi hơi đến gần chút, liền đích thân lên nàng cái kia sung mãn tươi đẹp môi đỏ. Rất nhẹ nhàng, không có chút sức chống cự nào. Bóng ánh đôi môi đỏ thắm, giống như sung mãn nhiều nước hoa quả giống như, yếu đuối, co giãn mười phần. Nhâm nhi thưởng thức, cảm giác rất tốt. Một miệng lưu hương. Mà chợt bị đánh bất ngờ Triệu Khê, thân thể mềm mại hơi run rẩy phía dưới, hình như có chút khẩn trương giống như mà hơi hơi căng thẳng. Nhưng cũng không có phản kháng, thậm chí ngay cả giống Lâm Giang Niên nói tới như vậy làm bộ phản kháng một chút cũng không có. Nàng liên đứng ở đằng kia, mặc cho Lâm Giang Niên đích thân lên, cảm thụ được cái kia quen thuộc khí tức nóng bỏng đem nàng bao phủ. Triệu Khê thân thể mềm mại khẽ run, đầu hơi hơi trống không. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên hôn, nhưng mỗi lần đều có thể cho nàng mang đến cực kỳ mãnh liệt xúc cảm. Đầu mê man, hình như có chút say mộng động, cứ như vậy mặc cho Lâm Giang Niên đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, túi đầu tiếp tục tiến công. Mà nàng xa lạ mà đáp lại, trong bất chi bất giác, hai tay chẳng biết lúc nào ôm lên Lâm Giang Niên cổ. Cái này một nụ hôn, thật lâu. Thẳng đến trong ngực Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, toàn thân sủi lơ, cơ hồ làm cho không bên trên khí lực lúc đến, Lâm Giang Niên lúc này mới có chút lưu luyến không rời buông lòng ra nàng. Buông ra sau Triệu Khê toàn thân trên dưới giống như không tức giận lực giống như, cả người sủi lơ tại Lâm Giang Niên trong ngực, dựa vào thân thể của hắn chống đỡ lấy. Nhưng nàng hai tay vẫn như cũ ôm thật chặt ôm Lâm Giang Niên cổ, động tác mười phần thân mật. Lâm Giang Niên túi đầu mắt nhìn trong ngực Triệu tiểu thư mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ánh mắt mê ly chi sắc, ánh mắt nghi ngẫm, giống như cười mà không phải cười, như thế nào, Triệu tiểu thư bây giờ liền phản kháng đều không phản kháng một chút sao? Triệu Khê đôi mắt hơi hơi mở ra một đường nhỏ, đáy mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Nàng đỏ mặt, tức giận nói, phản kháng hữu dụng không? Nàng phía trước không phải cũng phản kháng qua? Kết quả đây, chẳng những không dùng, còn kém chút bị gia hỏa này cho ăn xong lau sạch. Gia hỏa này đã thủ, rõ ràng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôn cũng hôn rồi, phản kháng nữa thì có ích lợi gì? Mấu chốt hơn là, nàng cũng không mâu thuẫn. Vừa rồi đại não cơ hồ thiếu dưỡng giống như trống không xúc cảm, cùng với trong thân thể hiện lên cái kia cô háo hức khác thường, đều để nàng không hiểu có chút kích động. Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, giống như còn tại trở về chỗ vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác. Giống như, thật đúng là không cần. Lâm Giang Niên nghĩ, nàng thật đúng là không có nói sai, vất quá. Lâm Giang Niên thấp con mắt vui vẻ nhìn xem nàng, khép lại mắt, cho nên Triệu tiểu thư đây là từ bỏ, dự định thần phục bản thế tử, thần phục cái đầu của ngươi. Nghe được lời nói xấu hổ như vậy, Triệu Khê đỏ mặt lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, hít sâu mấy hơi thở, khôi phục một chút lý trí sau, giấy rủa muốn từ trong ngực hắn đứng dậy, mau buông ta ra. Lâm Giang Niên tự nhiên không biết, ôm ấp lấy Triệu Khê cái kia tế nhu eo hòn, cách quần áo cảm thụ được nàng cái kia mịn màng da thịt xúc cảm, cúi đầu nhìn xem nàng bởi vì ngượng ngùng mà trải rộng đỏ bừng khuôn mặt, cùng với cái kia vừa bị sủng hạnh qua, còn hiện ra ướt át lộng lẫy môi đỏ, mê người cực điểm. Gấp cái gì? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, bản thế tử còn không có thân đủ đây, còn muốn hôn. Triệu Khê nghe xong, lập tức sắc mặt đỏ hơn, vô ý thức hé miệng. Lâm Giang Niên vui vẻ, không phải không phản kháng sao? Tại sao lại không tình nguyện? Người của ta. Triệu Khê lạnh rên một tiếng. Mặc dù nhưng mà, vẫn như cũ có mấy phần ngạo kiều. Lâm Giang Niên thấp con mắt, đầu lại hướng về nàng đến gần mấy phần. Triệu Khê sắc mặt lập tức đỏ hơn, hơi hơi ngửa ra sau tránh né, ánh mắt né tránh, ngươi còn tới? Không thể tới sao? Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi lại. Không thể. Nô Triệu Khê lời còn chưa nói hết, miệng lại bị ngăn chặn. Bất quá, một lần này hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Lâm Giang Niên túi đầu tại nàng cái kia tiểu diễm trên môi thân hôn một ngụm, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt trương này tình xảo tuyệt mỹ hiện ra đỏ mặt bộ dáng tuyệt mỹ khuôn mặt. Kỳ thực, ta hôm nay tới tìm ngươi, còn có một chuyện khác. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Thời khắc này Triệu Khê ngực bị nhẹ, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, hơi lim di mắt, giống như chờ đợi Lâm Giang Niên bước kế tiếp tục. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói lúc, nàng hơi hơi mở ra ánh mắt, nhìn xem hắn. Ta phải về Lâm Châu. Lâm Giang Niên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Trở về Lâm Châu. Triệu Khê giống như trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, hơi có chút chập mạch suy nghĩ tại ngắn ngủi run lên sau, phảng phất hiểu được cái gì giống như, biểu lộ ngơ ngẩn, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Ngươi nói cái gì? Chương 438, không được ở bên ngoài. Chương 438, không được ở bên ngoài. Triệu Khê trên mặt còn vẫn như cũ tràn đầy một vòng tinh xảo ửng hồng, nhưng ánh mắt khi nghe đến Lâm Giang Niên lời nói sau trong nháy mắt tiêu tan, nhiều một vòng tái nhợt giống như, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hình như có chút dự kiến chưa kịp. Ngươi phải về Lâm Châu. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thật giả tới. Đồng thời, sắc mặt nhiều một vòng nói không ra cảm xúc, hình như có chút bất an. Đối mặt bên trên Triệu Khê ánh mắt màu mắt, Lâm Giang Niên đem nàng thời khắc này phản ứng thu hết vào mắt, béo nhẹ bóp khuôn mặt của nàng, gật đầu, đúng vậy à. Lần này vào kinh thành sau sự tình làm không sai biệt lắm, cũng nên trở về. Triệu Khê thần sắc vẫn như cũ ngơ ngẩn, tựa hồ còn không có từ trong Lâm Giang Niên tin tức đột nhiên xuất hiện này lấy lại tinh thần. Trở về Lâm Châu. Trong thoáng chốc, Triệu Khê mới rốt cục nhớ tới cái gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trước mắt vị này Lâm Thế Tử cũng không phải trong kinh nhân sĩ. Hắn đến từ Lâm Châu, đến từ vương triều cảnh nội xa xôi phương Nam. Khoảng cách kinh thành, có hơn 1000 dặm khoảng cách. Hắn lần này vào kinh thành là tới trong kinh làm việc, bây giờ sự tỉnh xong xuôi. Tự nhiên cũng nên trở về. Hợp tình hợp lý. Không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, khi ý niệm hiện lên lúc, trong lòng Triệu Khê lại đột nhiên hiện lên một cỗ thật sâu bất an. Liên phảng phất có đồ vật gì trong nháy mắt chồng chất tại chỗ ngực, khiến cho cả người nàng có loại nói không ra. Kiềm chế. Có chút không hiểu hoảng. Một lúc sau, giống như mới thoáng trở lại chút thần, Triệu Khê trầm mặc phía dưới, cái khi nào thì đi, còn không xác định, hẳn là liền mấy ngày nay đi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Lý Tử Ninh đăng cơ, trong kinh thế cục dần dần củng cố, đợi đến Giang Nam Khương gia người bên kia đến kinh thành sau, xác nhận một chút vị kia Khương lão gia tử tình huống, không sai biệt lắm liền nên độc thân. Bởi vậy, Lâm Giang Niên hôm nay đến tìm Triệu Khê, ngoại trừ tới nói cho nàng Trần Chiêu có khả năng không chết một chuyện, đồng thời cũng là tới dự định cùng với nàng nói từ biệt. Cái này nhanh như vậy? Triệu Khê lại run lên. Nghe được Lâm Giang Niên đột nhiên muốn trở về, nàng trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm cảm giác mất mát. Mà khi nghe đến hắn mấy ngày nay liền định lúc đi, cái kia cỗ sâu đậm thất lạc càng rõ ràng. Đồng thời, trong lòng căng thẳng, không khỏi có chút không thoải mái, có chút nói không ra. Hoảng. Nguyên bản gương mặt đỏ thắm hơi có chút tái nhợt, nàng há hốc mồm tựa hồ nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng lời đến bên miệng nhưng lại một chữ đều không nói được. Như thế nào? Lâm Giang Niên thấp con mắt, tiến tĩnh nhìn xem bây giờ trong lực hứng thú rõ ràng trở nên rơi xuống Triệu tiểu thư, từ hắn nhắc đến phải ly khai kinh thành lúc, tâm tình nàng rõ ràng cực lớn. Lâm Giang Niên lại nhẹ xích lại gần trước gót chân nàng, khẽ cười nói, có phải hay không không nỡ bản thế tử? Vừa nói, một bên lại đưa nàng vãng hoài bên trong ôm, khiến cho hai người dán càng chặt. Thấp con mắt, liền có thể gặp hai người kề sát thời điểm, cái kia bị chen lấn thoáng có chút biến hình. Nhìn thoáng qua ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một chút trắng như tuyết. Ai sẽ không nỡ bỏ ngươi người không có lương tâm? Giống như phát giác được Lâm Giang Niên động tác, Triệu Khê hơi có chút tức giận, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Thật không có không nỡ sao? Lâm Giang Niên tinh tế xoa nắn lấy nàng tinh tế chân nhăn vòng eo, cười khẽ mở miệng. Triệu Khê hơi có chút khó chịu mà hơi hơi rẽ rủa thân thể, không có. Nàng vẫn như cũ có chút mạnh miệng. Bất quá. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng khuôn mặt thanh tú, thở dài nói, nhưng mà, ta không nỡ ngươi a. Triệu Khê khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ chủ động nói lên. Không nỡ nàng. Nàng hơi có chút hoảng hốt, một lúc sau, mới giống như phản ứng lại, quay đầu, nặng nề lên tiếng, không nỡ, ngươi còn đi. Tiếp tục lưu lại kinh thành, ta lo lắng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm Giang Niên nhẹ giọng thở dài. Triệu Khê đôi mắt đẹp khẽ giật mình, phản phất nghĩ đến cái gì. Trầm mặc. Nàng thông minh như thế, tự nhiên có thể biết rõ Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ. Linh đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, hắn cái này phiên vương thế tử tiếp tục lưu lại trong kinh, đối với hắn đem tương đương bất lợi. Ai cũng không dám cam đoan, triều đình có thể hay không ngày nào đột nhiên xuống tay với hắn. Nhất là trong cung vị kia tân hoàng, lúc trước thế nhưng là vẫn luôn cố hết sức chủ trương muốn tước bỏ thuộc địa. Lưu lại trong kinh Lâm Giang Niên, có thể hay không ngày nào đột nhiên trở thành hạt nhân. Dù sao như thế nào đi nữa, ở đây trung quy là kinh thành, là thiên tử địa bàn. Lâm Giang Niên dự định ở thời điểm này trở về Lâm Châu, là sáng suốt chọn. Có thể. Đi thôi, đi sớm một chút cũng tốt. Triệu Khê thấp con mắt, ngữ khí càng nặng nề, giống như mơ hồ còn có mấy phần hờn dỗi ý vị, kinh thành thiếu đi ngươi người không có lương tâm này tai họa, tốt hơn. Nghe một chút, hoán khí đều nhanh mạn đi ra. Lâm Giang Niên chật chật mở miệng, không nỡ bản thế tử cứ việc nói thẳng, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Ai sẽ không nỡ bỏ ngươi người không có lương tâm này? Triệu Khê chừng hắn, căn bản vốn không thừa nhận. Được, đó là ta không nỡ bỏ ngươi tốt ta. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, lại nhẹ nhàng tinh tế vuốt ve trong ngực thiếu nữ, an ủi tâm tình của nàng, đột nhiên thấp giọng mở miệng, như vậy, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về Lâm Châu đi? Đi Lâm Châu. Nghe nói như vậy Triệu Khê vô ý thức nước mắt, đối mặt lên Lâm Giang Niên ánh mắt. Cái kia nhu hòa ánh mắt, đối diện nàng phát ra mời. Triệu Khê trong đầu phảng phát hiện lên ý niệm gì, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Một sát na này, nàng đích xác động tâm. Cùng gia hỏa này cùng đi Lâm Châu, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Nhưng ý nghĩ này tại trong óc nàng chợt lóe lên sau, rất nhanh, một vòng ảm đạm thần sắc lại từ nàng đấy trong mắt hiện lên. Nàng, không thể đi. Ngươi cảm thấy, ta có thể đi theo ngươi sao? Triệu Khê âm thanh có chút nặng nề. Vì cái gì không thể? Lâm Giang Niên túi đầu yên tĩnh nhìn xem nàng. Nếu Triệu Khê nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ trở về Lâm Châu, vô luận như thế nào, Lâm Giang Niên cũng đều nhất định sẽ mang lên nàng. Lâm Vương phủ lớn như vậy, không đến mức nuôi thêm không dậy nổi một người. Coi như nhiều hơn nữa tới mấy cái cũng vẫn là nuôi được. Cha ta sẽ không cho phép. Triệu Khê lường hắn một cái. Nàng là Triệu Tương chi nữ, đường đường Triệu Tương, làm sao lại cho phép nữ nhi của mình đi theo người khác chạy? Còn lại là Phiên Vương thế tử. Như thế nào? Cha ngươi còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, đưa đề nghị, thực sự không được, ngươi có thể vụng trộm từ trong nhà chạy đến, cùng bản thế tử đi bỏ trốn. Bỏ trốn? Triệu Khê khẽ giật mình. Đúng a? Lâm Giang Niên gật đầu, Lý Trực Khí tráng ra chủ ý ngu ngốc, ngươi có thể cùng bản thế tử vụng trộm cùng một chỗ bỏ nhà ra đi, bỏ trốn. Chờ đến Lâm Châu, tiến vào Lâm Vương phủ. Cha ngươi coi như phát hiện cũng không biện pháp, hắn chẳng lẽ dám chạy đến Lâm Vương phủ muốn người? Triệu Khê, ngươi đây là chủ ý xấu gì? Triệu Khê nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi quả thực cho là cha ta không dám? Ngươi thực có can đảm dạng này lừa chạy ta, cha ta nhất định dám đi tìm cha ngươi muốn người. Không chắc, còn muốn đánh lên các ngươi Lâm Vương phủ đi. Khúc Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, cười khăn nói, ta cái này không chỉ là đánh cái so sánh sao? Vị kia Triệu Tương dù sao không phải là người bình thường, hắn đức cao vọng trọng, uy vọng cực cao, liền Lâm Hằng trọng đều kính trọng mấy phần. Đổi thành người khác, hơn phân nửa không dám đi Lâm Vương phủ dương oai, nhưng vị này Triệu Tương lời nói, hắn thật là có vốn liếng này. Triệu Khê lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, ngươi thật đúng là hết biết chủ ý ngu ngốc. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, cúi đầu nhìn xem nàng, đây không phải không nỡ bỏ ngươi sao? Muốn mang ngươi cùng đi. Nghe nói như vậy Triệu Khê, trầm mặc phía dưới, ngước mắt nhìn qua Lâm Giang Niên, nụ cười trên mặt tiêu thất. Một lúc sau, nàng thở dài, ngươi biết, ta không thể đi theo ngươi. Nàng là Triệu Tương chi nữ, đại biểu không chỉ là chính nàng, còn có Triệu gia thế lực sau lưng. Không nói đến Triệu Tương tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nàng nếu là cùng Lâm Giang Niên đi sẽ đối với nàng cha, còn có toàn bộ Triệu gia tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Đương triều Triệu Tương chi nữ cùng Phiên Vương thế tử tốt hơn, có tầng quan hệ này, về sau cha hắn như thế nào tại trong triều đặt chân. Một khi triều đình thật sự cùng Lâm gia xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó cha nàng ắt sẽ bị liên lụy. Cho nên, nàng không thể đi. Mà cái này, cũng là trước đây Lý Phiếu Miểu từng nhắc nhở qua chuyện của nàng. Lấy nàng thân phận, lẽ ra không nên cùng Lâm Giang Niên có quá nhiều dây dưa. Nàng lúc đó cũng không có để ở trong lòng. Mà lúc này, khi muốn phân biệt, Triệu Khê lại đột nhiên có chút lý giải Lý Phiếu Miểu ngay lúc đó lời nói. Lâm Giang Niên tự nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên hắn hôm nay tới, càng nhiều hơn chính là hướng nàng tạm biệt. Nếu Triệu Khê nguyện ý cùng hắn đi cũng tốt, nàng không muốn cũng tại trong dự liệu. Lâm Giang Niên thở dài nói, dù sao cũng phải muốn thử một chút, vạn nhất ngươi đột nhiên nguyện ý, không phải ta giống như là loại kia lại bởi vì một cái nam nhân mà đem gia tộc mình đặt tình cảnh nguy hiểm phía dưới vô nào nữ nhân sao? Triệu Khê nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, lần này ta ngược lại hy vọng ngươi có thể vô não điểm. Rất đáng tiếc, bản cô nương tiên tư thông minh, tuyệt sẽ không mắc lừa ngươi. Cái kia chưa hẳn. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, giống như cười mà không phải cười, không biết ngươi có từng nghe nói hay không một cái từ. Cái gì từ? Lâm Giang Niên ánh mắt hơi hơi theo nàng gương mặt tinh xảo đi xuống rơi, ánh mắt theo một đạo như ẩn như hiện khe hở chui vào. Sau đó, hơi hơi tiến đến Triệu Khê bên tai, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói một chữ. Một giây sau, thì thấy Triệu Khê khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt hiện lên đỏ bừng, nàng vô ý thức cúi đầu liếc mắt nhìn, ngay sau đó cấp tốc bưng chặt ngực, dùng sức chụp hắn hai cái. Ngươi mới vô não, thả ta ra, ngươi thả ra. Triệu Khê có chút thẹn quá hóa giận giống như dãy rủa, tính toán muốn từ Lâm Giang Niên trong ngực tránh thoát, nhưng theo nàng như thế quằn quại bặm mẹo, nguyên bản bị chen lấn biến hình chỗ càng run run rẩy rẩy. Lâm Giang Niên cúi đầu yên tĩnh nhìn xem trước mắt trương này gần trong gang tấc, bởi vì thẹn quá hóa giận mà càng đỏ bừng gương mặt tuyệt đẹp, thổi qua liền phá ra thịt trắng như tuyết bên trên, hiện ra một tầng đỏ tươi, ngũ quan xinh xắn không thi phấn trang điểm, lại hoàn mỹ không một tì vết. Cặp kia giống như tức giận một dạng ánh mắt, đang hung ba ba nhìn hắn chằm chằm, giống như rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Ta mới vừa nói sai Triệu tiểu thư, nhưng cũng không ngốc biết, tương phản, Triệu tiểu thư rất thông minh, là ta đã thấy thông minh nhất nữ tử. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt rất thành khẩn, cũng rất chân thành. Hắn nói cũng là lời trong lòng. Nghe nói như vậy Triệu Khê, sắc mặt vẫn như cũ phiếm hồng, nhưng trong tròng mắt nộ khí giống như giảm bớt một chút, nàng hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ khen ta liền hữu dụng không? Đây cũng không phải là khen, là trần thuật sự thật. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, tiếp lấy sơ qua dừng lại, bất quá tại Triệu Khê tràn ngập ý xấu hổ màu mắt chăm chú, Lâm Giang Niên lại bổ sung một câu, đích xác, rất lớn. Điểm này, bản thế tử vừa rồi không có nói sai. Triệu Khê vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ tới Lâm Giang Niên lại đột nhiên tới một chiêu như thế. Run lên một lúc sau, sắc mặt lại độ đỏ bừng, ánh mắt cũng thuận tiện trở nên nổi giận đùng đùng. Ngươi cho ta phóng. Nô lúc này liền muốn trở mặt Triệu Khê, trong miệng còn chưa nói ra miệng lúc, lại bị toàn bộ chặn lại trở về. Lâm Giang Niên không chờ nàng nói xong, liền lại độ xe chạy quen đường túi đầu xích lại gần, ngăn chặn miệng của nàng. Ngông nô. Phóng thả ra Triệu Khê kịch liệt dãy rủa. Nếu như nói vừa rồi không dãy rủa, là hành vi để nàng cũng không ghét Lâm Giang Niên. Bây giờ dãy rủa, liền lộ ra là thẹn quá thành giận. Cũng dường như là dự định đang cảnh cáo Lâm Giang Niên, nàng không phải người dễ bị khi dễ như vậy. Mơ tưởng đối với nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng rất rõ ràng, Triệu Khê cảnh cáo cũng không có hiệu quả. Chính như nàng lúc trước dự liệu như vậy, nàng dãy rủa không có một chút tác dụng nào. Điểm này không đáng kể khí lực, tại trước mặt Lâm Giang Niên lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào một dạng đùa giỡn. Rất nhanh, nàng dãy rủa cường độ lại dần dần thu nhỏ, mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thời gian dần qua, tựa hồ lại dần dần. Mà cùng lúc đó Lâm Giang Niên cũng sẽ không thỏa mãn giới hạn nơi này. Hắn bắt đầu chậm rãi truyền ra cách quần áo cảm thụ được cô gái trong ngực cái kia nhu hòa mà mịn màng nổi bật xúc cảm. Lại độ hóa thân trở thành người có nghề Lâm Giang Niên, căn cứ thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn lý luận, tính toán nghiệm chứng lấy chính mình vừa rồi ngờ tới. Không bao lâu, Lâm Giang Niên xác nhận chính mình vừa rồi ngờ tới. Hàng thật giá thật, không có đoán sai. Đợi đến cái này lâu dài hôn lại độ tách ra lúc, Triệu Khê đã cơ hồ không đứng được, cả người sủi lơ té ở Lâm Giang Niên trong ngực. Sắc mặt đỏ bừng nóng bỏng, sợi tóc lộn xộn, thấp con mắt trong tầm mắt, thấy mình nguyên bản chỉnh tề cổ áo chẳng biết lúc nào trở nên lộn xộn, còn mở một cái lỗ hổng, màu sáng cay yếm như ẩn như hiện. Mơ hồ trong đó, giống như bao quanh cái gì. Thế nhưng in ra một tay nắm đường cong, lại phá hủy tầng này mỹ cảm. Người Triệu Khê âm thanh trở nên xấu hổ, còn không mau lấy ra. Lâm Giang Niên nhưng lại không nghe nàng lời nói, nhỏ nhẹ nói, không muốn lấy ra làm sao bây giờ. Người Triệu Khê âm thanh hơi có chút run rẩy, nàng toàn thân căng cứng, có chút hưu khí vô lực, nhưng lại đột nhiên ý thức được cái gì. Hai người lúc này còn đang trong viện. Cái này trước mặt mọi người, bốn phía trống rỗng, mặc dù không có người. Nhưng Triệu Khê trong lòng như trước vẫn là hiện lên một cô nói không ra kinh hoàng và xấu hổ cảm giác. Vạn nhất nếu là có hạ nhân đột nhiên xông tới. Không cần. Triệu Khê âm thanh trong nháy mắt trở nên xấu hổ hoảng, vốn định muốn tiếp tục ngăn cản hắn, nhưng lời đến bên miệng lại trở thành, không cần, ở đây nghe nói như vậy. Lâm Giang Niên thấp con mắt, nhìn xem trong ngực đàn bà nhu mị thân thể, sắc mặt từng hồng, đang ngựa khí khẩn trương, lộ ra hơi có chút kinh hoàng thần sắc. Lâm Giang Niên tiến đến bên thai nàng, nhẹ giọng thổ khí, cái kia, trở về phòng là được rồi đúng không? Không đợi Triệu Khê tới kịp trả lời, Lâm Giang Niên liền khom lưng đưa tay xuyên qua chân của nàng cong, đem nàng ôm lấy. Vừa cảm thụ Triệu tiểu thư cái kia tỷ lệ kinh người thon dài cặp đùi đẹp xúc cảm, một bên ôm nàng nhanh chân hướng về bên cạnh dưới mái hiên cửa gian phòng đi đến. Sửa đổi mấy cái phiên bản, cuối cùng phóng xuất chương 439, ta cắn chết ngươi chương 439, ta cắn chết ngươi bị ôm lấy trong nháy mắt, Triệu Khê mới rốt cục phản ứng lại cái gì, sắc mặt càng xấu hổ hoảng. Nàng cũng không có nói trở về phòng liền có thể. Nhưng Lâm Giang Niên rõ ràng không cho nàng cơ hội tự tuyển, ôm lấy nàng liền sải bước hướng về gian phòng đi đến. Triệu Khê thân thể mềm mại căng cứng, sắc mặt vừa thẹn lại hoảng, mắt thấy Lâm Giang Niên thông thạo đem nàng ôm đến dưới mái hiên, đẩy cửa phòng ra, sải bước vào, lại dùng chân đem cửa phòng phát họa bên trên. Kèm theo cửa phòng nhẹ nhàng phanh một tiếng đóng lại, Triệu Khê tâm cũng đột nhiên treo lên, cái kia cô tâm tình khẩn trương trong nháy mắt lan tràn. Nàng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp nổi giận mà trừng mắt phía trước cái này không dạng đạo lý nam nhân, thấy hắn như thế bá đạo dã man hành vi, trong lòng xấu hổ dọa nạt không thôi. Ngươi thả ta xuống. Triệu Khê thân thể mềm mại bặm mẹo, tính toán muốn dãy rủa. Nhưng nàng vừa mới có hành động, liền đột nhiên phát giác được có vẫn còn không có vươn ra đại thủ đang trả thủ tính chất hơi dùng sức. Triệu Khê thân thể mềm mại liền chợt cứng đờ, ngay sau đó thân thể tựa như cùng sủi lơ giống như yếu đuối xuống. Người Triệu Khê cả người kề sát tại Lâm Giang Niên trong ngực, muốn ngăn cản động tác của hắn hành vi, gặp Lâm Giang Niên vẫn như cũ làm theo ý mình, nàng vừa vội vừa xấu hổ, lại không biết làm như thế nào phản kích. Cuối cùng nhịn không được mở ra răng ngà, hung tợn hướng về Lâm Giang Niên trên cổ hùng hăng tát tới. Chạm đến trong nháy mắt, trên cổ truyền đến ấm áp êm ái xúc cảm, ngay sau đó liền có tí tí cảm giác đau đớn đánh tới. T. Người cắn thật sự. Lâm Giang Niên có thể cảm nhận được trên cổ truyền đến dùng sức cảm giác đau đớn, lập tức hít sâu một hơi, nhanh chóng khuyên can trấn an. Ngược lại cũng không phải rất đau, Triệu Khê động cầu cường độ mặc dù không nhỏ, nhưng đối với Lâm Giang Niên vẫn là không có bất kỳ lực sát thương nào. Hắn lo lắng chính là sẽ lưu lại ân ký. Về nhà nhưng là không tốt giải thích. Lâm Giang Niên nhanh chóng mở miệng an ủi. Triệu Khê tại Lâm Giang Niên trên cổ hung hăng cắn một cái, cho tới khi trong lòng buồn bực xấu hổ cảm xúc phát tiết ra ngoài sau, vừa mới nhả ra. Nhả ra lúc, Lâm Giang Niên trên cổ liền lưu lại một loạt chỉnh tề răng nhỏ ấn. Ngươi chúc cầu đúng không? Lâm Giang Niên nhe răng trợn mắt. Những nữ nhân này làm sao đều như vậy ưa thích cắn người? Mặc dù không đau, nhưng mà sẽ lưu lại chứng cứ phạm tội a. Đây đối với một cái chú ý cẩn thận nam nhân mà nói, vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Hừ, cắn chết ngươi. Triệu Khê sắc mặt ửng đỏ, hướng về hắn lộ ra một cái dữ dằn ánh mắt, "Ai, ai bảo ngươi khi dễ ta? Hắc, ngươi tiểu nói này, bản thế tử hôm nay vẫn thật là khi dễ định ngươi." Gặp Triệu Khê còn mạnh miệng, Lâm Giang Nhiên lập tức tiếp tục động tay. Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, "Ngươi, không cho ngươi làm loạn. Phóng, mau buông ta xuống." Nàng dãy rủa thân thể, cái kia bị váy bao khỏa phía dưới thon dài trên chân đẹp bổ nhào xuống đằng vùng vây hai cái. Lâm Giang Nhiên một cái đại thủ ấn xuống hai chân của nàng, không để nàng chuyển động. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ôm Triệu Khê xe nhẹ đường quen mà đi tới quen thuộc giường em bên cạnh, sau khi ngồi xuống, lại đem Triệu Khê ôm trong ngực. Triệu Khê đang dãy rủa sau một lúc, phát hiện hoàn toàn dãy rủa bất động, cũng liền từ bỏ. Trên giường em, Triệu Khê bên cạnh ngồi ở Lâm Giang Niên trong ngực, túi đầu theo dõi hắn, sắc mặt đỏ bừng, cắn răng tức giận nói, "Còn không mau lấy ra. Ngươi, ngươi còn như vậy? Ta liền không để ý tới ngươi." Nàng còn uy hiếp lên. Mặc dù không có đem Triệu Khê uy hiếp để vào mắt, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là rất nghe lời đưa tay rút trở về. Một cái hoàng hoa đại khuê nữ bị hắn khi dễ thành dạng này, rõ ràng lòng xấu hổ sớm đã bạo tăng. Lại dưới sự kích thích đi, không chắc hăng quá hóa dở. Khi cảm nhận được cái kia tắc quái đại thủ rời đi, cái kia cảm giác quái dị sau khi biến mất, Triệu Khê phảng phất thật sâu nhẹ nhàng thở ra giống như chút được gánh nặng. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng sửa sang lại một cái trên thân xốc xếp quần áo, sau đó chừng một đôi mắt đẹp theo dõi hắn, sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng. "Dê sồn, ngươi quả nhiên không phải người đúng đắn gì." Đối mặt Triệu Khê khiển trách, Lâm Giang Niên hơi hơi ngửa ra sau một chút, yên tĩnh đánh giá Triệu Khê gương mặt tuyệt mỹ, giống như cười mà không phải cười. "Triệu tiểu thư cảm thấy bản thế tử là người nào?" "Hạ lưu người." Triệu Khê không chút nghĩ ngợi nói. "Cái kia hạ lưu người nên làm chút cái gì?" Ngươi Triệu Khê rất nhanh phản ứng lại cái gì, lúc này cảnh giác xấu hổ, "Ngươi không cho phép lại làm loạn cái kia bản thế tử là người nào?" "Triệu Khê, ngươi là người tốt, là người đứng đắn, là chính nhân quân tử." "Được rồi." Triệu Khê đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, cắn răng mở miệng. Giống như tức giận lấy, một gương mặt bên trên tràn đầy phiền muộn tức giận thần sắc, nhìn hắn chằm chằm. Lâm Giang Niên thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười. Hai người mắt đối mắt, Triệu Khê thân hừ nhẹ một tiếng, rời ánh mắt, hình như có chút ngượng ngùng ngạo kiểu. Trong gian phòng nguyên bản bầu không khí dần dần hòa hoãn lại. Triệu Khê vẫn như cũ bên cạnh ngồi ở Lâm Giang Niên trong ngực, hơi hơi dãy dụa hạ thân thể, không có đứng dậy. Mà Lâm Giang Niên một cái tay ôm Triệu Khê vòng eo thon gọn, một cái tay khác thì rơi vào váy phía trên, cách thật mỏng váy, cảm thụ được Triệu Khê cái kia trắng như tuyết chân nhắn cặp đùi đẹp xúc cảm. Triệu Khê nguyên bản xấu hổ hoảng cảm xúc dần dần nhạt phía dưới, quay đầu vụng trộm liếc Lâm Giang Niên một cái, khi chú ý tới Lâm Giang Niên trên cổ lưu lại một hàng kia nho nhỏ chỉnh tề dấu răng, sắc mặt hơi hơi phím hồng. Ngay sau đó, nàng không biết là nhớ tới cái gì, cặp kia linh động trong đôi mắt đẹp đột nhiên nhiều một vòng ranh mánh giống như. Nàng vô ý thức đưa tay, rơi vào Lâm Giang Niên trên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng vừa rồi lưu lại hôn chương. "Ai?" Triệu Khê đột nhiên mở miệng, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, phiếm hồng gương mặt bên trên đột nhiên hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười. "Ngươi nói, bạn cô nương lưu lại ấn ký này, nếu như bị trong nhà ngươi vị kia biết, nàng có tức giận không?" "Trong nhà cái vị kia?" "Rất rõ ràng, người nói Triệu Khê là chỉ riêng." Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, "Ngươi nói xem, nàng hẳn là không đến mức sẽ hẹp hòi như vậy sao?" Triệu Khê nháy mắt mấy cái, ngoạn bị đạo. Lâm Giang Niên thở dài cảm khái, bản thế tử trở về, sợ là phải bị ván giặt đồ. "U." Triệu Khê nghiền ngẫm, đường đường Lâm thế tử điện hạ, nguyên lai vẫn là cái thê quản nghiêm nột, cư nhiên bị chính mình một cái nho nhỏ thị nữ cho gây khó dễ. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, khẽ cười một tiếng, đường đường Triệu Tương chi nữ, không phải cũng bị bản thế tử cho gây khó dễ? "Xì." Triệu Khê sắc mặt đỏ lên, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, thử nhẹ nói, "Muốn cầm bóp bản cô nương, ngươi còn kém xa lắm, phải không?" Lâm Giang Niên một bên nhẹ giọng mở miệng, cái kia cách váy lục lọi tay, thuận thế chậm rãi hướng xuống, tựa hồ làm xong sắp xâm lược chuẩn bị. Triệu Khê thân thể mềm mại khẽ run, ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ bừng, đội vàng chịu thua, "Đừng, ta sai rồi." Nàng nhận sai rất nhiều dứt khoát. Lâm Giang Niên thuận thế dừng lại, giống như cười mà không phải cười nói, "Ta vẫn thích ngươi vừa rồi cái kia kiêu căng khó thuần bộ dáng." "Hừ." Triệu Khê khẽ cắn răng ngà, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Ngươi cũng đã biết khi dễ ta như thế một cái nhược nữ tử. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở trước mặt nàng có phải hay không cũng là như vậy khí phách?" "Đó là tự nhiên." "A." Triệu Khê liếc mắt nhìn hắn, "Đều phải trở về ủy ván giặt đầu ngươi còn có thể ngạch khí. Nhớ không lầm, cái kia gọi chỉ diên thị nữ võ công thật cao a. Ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ở trước mặt nàng còn có thể ngạch khí. Vì cái gì không thể? Phải không?" Triệu Khê nhẹ a một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, "Cái kia, nếu không thì thử một lần." "Như thế nào thí? Để cho ta nhiều cắn mấy ngụm, xem sau khi trở về, nhà ngươi bị kia đến cùng có tức giận hay không, ngươi có phải hay không thật có thể cứng như vậy khí." Nói xong, Triệu Khê hơi có chút kích động, khẽ nhếch răng ngà, giống như nghĩ đi lên lại cắn Lâm Giang Niên mấy ngụm. Lâm Giang Niên nheo mắt, vội vàng ngăn cản, "Im ngay, đừng làm loạn cắn." "Ngươi sợ?" Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, "Bản thế tử làm sao lại sợ? Ngươi chính là sợ." Triệu Khê cười lạnh một tiếng, một mắt liền đâm xuyên hắn. Gia hỏa này, quả nhiên là lo lắng sau khi về nhà sẽ bị trong nhà bị kia phát hiện. Nghĩ tới đây, Triệu Khê tâm tình thoáng có chút phức tạp. Cái kia gọi chỉ diên thị nữ, mệnh thật là tốt ta. Nàng chính là cái này gia hỏa khâm định danh chính luôn thuận thế tử phi sao? Triệu Khê trong đầu hồi tưởng lại lần trước cùng cái kia gọi chỉ diên thị nữ gặp mặt chẳng cảnh, nàng không khỏi không cảm khái, cái kia chỉ diên đích sắc dung mạo rất xinh đẹp, khí chất khí chàng không thua kém một chút nào nàng. cái này ít nhiều khiến Triệu Khê có chút thất bại. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới, cũng không chỉ là nàng, ngay cả Lý Phiếu Miểu nữ nhân kia cũng đồng dạng không sánh được cái kia tiểu thị nữ. Triệu Khê trong lòng nhất thời cân bằng nhiều, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt, mơ hồ trong đó lại hiện lên dần dần vẻ khác thường cảm xúc. Thế tử phi lại như thế nào? Gia hỏa này, không phải là ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ sao? Thế tử phi nam nhân, phụ nữ có chồng, tựa hồ càng có ý tứ. Đối mặt Triệu Khê chất vấn, Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, đối mặt bên trên Triệu Khê đôi mắt đẹp, hắn khẽ gật đầu một cái, người đây đã sai lầm rồi, đây không phải là sợ, là tôn trọng, là bảo vệ bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, về nhà phía trước dọn dẹp sạch sẽ chính là tôn trọng đúng không? Triệu Khê cười nhẹ nhàng, phảng phất xem thấu sáo lộ của hắn. Ngươi vừa rồi ngạnh khí đâu? Không phải nói ở trước mặt nàng rất kiên cường sao? Lâm Giang Niên vẫn là mặt không đổi sắc, nghĩ nghĩ, nói, còn có một nửa a. Một nửa? Đúng, thiếu đi cái khí chữ. Ân. Triệu Khê sắc mặt liền giật mình, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên lên một vòng nghi ngờ. Tinh tế một suy tư, một lúc sau, mới rốt cục phản ứng lại cái gì. Ngươi, hạ lưu. Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới ý thức được Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ. Ngạnh khí ngạnh khí, thiếu đi cái khí, chẳng phải chỉ còn lại có. Ngươi thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới những cái kia hạ lưu sự tình. Triệu Khê đỏ mặt chừng hắn, máng. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, Triệu tiểu thư mỹ nhân bực này trong ngực, bản thế tử nếu là không muốn, chẳng phải là mới có vấn đề. Xì. Triệu Khê đỏ mặt phi đạo. Mặc dù biết gia hỏa này thực sự nói thật, nàng ngồi ở Lâm Giang Niên trong ngực, có thể cảm nhận được hắn thân thể truyền đến lửa nóng khí tức, cùng với vừa rồi hắn nói ngạnh khí thiếu mất một nửa xúc cảm. Nhưng gia hỏa này nói ngay thẳng như vậy, vẫn là để nàng ý xấu hổ nhịn không được hiện lên. Nhưng lập tức, Triệu Khê lại tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nghe nói, ngươi cùng Phiếu Miểu phía trước bị vây ở hoàng cung trong mật thất. Đúng a, như thế nào? Các ngươi cùng một chỗ nhốt tại trong mật thất. Xảy ra chuyện gì? Triệu Khê đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ hưng phấn ánh mắt. Lâm Giang Niên lại tới là a còn hỏi. Đây đều là người thứ mấy tới hỏi? Cái gì đều không phát sinh. A. Triệu Khê tự nhiên không tin, ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, bạn cô nương ngồi ở trên chân ngươi liền suy nghĩ lung tung. Ngươi cùng với nàng cô nam quả nữ chung sống trong mật thất mấy ngày, chẳng lẽ nên cái gì cũng chưa từng xảy ra? Không có. Lâm Giang Niên lắc đầu. Không tin. Triệu Khê lắc đầu. Lúc trước khi biết tin tức này lúc, nàng là thật bất ngờ. Nhưng lập tức, liền bắt đầu liên tưởng. Dù sao, cái này rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định làm cho nàng không thể không hiếu kỳ. Hai người bị giam tại mật thất bên trong, không có khả năng cái gì cũng không phát sinh à. Rất không tầm thường. Gặp Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận, Triệu Khê đôi mắt đẹp hơi hơi lưu chuyển, ngay sau đó giống như nghĩ đến cái gì giống như, trong mắt nổi lên một vòng ý xấu hổ. Ngay sau đó, nàng đột nhiên hơi hơi xích lại gần, hai tay ôm Lâm Giang Niên cổ, động tác trở nên có chút thân mật, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thổ khí mở miệng, ngươi liền nói cho ta biết ta. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Bên hai truyền đến nhiệt khí quen quẩn, tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, đến từ trong ngực trên thân Triệu Khê đặc lưu nữ tử mùi thơm cơ thể. Rất dễ chịu. Nàng gái này đột nhiên thể hiện ra ôn nhu mê người chủ động một mặt, cũng làm cho Lâm Giang Niên kém chút có chút không được. Bất quá, hắn biểu hiện vẫn như cũ rất bình tĩnh, thật cái gì đều không phát sinh ta không tin. Triệu Khê vẫn là không tin, nàng nhưng biết người trước mắt này miệng đến cùng có thể có bao nhiêu nghiêm. Muốn để cho hắn nói thật, cũng không có dễ dàng như vậy. Đôi mắt đẹp hơi hơi lưu chuyển, lại phản phất nghĩ đến cái gì giống như, sắc mặt càng đỏ, tiếp tục nhẹ giọng thổ khí, ngươi nếu là nói cho ta biết, ta liền để ngươi sợ. Chân. Như thế nào? Lâm Giang Niên lắc đầu cự tuyệt, không thế nào. Ngươi không để, ta cũng có thể sợ. Vừa nói, một bên đại thủ một bên thuận thế từ Triệu Khê dưới làn váy chậm rãi thăm dò vào, rơi vào cái kia mềm nhắn thon dài trên bàn chân. Không còn váy che lớp sau, lòng bàn tay liền có thể trực quan cảm thụ được bắp chân tâm xúc cảm. Triệu Khê thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngươi không cho phép sở. Lâm Giang Niên mắt điếc hai ngờ, nghe không được, ta điếc. Ngươi. Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, giãy giụa bốn éo người, muốn phản kháng Lâm Giang Niên hành vi. Nhưng Lâm Giang Niên cũng đã xe nhẹ đường quen mà du lịch cặp kia không có chút che giấu nào trắng như tuyết thon dài trên chân đẹp hạ du đi. Nguyên bản trắng thuần dày thêu cũng theo giãy giụa rơi xuống, lộ ra cặp kia bao quanh xem nhẹ tinh xảo chân ngọc cặp đùi đẹp. Vân La tấm lớp trắng, lộ ra lấy một đoạn trắng như tuyết bắp chân da thịt, phá lệ mê người. Giống như nhận lấy cái gì kích động giống như, lòng bàn chân vô ý thức cuốn lượn, lưng đùi cong lên, lộ ra đường cong hoàn mỹ, ngón chân có do. Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, vô ý thức nhào vào Lâm Giang Niên trong ngực, thẹn quá hóa giận. Ta cắn chết ngươi. Không, không cho phép sờ soạn. Cảm thụ được dưới làn váy truyền đến kích thích xúc cảm, trong lòng Triệu Khê lòng xấu hổ trong nháy mắt bạo tăng, nàng mở ra răng ngà, liền muốn hung hăng cắn chết trước mắt cái này chọc ghẹo nàng cậu nam nhân. Nhưng nàng vừa mới mở ra răng ngà, đang muốn cắn lên lúc đến, nguyên bản túi đầu Lâm Giang Niên đột nhiên nâng lên, nghiêng đầu. Kết quả là, nguyên bản hẳn là hướng về phía Lâm Giang Niên cổ phương hướng Triệu Khê, bất ngờ không đề phòng, rơi vào Lâm Giang Niên miệng bên trên ô. Triệu Khê trợn tròn trong mắt, bất ngờ không đề phòng va chạm, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng đau đớn âm thanh. Nhưng một giây sau, liền cảm giác khí tức ấm áp chuyển đến. Ngươi, nội ý thức được cái gì Triệu Khê xấu hổ, liền vô ý thức muốn dãy rủa ngựa ra sau. Nhưng nàng vừa có chỗ tâm động, một cái tay liền rơi vào nàng trên nó, bấm nàng, không để nàng động, chủ động đích thân lên tới. Cái này có thể nhường người chạy. Chương 440, cũng có thể chương 440, cũng có thể trong gian phòng, ấm áp khí tức quanh quẩn tràn ngập. Trên giường êm, Lâm Giang Niên thân thể hơi hơi ngửa ra sau, thưởng thụ lấy Triệu tiểu thư chủ động đưa tới cửa. Trong lòng Triệu Khê xấu hổ, vốn là muốn hung hăng cắn ra hỏa này một ngụm, lại không nghĩ rằng bị đối phương tính toán. Còn chưa kịp cắn lên, liền lại bị ngăn chặn miệng. Không đúng. Nói đúng ra, lần này càng giống là nàng chủ động đưa tới cửa. Chủ động thân hắn tựa như. Xấu hổ đội vã muốn tách ra, nhưng lại bị Lâm Giang Niên ấn xuống đầu, không để nàng chuyển động. Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, bị ưỡng bách đồng thời, nhịn không được lại mở ra răng ngà, giống như trả thù giống như hung hăng cắn một cái. Cắn nơi nào cũng là cắn. Bất quá, Triệu Khê rất nhanh liền hối hận. Bởi vì, nàng bị càng lớn trả thù. Nàng đang chủ động tấn công đồng thời, cũng đem chính mình trung môn bại lộ. Bị Lâm Giang Niên nắm chặt thời cơ thừa lúc vắng mà vào. Đợi đến nàng kịp phản ứng lúc, đã không kịp. Cửa thành thất thủ đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, liên tục bại lui. Trốn cũng trốn không thoát. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên cái kia nguyên bản rơi vào nàng thon dài cân xứng trên bàn chân bàn tay lớn kia, cũng dường như vì trả thù nàng, chậm rãi lan tràn đi lên. Nóng bỏng xúc cảm từ bắp chân trên da thịt truyền đến, một đường lan tràn toàn thân, Triệu Khê thân thể mềm mại khẽ run, toàn thân căng cứng. Nô nàng trợn tròn mắt hạnh, vặn mẹo thân thể muốn ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn chẳng ăn thua gì. Sau một hồi, nàng thở hồng hộc sủi lơ ké ở Lâm Giang Niên trong ngực. Ánh mắt mê ly, toàn thân không còn nửa phần khí tức. Sai không có. Lâm Giang Niên dùng lời nhỏ nhẹ âm thanh tại bên tai nàng nhẹ nhàng băng lên, nhiệt khí quanh quẩn. Triệu Khê hận hận liếc hắn một cái, sắc mặt phấn hồng, xấu hổ không thôi. Trong đôi mắt đẹp có vô hạn ý xấu hổ. Cắn chặt răng ngà, hình như có chút tức giận. Còn không có sai. Gặp nàng tựa hồ không phục, Lâm Giang Niên lúc này nhíu lại mắt. Triệu Khê thân thể mềm mại lập tức run lên, sai, sai giống như lo lắng Lâm Giang Niên tiếp tục khi dễ nàng, Triệu Khê rất quả quyết lựa chọn nhận túng. Một lúc sau, lại như có chút nhụt chí giống như, thẹn quá thành giận nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn xem nàng, ngươi không vui sao? Ngươi? Hừ. Triệu Khê giống như hờn dỗi giống như khẽ hừ một tiếng. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, lại không tốt dễ ức hiếp khi dễ ngươi, chờ bản thế tử trở về, lần sau nghĩ lại khi dễ Triệu tiểu thư, không biết phải chờ tới bao giờ. Nghe nói như vậy Triệu Khê, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Giống như cũng nghĩ đến điểm ấy. Từ kinh thành đến Lâm Giang thành, hơn nghìn dặm lộ trình, dù là lại nhanh đường đi, đi đi về về đều phải muốn 3-4 tháng. Chờ Lâm Giang Niên trở về Lâm Giang thành sau, hai người lần gặp mặt sau phải đợi tới khi nào? Trong ngay mắt, Triệu Khê có chút hoảng hốt. Túi đầu yên tĩnh theo dõi hắn, trong đôi mắt đẹp hình như có mấy phần nói không ra không muốn. Một lúc sau, Triệu Khê mới hồi phục tinh thần lại, phát giác được Lâm Giang Niên cái tay kia vẫn như cũ còn rơi vào trên đùi của nàng. Cái kia mới vừa rồi còn tại bắp chân vị trí tay, chẳng biết lúc nào từ dưới váy chậm rãi tìm tòi đi lên, đã rơi vào nàng đùi vị trí. Người Triệu Khê đỏ mặt, đem Lâm Giang Niên tay cho tách rời ra, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, giấy rủa đứng dậy. Ngay sau đó, nàng chống đỡ Lâm Giang Niên chỗ lồng ngực hơi hơi đứng dậy, sau đó mở ra một cái chân dạng chân tại trên thân Lâm Giang Niên, mặt đối mặt, cư cao Lâm Hạ nhìn xem hắn. Đột nhiên cảm nhận được trong ngực Triệu tiểu thư khí thế, Lâm Giang Niên khẽ ngẩng đầu, "Thế nào?" Triệu Khê ánh mắt hơi có chút phức tạp, sắc mặt hồng nhuận, muốn nói lại thôi. Giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt nàng đột nhiên hiện lên một cái hung ác biểu lộ. "Cắn chết ngươi." Tiếng nói vừa ra, Triệu Khê lại đột nhiên mở ra răng ngà, hung hăng tại Lâm Giang Niên trên bờ vai cắn một cái. Một hớp này, rất dùng sức. So trước đó bất luận cái gì một ngụm đều càng phải dùng sức. Phản phất làm cho lên toàn thân tất cả khí lực, thân thể mềm mại bởi vì dùng lực mà khẽ run. Mà Lâm Giang Niên cũng cảm nhận được đầu vai chuyển đến cảm giác đau đớn. Nàng là thực sự dùng sức a. Đợi đến nhà ra lúc, Triệu Khê phản phất dùng hết toàn thân khí lực, thở hổn hển. Nàng thấp con mắt, đem Lâm Giang Niên cổ áo miệng giật ra. "Ai, ngươi làm cái gì?" Lâm Giang Niên nhíu mắt. "Đào hắn quần áo đúng không?" Triệu Khê không có phản ứng hắn, đem cổ áo giật ra, nhìn xem ở trên vai hắn lưu lại một cái thật sâu dấu răng. Rất khéo léo, cũng rất sâu. Đủ để nhìn ra nàng dùng rất lớn khí lực. Nhưng Triệu Khê lại tựa hồ như có chút thất vọng. Như thế nào cứng như vậy? Triệu Khê nặng nề mở miệng, hình như có chút phiền muộn. Răng nàng răng đều nhanh tan sập, đã sử dụng toàn bộ khí lực nhưng như cũng chỉ để lại một cái dấu răng. Không thể thấy máu, Triệu Khê rõ ràng có chút thất vọng. Lâm Giang Niên, ân. Tại ngắn ngủi phiền muộn sau, Triệu Khê ánh mắt lại dần dần nhu hòa xuống, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên đầu vai dấu răng, hình như có chút đau lòng, chậm rãi đưa tay vuốt ve. Đau không? Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Triệu Khê nghĩ nghĩ, lời nói dối. Đau. Nói thật đâu? Đau vô cùng. Phúc. Triệu Khê đột nhiên khẽ cười, tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú bên trên hiện ra hồng nhuận, ánh mắt nhu tình giống như nhìn chăm chú lên hắn. Một lúc sau, giống như lại có chút ảo não, thở dài, vốn là nghĩ tại trên người người khai ra cái huyết ở tới, ai biết ngươi cái tên này làn da cứng như vậy, không cắn nổi. Lâm Giang Niên, thù gì oán gì? Lâm Giang Niên, ta cái này đều không có nhường ngươi thấy máu, ngươi đổ trước hết nghĩ để cho ta thấy máu. Đúng thế. Triệu Khê hướng về phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, lập tức ánh mắt lại có chút u hoán, tại ngươi cái tên này trên thân lưu lại cái ấn ký. Miễn cho ngươi đến lúc đó trở về Lâm Châu, liền đem bản cô nương quên. Yên tâm đi, quên không được. A, cái này coi như không nhất định. Triệu Khê ánh mắt yếu ớt, nhẹ a một tiếng, đều nói nam nhân đều là phụ lòng hán, có mới nuôi cũ, không có một cái đồ tốt. Bản thế tử không phải loại người này. Ta nhìn ngươi giống như. Hai người mắt đối mắt, một lát sau, Triệu Khê lại phốc một tiếng cười ra tiếng. Nụ cười ngọt ngào, tú sắc khả san. Nàng mị nhãn như thơ, nhưng lại cười nhẹ nhàng, ngươi nhìn, ta bây giờ giống hay không cái rơi vào vong tình nữ nhân ngu xuẩn. Không giống. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, thở dài, ngươi cũng không ngu xuẩn, không có dễ lừa như vậy. Bản cô nương nếu là dễ bị lừa, sớm đã bị ngươi ăn xong lau sạch ra. Triệu Khê sắc mặt hồng nhuận, nhẹ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Lâm Giang Niên nguyên bản vịn ở trên Triệu Khê eo thon đại thủ, chậm rãi đi xuống rơi, xúc cảm mượt mà. Triệu tiểu thư chẳng lẽ cho là không dễ lừa, bản thế tử liền không thể ăn xong lau sạch sao? Ngươi. Hừ. Triệu Khê khẽ hừ một tiếng, nhưng lại không phản bác, đấm nhẹ hắn một chút. Hơi hận. Lúc này, hai người thân thể kề sát, tư thế thân mật. Mà Lâm Giang Niên tay cũng nhận được giải phóng, vừa cảm thụ Triệu tiểu thư eo nhỏ phía dưới xúc cảm, một bên khác cách quần áo cảm thụ được váy phía dưới thon dài cặp đùi đẹp mịn màng. Tả Hưu khai cung, yêu thích không buông tay. Triệu Khê thân thể nóng bỏng, ôm ấp lấy cổ của hắn, nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, có thể rõ ràng cảm thấy, nàng hô hấp càng gấp rút, thân thể mềm mại như mặt nước mềm mại. Mà Lâm Giang Niên cũng rất vui vẻ cảm giác đến cảm giác hít thở không thông. Có chút muộn, muộn hơi có chút không thở nổi. Thẳng đến Triệu Khê thân thể chậm rãi trở nên mềm mại trượt xuống lúc, Lâm Giang Niên lúc này mới có thể thở dốc cơ hội. Quả nhiên, có thể một người Triệu tiểu thư mới là hảo Triệu tiểu thư. Người Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, đôi mắt đẹp hình như có chút xấu hổ nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, nhưng lại cũng không có ngăn cản Lâm Giang Niên hành vi, mặc cho hắn tứ vô kỵ đan. Cặp kia trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần tình dục một dạng kia sáng, đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hình như có chút phức tạp, lại như đang do dự cái gì. Còn có thể, trở về sao? Nàng nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh có chút thấp thỏm, còn có chút ít nói không ra tình cảm phức tạp. Lâm Giang Niên đối mặt bên trên con mắt của nàng, anh tuấn trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt thanh tịnh, rất chân thành, cũng rất trịnh trọng gật đầu, "Sẽ, nhất định sẽ." Giống như đến một loại nào đó câu trả lời khẳng định, phảng phất trong lòng khối đá lớn kia rơi xuống. Một màn kia tâm tình phức tạp cũng tại bây giờ hóa thành nụ tình, rơi vào Lâm Giang Niên trong lòng. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên tay lại độ xe chạy quen đường theo cái kia hơi hơi tách ra váy rơi vào cặp kia bóng loáng nhắn nhủi trên chân đẹp, cảm thụ được cái kia chân mềm xúc cảm, cùng với kinh người tỷ lệ chiều dài. Sau đó, hình như có chút không vừa lòng mà giống như chậm rãi đi lên. Lần này, thông suốt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Trong kinh còn có Triệu tiểu thư dạng này si tình như hoa như ngọc nữ tử chờ lấy bản thế tử làm sao lại không trở lại đâu. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, ánh mắt dần dần có chút cực nóng, nhìn chăm chú trước mắt cái này trường tuyệt mỹ dung mạo gương mặt, hô hấp dần dần trở nên có chút trầm trọng. Giống như phát giác được cái gì, Triệu Khê thân thể mềm mại khẽ run, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt nóng bỏng kia, nàng vô ý thức có chút bối rối mà nghĩ muốn rời ánh mắt. Nhưng cuối cùng, cố nén, nàng thân thể mềm mại sủi lơ mà ghé ở Lâm Giang Niên trong ngực, hình như có chút sợ, cũng có chút run rẩy. Nàng nhắm đôi mắt đẹp, ngượng ngập nói, "Liền, cũng chỉ có thể dạng này không, không thể lại tiếp tục." Nàng biết Lâm Giang Niên muốn cái gì, nhưng mà nàng không thể cho. Nàng vẫn như cũ duy trì mấy phần thanh tỉnh lý trí. Lâm Giang Niên hô hấp hơi trầm xuống trọng, đều đến một bước này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Triệu Khê khẽ cắn môi dưới, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại giống như mang theo vài phần chắc chắn, "Ta biết, ngươi sẽ không bắt buộc ta." Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là sử dụng trên tay hành vi biểu thị ra thái độ của hắn. Hắn là có thể cưỡng bách. Không cần Triệu Khê âm thanh lập tức trở nên có chút run rẩy, toàn thân căng cứng, bấm tay của hắn, vô cùng đáng thương, giống như là cầu khẩn một dạng nhìn xem hắn, thật không được Lâm Giang Niên theo dõi hắn, trầm giọng hỏi, "Vì cái gì?" "Ta sợ." Triệu Khê âm thanh có chút sợ, nhiều hơn mấy phần thanh âm rung động. "Không cần sợ." Lâm Giang Niên nhẹ giọng trấn an, một bên nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân nhắn thân thể, muốn để cho nàng trầm tĩnh lại. "Mọi nữ nhân đều biết kinh nghiệm một ngày này không? Ta nói không phải cái này." Triệu Khê phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt càng đỏ bừng nóng bỏng. Nàng lắc lắc đầu, đỏ mặt nhìn hắn, ánh mắt lại độ trở nên có chút phức tạp. Đồng thời, hình như có một chút khác thường cảm xúc. Một lúc sau, nàng mới mở miệng yếu ớt, "Ta sợ ngươi cũng sẽ không quay lại nữa." Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên liền giật mình, sau đó lắc đầu nói, "Sẽ không, ta hắn đang muốn giảng giải cái gì, lại đột nhiên bị Triệu Khê che." Trong hơi thở truyền đến nhàn nhạt hương khí, Triệu Khê khẽ bịt lấy miệng của hắn, không để hắn nói tiếp. Thế nhưng là, ta vẫn rất sợ. Triệu Khê nhìn xem hắn, âm thanh rất nhẹ, nàng tự lẩm bẩm, "Ta biết ngươi sẽ trở về, thế nhưng là trong lòng ta vẫn là rất bất an. Ta sợ, ta nếu là cho ngươi bây giờ, ngươi bạn nhất thật sự không trở lại hoặc là cực kỳ lâu về sau mới trở về. Vậy làm sao bây giờ?" Triệu Khê đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, giống như nổi lên một tầng hơi nước giống như, khiến cho cả người nàng càng lộ vẻ mỹ cảm. Nàng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, đều nói, "Nam nhân khi lấy được về sau liền sẽ không chân quý. Có lẽ ngươi bây giờ sẽ không như thế cảm thấy, thế nhưng là, ngươi là Lâm Thế Tử bên cạnh ngươi chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân, sau một quãng thời gian, ngươi làm sao có thể cam đoan sẽ không đem ta đem quên đi?" Triệu Khê lo lắng cũng không vô đạo lý, một khi Lâm Giang Niên rời đi kinh thành sau, hai người lại nghĩ gặp mặt ít nhất phải một năm nửa năm, thậm chí có thể 3 năm 5 năm, hay là không còn cơ hội nhìn thấy. Kinh thành cùng Lâm Châu cách nhau quá xa, xa tới nếu đổi lại là ai tới đều khó có khả năng yên tâm. Huống chi trước mắt gia hỏa này là Lâm Vương Thế Tử, bên cạnh hắn vĩnh viễn không thiếu mỹ nhân. Nàng đối với hắn mà nói, đến lúc đó có lẽ liền bất quá chỉ là sinh mệnh một cái không quan trọng khách qua đường. Thời gian và khoảng cách có thể thay đổi rất rất nhiều đồ vật. Cho nên ta không thể nhường ngươi được như ý. Ít nhất bây giờ không thể. Triệu Khê nhẹ giọng mở miệng, nàng chậm rãi túi người đặt ở Lâm Giang Niên lồng ngực, tùy ý cái kia bị đè ép đến biến hình, nàng tiến đến Lâm Giang Niên bên hai, phảng phất gồ lên cái gì rút khí, nhẹ giọng phun hương khí, thanh âm êm dịu tê dại. "Chờ ngươi trở lại kinh thành ngày đó, ta lại tùy ý ngươi xử trí, đến lúc đó ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, ta đều phối hợp ngươi như thế nào. Lâm Giang Niên vẽ mắt, đối mặt bên trên một tấm gần trong gang tấc, ửng đỏ ngượng ngùng khuôn mặt, trong mắt phảng phất có vô hạn ý xấu hổ. Ngượng ngùng và to gan nhìn qua hắn, ánh mắt cực nóng, tình cảm giả dích. Lâm Giang Niên cảm giác cổ họng hơi có chút khô khốc, không thể không nói, Triệu Khê những lời này, đích xác để cho hắn tâm động. Rất mê người điều kiện. Nhất là một câu kia muốn thế nào đều phối hợp để cho Lâm Giang Niên trong nháy mắt có loại. Không đi. Dứt khoát lưu lại tính toán xúc động. Ngươi cố ý. Đúng thế. Triệu Khê trong đôi mắt đẹp giống như hiện ra một vòng nghịch ngợm giống như, cho nên, ngươi sớm chút trở về à. Thanh âm bên trong lại nhiều một vòng mị ý cái kia, hiện tại thế nào? Bây giờ, Triệu Khê hơi nghi hoặc, rất nhanh từ Lâm Giang Niên trong ánh mắt nhìn ra cái gì, dưới ánh mắt ý thức túi đầu liếc qua. Ngay sau đó ý thức được cái gì, mắc cỡ đỏ mặt bối rối rời. Ta làm sao biết? Ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp. Quần áo phía dưới, Lâm Giang Niên tay càng làm càn, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát họa lên cái kia mỏng như cánh ve của lót, cũng không phải không thể chờ khi đến lần. Bất quá, bản thế tử muốn sớm thu chút lợi tức, không quá phận a. Triệu Khê bỗng cảm giác dưới thân mát lạnh, sắc mặt đỏ bừng, ngươi muốn thế nào? Như lần trước như thế. Không, không được. Triệu Khê mặt đỏ tới mang thai cự tuyệt, quá mệt mỏi. Lâm Giang Niên hỏi, nơi nào mệt mỏi? Đều mệt mỏi. Đây không phải còn có tay sao? Tay cũng mệt mỏi. Cái kia cũng không có việc gì. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên Triệu Khê cái kia đỏ bừng gương mặt tuyệt mỹ, thấy mặt nàng sắc xấu hổ do nạn, ngượng ngùng cắn môi, hiện ra lộng lẫy trên môi bị hơi hơi cắn ra một đạo cắn ấn. Miệng cũng có thể. Triệu Khê. Chương 441, Vương gia xảy ra chuyện. Chương 441, Vương gia xảy ra chuyện. Triệu Khê dù sao đã không phải là không vận thế sự tiểu cô nương. Mấy lần trước giao phong phía dưới, mặc dù cuối cùng nàng giữ được danh giới cuối cùng, không để cho Lâm Giang Niên được như ý, nhưng nên chiếm tiện nghi, không nên chiếm tiện nghi, cũng gần như đều bị chiếm xong. Danh giới cuối cùng là giữ được, nhưng trong sạch ném xong. Bởi vậy, tại từng có hai lần kinh nghiệm tiền đề phía dưới, Triệu Khê chỉ là ngắn ngủi ngây người một chút, liền trong nháy mắt giây đã hiểu Lâm Giang Niên tâm tư ý nghĩ. Đây là để mắt tới miệng của nàng. Cái này cũng có thể sao? Triệu Khê trợn tròn lấy đôi mắt đẹp, giống như hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại phương thức này. Nàng thân sắc kinh ngạc vừa thẹn hoảng, tức giận vừa bất tức cự tuyệt. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể lại để cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, càng lúc càng quá mức. Lần đầu tiên là cặp đùi đẹp, lần thứ hai tăng thêm tay ngọc, lần này còn để mắt tới môi của nàng. Cái kia lần tiếp theo đâu? Cho nên, kiên quyết không được. Triệu tiểu thư kịch liệt phản đối kháng nghị, tại Lâm Giang Niên trong dự liệu. Dù sao dù nói thế nào đều vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, đường đường Triệu Tương chi nữ, danh môn thiên kim, thân phận tôn quý đại tiểu thư, hành vi như vậy đối với nàng mà nói đích xác có chút quá mức kinh thế hai tục, trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu rất bình thường. Bất quá không sao, từ từ mưu tính. Đối mặt Triệu Khê kịch liệt phản đối, Lâm Giang Niên cũng không có kiên trì, lùi lại mà cầu việc khác. Đã như thế, Triệu Khê phản đối ý thức cũng không có bắt đầu mãnh liệt như vậy. Dù sao, có một số việc chỉ cần có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, ngay sau đó liền sẽ có vô số lần. Chỉ cần mở cái đầu này, muốn dừng lại liền gần như không có khả năng. Tại từng có hai lần trước kinh nghiệm sau, Triệu Khê bản thân liền không có như vậy kháng cự. Sắc mặt mặc dù vẫn như cũ đỏ bừng nóng bỏng, nhưng cự tuyệt ngữ khí lại càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ cũng là ý thức được, cự tuyệt cũng không có tác dụng gì. Lợi tức này, nàng phải cho. Tại Lâm Giang Niên một phen dụ dỗ phía dưới, thừa dịp gian phòng bầu không khí vừa vặn, cuối cùng thành công để cho Triệu Khê ấm ở điện. Chấp nhận. Kết quả là, ấm mùi thơm khắp nơi trong gian phòng. Bầu không khí mờ mờ. Cửa sổ đều đóng lại sau, trong gian phòng khí tức di động chậm chạp, không khí trầm muộn, dễ dàng nhất để cho người ta mất lý trí. Nhất là tại như thế không khí phía dưới. Trên giường em, ngay từ đầu lúc, Triệu Khê ngọc thể ngăng dọc, quần áo xốc xếp nửa nằm. Hai tay lui về phía sau chống tại trên giường em, chống đỡ lấy thân thể. Sợi tóc lộn xộn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giống như không mặt gặp người giống như, nghiêng đi đầu đi, không dám cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Nàng bộ dáng điềm đạm đáng yêu, quần áo lộn xộn, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, phát họa ra cái kia đầy đặn đường cong, theo gấp rút hô hấp hơi hơi trên dưới chập trùng. Dưới váy dài, một đôi thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp bại lộ tại không khí trong tầm mắt. Đùi nở nang mượt mà, bắp chân đường cong lạ lướt thon dài. Da thịt trắng như tuyết, chiều dài kinh người, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, tìm không ra một kia tỉ vết tới. Phản phất một khối bóng loáng mỹ ngọc giống như, để cho người ta yêu thích không buông tay. Bắp chân xuống chút nữa, cái kia bóng ánh trong suốt mắt cá chân cũng tại ánh đèn chiếu dọi xuống, mỏng như cánh ve giống như tinh xảo, vỡ giày chẳng biết lúc nào bị chút bỏ, cặp kia tinh tế xinh xắn linh lung chân ngọc đang khoác lên Lâm Giang Niên trên đùi. Hình như có chút bị thúc ép giống như. Trong gian phòng yên tĩnh im lặng, khí tức phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, yên tĩnh hưởng thụ lấy giờ khắc này bầu không khí. Thẳng đến hồi lâu sau, mệt mỏi quá Triệu Khê một tiếng ưng, ngựa khí hình như có mấy phần nũng nịu hương vị. Ánh mắt nàng buồn bã xấu hổ, làm bộ đáng thương nhìn xem Lâm Giang Niên. Nhưng rất rõ ràng, Lâm Giang Niên cũng không định buông tha nàng. Kết quả là tại Lâm Giang Niên ánh mắt cổ vũ phía dưới, phản phất hiểu rồi cái gì Triệu Khê, sát mặt đỏ bừng. Sau đó, giống như là chậm rãi nhận mệnh đón nhận giống như, mắc cỡ đỏ mặt nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, khó khăn ngồi dậy. Đỏ mặt nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, quyết định chắc chắn. Tăng thêm mới công cụ hỗ trợ. Không thể không nói, mở khóa mới công cụ sau, ngược lại làm cho Triệu Khê càng có chút luống cuống tay chân. Hoặc là ngượng ngùng, cũng hoặc là không thuần thục, chỉ chốc lát sau, liền càng thở hổng hộc. Rất mệt mỏi. Chân mệt mỏi, tay cũng mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Hoàn vẫn là mệt mỏi. Triệu Khê âm thanh càng vô cùng đáng thương, chỉ cảm thấy cánh tay đã có chút ế ẩm sưng run lên. Thế nhưng là, Lâm Giang Nghiên lại tựa hồ như vẫn không có buông tha nàng dự định, hắn hơi hơi xích lại gần đến Triệu Khê bên hai, nhẹ nói thứ gì. Triệu Khê sắc mặt xấu hổ giận dữ, cắn chặt răng ngà nhìn hắn chằm chằm, giống như làm bộ muốn cắn chết hắn. Nhưng thời khắc này Triệu Khê sớm đã bị bên trong căn phòng bầu không khí ảnh hưởng, thân thể mềm mại nghiêm nghị, có loại cảm giác đặc biệt khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu. Mơ hồ trong đó, giống như hồng thủy ngập trời. Cuối cùng, tại Lâm Giang Niên liên tục dưới sự yêu cầu, Triệu Khê đưa tay dùng sức bóp hắn hai cái, đôi mắt đẹp càng là xấu hổ chừng hắn một hồi lâu, do dự thật lâu, giống như là cuối cùng hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như. Mới chậm rãi quỳ gối trên giường êm, sắp tán rơi lộn xộn tóc mai treo chọc đến sau tai, lộ ra cái kia trương đỏ bừng tình xảo gương mặt tuyệt mỹ. Tiếp đó, tu luyện Huyền Dương sau Lâm Giang Niên, thể chất lấy được cực lớn cải thiện. Tăng thêm Huyền Dương tâm pháp vốn là chí cương chí dương tâm pháp, bởi vậy Lâm Giang Niên thân thể vấn đề so với thường nhân cao hơn. Cho dù là tại trời đông giá rét, cơ thể của Lâm Giang Niên tản mát ra nhiệt khí vẫn như cũ có thể để cho hắn mảy may cảm giác không thấy rét lạnh. Nhưng cùng lúc, cỗ này khí tức nóng bỏng ngẫu nhiên cũng sẽ để cho Lâm Giang Niên cảm thấy khô nóng, khó chịu, nhất là tại tâm tình chập chờn lúc càng rõ ràng hơn. Trong cung vị kia trưởng công chúa trên thân tản mát ra hàn khí, liền có thể áp chế lại Lâm Giang Niên trong lòng khô nóng khó chịu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng còn có khác biện pháp có thể áp chế. Cũng tỉ như dưới mắt, Lâm Giang Niên rất vui vẻ nhận lấy một cỗ hơi ôn lương xúc cảm, kèm theo tí tí nhiệt khí thổ tức. Đó là bờ môi xúc cảm, hơi có chút thanh lương, Lâm Giang Niên giống như chịu đến băng lãnh kích thích, thân thể giật mình. Nhưng sau đó, lạnh buốt cảm giác tiêu thất. Thay vào đó, là so với hắn cơ thể còn càng phải nóng ấm áp khí tức. Trong gian phòng, Lâm Giang Niên thấp con mắt nhìn xem bên cạnh quỷ ghé vào trên giường em Triệu tiểu thư. Nàng nửa người trên đang nằm ở Lâm Giang Niên trên đùi, một đầu đen nhánh tóc xanh lộn xộn rải rác, lộ ra cái kia trắng như tuyết gợi cảm lưng đẹp, như ẩn như hiện. Bóng loang tuyết quóng, vòng eo thon gọn, cùng với cái kia quỷ nằm sấp túi người lúc, hai chân trụm lại mà hơi hơi chắp lên bờ mông đường cong. Đây, như là trăng tròn mượt mà. Lâm Giang Niên đầu ngón tay ở phía trên chậm rãi trườn ra cách, khi thì rơi vào trên đầu của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là đang khích lệ. Khi thì lại chậm rãi đi xuống rơi, giống như là có chút nghịch ngợm giống như điện. Trêu chọc. Nữ nhân trong ngực thỉnh thoảng khẽ run, ngắn ngủi dừng lại sau, lại rất nhanh một lần nữa tiếp tục hết sức chuyên chú. Chỉ có điều, lâu lâu hơi thở sẽ hơi hơi tăng thêm, giống như hừ nhẹ một dạng phát ra tiếng vang nhỏ xíu để diễn tả mình bất mãn. Thằng đến lại qua sau một hồi, cuối cùng hết thể đều kết thúc. Khu cụ Triệu Khê túi ghé vào giường em bên cạnh, túi đầu che ngực một trận nôn mửa. Một bên Lâm Giang Niên trên mặt thì tràn đầy thần thanh khí sảng, vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực của nàng, dường như tại trấn an. Sau đó lại thân thiết đưa lên nước trà, cho vất vả cần cụ Triệu tiểu thư xúc miệng. Một lúc sau, tựa hồ cuối cùng thở ra hơi sau. Ngươi, hỗn đản. Triệu Khê giống như khôi phục một chút khí lực, dùng sức bóp bóp Lâm Giang Niên, sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận. Nhường ngươi khi dễ ta, liền chỉ biết khi dễ ta. Bóp, bóp chết ngươi. Trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, buồn bực xấu hổ đến cực điểm, Triệu Khê hướng về phía Lâm Giang Niên chính là một trận thu phát. Giống như là muốn phát tiết mới vừa rồi bị hỗn đản này cưỡng bách cảm xúc. Lâm Giang Niên không có phản kháng. Hắn vừa mới tại vị này Triệu tiểu thư trên thân thu phát xong, căn cứ công bình nguyên tắc, bây giờ cũng nên đến phiên nàng. Cái này gọi là lễ thượng vãng lai. Nhẹ nhàng đưa tay, đem đang đứng ở xấu hổ giận dữ bên trong Triệu Khê ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mở miệng an ủi. Tốt tốt tốt, đều là sai của ta. Ta sai rồi. Lâm Giang Niên mềm giọng thì thầm lấy xin lỗi Trần An. Nghe Lâm Giang Niên thanh âm nhu hòa, Triệu Khê nguyên bản trong lòng tức giận ngược lại là biến mất hơn phân nửa. Nàng vốn cũng không thật sự sinh khí, chỉ là ra hỏa quá mức, lần lượt được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng nếu là không lấy ra thái độ tới, chẳng phải là thật bị hắn gây khó dễ. Bước kế tiếp, vậy còn không biết sẽ bị hắn như thế nào giày vò khi dễ. Bất quá, dưới mắt đã đến một bước này, tựa hồ như thế nào dễ rủa cũng không có ý nghĩa. Càng quan trọng chính là, nàng bản thân tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng tức giận như vậy, càng nhiều vẫn là ngượng ngùng. Thân là hoàng hoa đại khuê nữ thiên nhiên lòng xấu hổ, để cho nàng có chút khó mà đối mặt. Nhưng dù sao cũng đã xảy ra, Triệu Khê tại oán hận phát tiết một phen bất mãn trong lòng cảm xúc sau, cũng dần dần tỉnh táo lại. Toàn thân còn có chút tê dại sủi lơ, co giúp ở Lâm Giang Niên trong ngực, quần áo lộn xộn, cũng lời không còn khí lực sửa sang lại. Đầu ngón tay của nàng rơi vào Lâm Giang Niên bên hông vị trí, giống như còn tại thử nghiệm dùng sức nhào nặn bắt lấy. Khí lực cũng rất nhẹ, giống như là tại cù lét giống như. Một lúc sau, nàng hơi hơi ngước mắt, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại sáng rực. Ta đều thỏa mãn ngươi. Nàng cắn hàm răng, thần sắc hình như có chút thất vọng, nhưng lại có chút kiên định giống như, ngươi nếu là dám cô phụ ta với ngươi không xong. Làm sao lại? Lâm Giang Niên đem nàng hơi hơi hướng trong ngực ôm lấy, thân mật vuốt vuốt đầu của nàng. Triệu tiểu thư đối bản thế tử như thế, bản thế tử sao dám cô phụ Triệu tiểu thư? Lại nói, bản thế tử như thế nào lại cam lòng cô phụ? Thứ nghe Lâm Giang Niên lời nói, Triệu Khê khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, lại như nghĩ đến cái gì, khẽ cắn cắn môi. Vậy ngươi dự định lúc nào trở lại? Ta tận lực sớm một chút ta. Lâm Giang Niên cũng không dám cam đoan, lần này sau khi trở về, lần sau biết cái gì thời điểm trở lại, đến lúc đó trở lại, lại là như thế nào một bộ quan cảnh. Lâm Giang Niên phảng phất nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn xem trong ngực cuộn mình nhu nhược nữ tử, cặp kia trắng như tuyết đùi đẹp thon dài cong, giống như còn dính nhiễm một chút nước động. Chờ bản thế tử lần sau tới kinh, liền mang ngươi đi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, trong lòng làm ra quyết định gì đó. Hắn rất muốn lần này liền mang theo Triệu Khê cùng rời đi kinh thành, nhưng lý trí nhưng lại nói cho hắn biết, còn không được. thời gian quá vội vàng, hết thảy đều không làm tốt chuẩn bị. Triệu Khê cũng tuyệt đối sẽ không cùng với nàng đi. Dù là nàng cũng rất muốn, nhưng nàng không thể bỏ xuống gia tộc của mình. Thân là Triệu Tương chi nữ, có một số việc nàng cũng không có thể ra sức. Nghe Lâm Giang Niên nhu hòa và kiên định ngữ khí, Triệu Khê không nói gì, chỉ là cúi đầu, hơi hơi gối lên Lâm Giang Niên trong ngực, ừ nhẹ một tiếng. Rất nhẹ, lại giống như rất ngoan ngoãn theo giống như. Một lúc sau, mới có êm ái mở miệng nói một câu, "Ta chờ ngươi. Ngươi phải sớm điểm tới a." Ngoài cửa sổ sắc trời, chẳng biết lúc nào dần dần ngầm hạ. Mà trong gian phòng vẫn như cũ vuốt ve an ủi lấy hai người, lần này bất chi bất giác ý thức được, đã qua rất lâu rồi. Thời gian tựa hồ qua rất nhanh, cũng đến nên rời đi thời điểm. Đối với Lâm Giang Niên mà nói, hắn đêm nay ngược lại là rất muốn để lại xuống, lập tức liền muốn rời đi, ít nhiều có chút không nỡ nàng. Nhưng Triệu Khê lại là đỏ mặt, nói cái gì cũng không để Lâm Giang Niên lưu lại. Dù là trong nội tâm nàng cũng không muốn, cũng mơ hồ hy vọng Lâm Giang Niên đêm nay có thể lưu lại bồi bồi nàng. Nhưng mà, lý trí vẫn là để Triệu Khê tỉnh táo lại. Không được, nàng một cái chưa lấy chồng nữ tử, vô cớ đem nam nhân ngủ lại trong quê phòng, chuyển đi thanh danh bất hảo. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Triệu Khê không yên lòng. Gia hỏa này ban ngày liền dám đối với nàng càn rỡ như thế, Triệu Khê không dám nghĩ nếu để cho Lâm Giang Niên đêm nay lưu lại, sợ là thật sự liền trong sạch hoàn toàn khó giữ được. Đối với Lâm Giang Niên phương diện này chuyện ma quỷ, Triệu Khê dù sao cũng là một chữ cũng không tin. Vẫn là ban ngày, hắn liền cưỡng bách chính mình giúp hắn dùng như vậy khiến người cảm thấy xấu hổ phương thức giải quyết. Mà càng làm cho Triệu Khê xấu hổ hoàng chính là, rõ ràng nàng đã rất cố gắng, hao phí tất cả khí lực, thật vất vả mới giúp đội vàng giải quyết. Nhưng gia hỏa này tựa hồ tinh lực rất thịnh vượng, nàng căn bản là ứng phó không được. Cho dù là tại kết thúc về sau, hai người vớt ve an ủi đến cực điểm, gia hỏa này tay chân vẫn như cũ không thành thật, đều để hắn sở xong nhanh. Mà Triệu Khê thân thể cũng bởi vậy trở nên mười phần mẫn cảm, nguyên bản là yếu ớt sức chống cự càng bạc được. Bởi vậy, Triệu Khê kiên quyết không dám để cho Lâm Giang Niên lưu lại, liên tục dưới sự yêu cầu, đem Lâm Giang Niên đuổi đi. Nàng sợ, sợ thật lưu lại hắn, đêm nay dù là Lâm Giang Niên không sẵn vậy, nàng chỉ sợ đều biết chủ động muốn. Đối với cái này, Lâm Giang Niên mặc dù bày tỏ tiếc nuối, nhưng cũng không có cơ cầu. "Ta đi đây." Mau mau cút. Triệu Khê quần áo không chỉnh tề, sắc mặt đỏ bừng, co giúp ở trên giường êm, đỏ mặt không nhịn được nói. Lâm Giang Niên không nói chuyện, lại xích lại gần, tại Triệu Khê trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, méo méo khuôn mặt của nàng, khẽ cười một tiếng, "Chờ ta trở lại." Sau đó, hắn lúc này mới sửa sang lại quần áo trên người, quay người, rời phòng. Trên giường êm, Triệu Khê đôi mắt đẹp nguyên bản xấu hổ lấy, hình như có chút không kiên nhẫn. Nhưng đợi đến Lâm Giang Niên rời phòng sau, ánh mắt của nàng lại dần dần trở nên có chút ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm ngoài cửa, không nói một lời. Thẳng đến một lúc sau, cái kia trương tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ bên trên, giống như mới rốt cục lấy lại tinh thần giống như. Nhưng trong đôi mắt đẹp, lại tựa hồ như có chút lo được lo mất. Nàng dây dụa ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngẩn, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, giống như nhớ lại cái gì. Thẳng đến khi phát giác được trong mồm vẫn như cũ có một ít mùi vị khác thường, nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt càng đỏ bừng, bối rối lấy dây rủa đứng dậy. Một bên khác, Lâm Giang Niên rời đi Triệu phủ, liền về tới Khương phủ. Không đợi hắn trở lại Khương phủ ngoài cửa, chờ đợi thời gian dài, Lâm Thanh Thanh liền bước nhanh đội vàng tiến lên đây, sắc mặt lo lắng kinh hoàng mở miệng. Điện hạ không xong, vương gia hắn xảy ra chuyện. Chương 442, Lâm Vương bị tập kích, sống chết không rõ. Chương 442, Lâm Vương bị tập kích, sống chết không rõ. Trạm vào tối. Trong kinh thành, một hàng thiết kỵ từ bên ngoài thành phong trần phó vào kinh thành, xuyên qua phồn hoa đường đi, đến bên ngoài cửa cung. Thiết kỵ phía trên, một cái người khoác khôi giáp cầm đầu tướng sĩ thân ảnh từ trên lưng ngựa xoay người xuống, lộ ra ngay trên thân lệnh bài. Phương Nam cấp báo, nhanh chóng vào cung bẩm báo bệ hạ. Bên ngoài cửa cung cấm quân thị vệ đang kiểm tra xong lệnh bài sau, lúc này ánh mắt ngưng thần, vội vàng cho phép qua. Tướng sĩ bước chân vội vàng vào cung, tình báo nhanh chóng ủ tờ loạn. Trong Thái Hòa cung, trong điện thanh lãnh, bệ hạ, Phương Nam cấp báo. Một đạo trầm thấp mà thanh âm dồn dập vang lên, kèm theo một cái cước bộ bước vào trong đại điện. Trong điện, Đại Ninh Vương triều mới đăng cơ nhậm chức tân hoàng Lý Tử Ninh bây giờ đang ngồi ở sau điện, nghe được Nam Phương cấp báo mấy chữ, sắc mặt lúc này nghiêm trọng. Chuyện gì? Đại Ninh Vương triều Phương Nam cảnh nội, hơn phân nửa cũng là vị kia Lâm Vương phạm vi thế lực, có thể từ Phương Nam truyền về cấp báo, nhất định cùng này có liên quan. Một thân ảnh quỳ gối trước điện, túi đầu trầm giọng nói, "Vậy hạ, Phương Nam truyền đến cấp báo, ngay tại mấy ngày trước, Lâm Châu Lâm Vương Lâm Hằng Trọng đột nhiên gặp phải thích khách ám sát, bản thân bị trọng thương, trước mắt đang hôn mê bất tỉnh." Lời này vừa nói ra, đoạn hậu Lý Tử Ninh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm trọng, "Lâm Hằng Trọng bị ám sát? Làm sao có thể?" Nghe được cái tin tức này, Lý Tử Ninh phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Lâm Hằng Trọng là ai? Thế lực chiếm giữ Vương triều nửa Giang Sơn, quyền thế ngập trời Lâm Vương, trước kia Vương triều diệt Nam Cương Chư Quốc, nhất thống thiên hạ chủ yếu công thần. Xưng là Vương triều đệ nhất võ tướng cũng không đủ. Càng quan trọng chính là, Lâm Hằng Trọng không chỉ là ở trên quân sự có chắc tuyệt thiên phú, đồng thời tự thân võ công thực lực không thể khinh thường. Sớm tại mấy năm trước, liền có truyền ngôn Lâm Hằng Trọng đã là trên đời này tiếng tăm lừng lẫy nhất phẩm tông sư cao thủ. Mặc dù không có chứng thực qua, nhưng đủ để lời thuyết minh Lâm Hằng Trọng võ công thực lực thâm bất khả chắc. Nhất phẩm tông sư cao thủ, trên đời này bất quá giải rác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bực này cấp bậc cao thủ, sao lại dễ dàng bị người ám sát? Qua nhiều năm như vậy, trong truyền thuyết ám sát qua Lâm Hằng Trọng cao thủ vô số mà kể, nhưng đều không ngoại lệ, không có bất kỳ người nào thành công. Thậm chí đều không người có thể thương tổn được qua vị kia Lâm Vương. Không chỉ có là bởi vì Lâm Hằng Trọng võ công thực lực thâm bất khả chắc, mà là bởi vì dưới tay của hắn còn có rất nhiều cao thủ che chở. Ở đó Lâm Châu cảnh nội, lại có ai có thể bị thương hắn? Bởi vậy, nghe được cái tin tức này, Lý Tử Ninh phản ứng đầu tiên chính là chất vấn. Bệ hạ, tin tức là từ Tiên Đế xếp vào tại trong Lâm Giang thành một nhóm kia ám tuyến truyền đến, chắc chắn 100 chuyện này cũng tại Lâm Châu truyền khắp, gây nên không nhỏ hành động. Nghe đồn ám sát Lâm Hằng Trọng đồng dạng là một cái tông sư cao thủ, vừa vặn đêm đó Lâm Hằng Trọng thân bên cạnh mấy viên cao thủ đại tướng không ở bên người, để cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Nghe nói vị kia đại tông sư cao thủ trọng thương Lâm Hằng Trọng sau rút lui thời điểm, tao ngộ Lâm Vương phủ rất nhiều thị vệ cao thủ vây quét, nhưng vẫn như cũng không thể ngăn lại đối phương bước chân đêm đó. Rất nhiều người đều phát giác chuyện này bệ hạ, có thể là thật sự Lâm Hằng Trọng gặp bị tập kích trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Tin tức này đối với Lý Tử Ninh tới nói, thật sự là quá rung động. Rung động đến hắn tâm thần không yên, ánh mắt kinh ngạc, rất lâu đều không lấy lại tinh thần. Sau đó, sắc mặt nghiêm túc và âm trầm. Tin tức thật giả, hắn không cách nào xác định. Nhưng có một chút có thể xác định, nếu là Lâm Hằng Trọng hiện tại thật sự xảy ra chuyện, Đại Ninh Vương triều nhất định sẽ ra nhiều loạn lớn. Bây giờ hắn vừa đăng cơ, miễn cưỡng ổn định triều đình thế cục, nhưng bày ở trước mặt hắn, vẫn như cũ còn có một đống lớn cục diện rối rắm. Triều đình thế cục là tạm thời ổn định, nhưng dưới tay hắn các phe phái thần tử cùng với tất cả thế gia quan hệ cũng không xử lý sạch sẽ. Hắn mới đăng cơ, hy vọng còn thấp, dù là trong tay có không nhỏ thực quyền, nhưng toàn bộ vương triều cảnh nội những cái kia thế lực sẽ hay không nhận hắn cái này thiên tử, lại có hay không sẽ nghe theo điều động còn vẫn không biết được. Hắn cần thời gian, còn cần rất nhiều thời gian tới củng cố đây hết thảy. Dưới mắt, hắn cần nhất chính là ổn định. Mà Lâm Hằng Trọng gặp đâm trọng thương tin tức, để cho hắn lập tức sắc mặt kinh biến. Nếu như đây hết thảy đều là thật, là người phương nào ám sát Lâm Hằng Trọng? Mục đích đến cùng là muốn làm gì? Là nhân cơ hội đảo loạn vương triều thế cục, vẫn là có mưu đồ khác? Lâm Vương bị tập kích, tin tức này vừa ra, tất nhiên sẽ gây nên Lâm Châu cảnh nội bạo loạn. Lâm Châu cảnh nội cái kia mấy chục vạn chung với Lâm gia tướng sĩ sao lại từ bỏ ý đồ? Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bắt được hung thủ, một khi không có cách nào xử trí thích đáng hảo chuyện này, hậu quả khó mà lường được. Mà cái này còn không phải hậu quả nghiêm trọng nhất. Lý Tử Ninh lo lắng nhất vẫn là Lâm Hằng Trọng, hắn còn sống sao? Lý Tử Ninh âm thanh trầm thấp, khàn khàn mở miệng, sắc mặt của hắn tái nhợt đáng sợ, cũng băng lãnh đáng sợ. Điện hạ, người tới trầm giọng mở miệng, Lâm Vương phủ đại môn đóng chặt, bất cứ tin tức gì đều không truyền ra tới. Nghe nói Lâm Hằng Trọng bị trọng thương hôn mê, trước mắt gì tình huống không biết được nhưng cảm giác tình huống không tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Lý Tử Ninh sắc mặt càng âm trầm. Một lúc sau, hắn trầm giọng cắn răng, "Cha, nhanh đi tra một chút chuyện này chính là người nào làm." "Là..." Nói xong, Lý Tử Ninh dừng lại, ánh mắt lại ngưng lại, truyền chấm ý chỉ, "Đi Lâm Vương phủ một chuyến, xác nhận một chút Lâm Hằng Trọng sinh tử. Chớ đả thảo kinh xà, có bất kỳ tin tức, nhanh chóng truyền về." "Tuân mệnh." Đợi đến trước điện người lui ra sau, trong đại điện, Lý Tử Ninh sắc mặt trắng bệch, giống như hô hấp có chút gấp gáp rút, trong lúc nhất thời nhịn không được ho khan kịch liệt vài tiếng. Có lẽ là ho khan nghiêm trọng chút, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt lại nhiều một vòng hồng nhuận, giống như hình như có chút bất lực, giống như hơi hơi ngửa ra sau, hô hấp dồn dập, ánh mắt thất thần. Hắn lo lắng nhất là Lâm Hằng Trọng sinh tử. Lâm Hằng Trọng như là còn sống, hết thảy đều còn dễ nói. Vạn nhất nếu là hắn chết, thiên hạ này liền thật sự đại loạn. Lâm Hằng Trọng vừa chết, ai còn năng chấn được Lâm Vương phủ cái kia mấy chục vạn binh mã? Lâm Giang Nhiên, không nói đến Lâm Giang Niên bây giờ còn tại kinh thành, dù là hắn về tới Lâm Châu, lại coi là thật có năng lực chấn áp đây hết thảy. Vạn nhất, Lý Tử Ninh không dám tiếp tục nghĩ, vị này vừa mới đăng cơ không lâu thiên tử, liền đột nhiên cảm thấy cảm giác áp bách nguy cơ. Một hồi sắp có khả năng đến phản loạn, để cho hắn cảm nhận được cực lớn áp bách. Một khi phương Nam rối loạn, Đại Ninh Vương triều cũng đem tràn ngập nguy hiểm. Phải biết, bây giờ triều đình phải đối mặt không chỉ là phương Nam Lâm gia, đồng thời còn có phương Bắc ngày càng lớn mạnh Hứa gia. Cái kia chiếm cứ tại Vương triều phương Bắc, trấn thủ biên giới Hứa gia, đồng dạng là Vương triều thái hoàng ẩm. Giờ khắc này Lý Tử Ninh cuối cùng có chút lý giải phụ hoàng. Ngươi nhìn thế nào? Hồi lâu sau một hồi, Lý Tử Ninh trầm giọng mở miệng, thần sắc giống như cực kỳ mỏi mệt. Ngay tại sau lưng Lý Tử Ninh cách đó không xa trong bóng tối, còn đứng một thân ảnh. Thật giả không rõ, bất quá, ngược lại không khả năng. Sao giảng? Thuộc hạ biết được tin tức, Lâm Hằng Trọng thân bên cạnh có tứ đại cao thủ, thế nhưng bốn người bây giờ đều không có ở đây Lâm Hằng Trọng thân bên cạnh. Nếu coi là thật có nhất phẩm cao thủ ám sát Lâm Hằng Trọng cũng không phải là không thể được bệ hạ, chuyện này vô luận thật giả, đều đã chứng minh một điểm. Chỉ sợ còn có một cỗ chúng ta không thể chú ý tới thế lực tồn tại, không thể không phòng. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lý Tử Ninh hỏi. Bệ hạ, ngày hôm nay phía dưới có năng lực như thế bản sự ám sát Lâm Hằng Trọng ngoại trừ bệ hạ cùng triều đình, chỉ sợ chỉ có một người. Nghe được tin tức này, Lý Tử Ninh ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng trọng. Rất rõ ràng, ý hắn nhận ra người này là ai. Ngày hôm nay phía dưới có như thế năng lực ám sát người Lâm Hằng Trọng ngoại trừ triều đình, liền cũng liền chỉ còn lại có Hứa gia. Lý Tử Ninh ánh mắt thâm thúy, sau đó trầm giọng nói, ngươi bí mật đi một chuyến Hứa Châu, thay chấm đi làm một việc. Đợi đến sau lưng đạo thân ảnh này thối lui sau, Lý Tử Ninh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi ra đại điện. Bệ hạ, phải về ngủ sao? Ngoài điện, một cái hoạn quan thái giám bước nhanh về phía trước, cung kính mở miệng. Lý Tử Ninh sắc mặt trắng bệnh, lạnh giọng hỏi, trưởng công chúa đâu? Trưởng công chúa điện hạ hôm nay tại thái hậu nương nương bên kia. Lý Tử Ninh gật gật đầu, rất mau tới đến hậu cung chỗ. Linh đế băng hà, Lý Tử Ninh đăng cơ, ngày xưa hoàng hậu nương nương bây giờ cũng thuận lợi trở thành thái hậu. Bất quá, cư trú tẩm cung vẫn như cũ không thay đổi, vẫn như cũ ở tại Tĩnh Ninh cung bên trong. Lý Tử Ninh đi tới Tĩnh Ninh cung lúc, sắc trời vừa vặn ngầm hạ. Tiền viện bên trong, một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu đang đứng ở dưới mái hiên, khí chất thanh lãnh. Phiếu Miểu. Lý Từ Ninh mặt lộ vẻ một nụ cười, chậm rãi tiến lên. Bệ hạ. Lý Phiếu Miểu quay người, yên tĩnh nhìn về phía đột nhiên tới Lý Từ Ninh hình như có chút nghi hoặc. Lâm Châu, xảy ra chuyện Lý Từ Ninh đi lên trước, cũng không có nói nhảm quá nhiều, bước vào chính đề. Lý Phiếu Miểu khi nghe đến tin tức này sau, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, cũng hình như có chút ngoài ý muốn. Phiếu Miểu ngươi như biết, Lâm Hằng trọng nội tình, muốn ám sát trọng thương hắn, trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được? Giống như ý thức được Lý Từ Ninh mục đích, Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, lắc đầu, tình huống bình thường, người có thể gây thương tổn hắn bất quá một hai. Nếu là ám sát, khó mà nói. Lý Từ Ninh trầm giọng nói, đây đối với chúng ta không phải một tin tức tốt, Lâm Hằng trọng gặp đâm, đối với triều đình tới nói là cái không nhỏ tai họa ngầm. Lý Phiếu Miểu tự nhiên có thể ý thức được, Lâm Hằng trọng gặp đâm, thứ nhất đối tượng hoài nghi chắc chắn là triều đình. Một khi xử lý không tốt, cái nổi này triều đình phải quẵng. Bạn nhất nâng lên hai phe thế lực mâu thuẫn, hậu quả khó mà lường được. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, sau đó đột nhiên mở miệng, ta sẽ đi một chuyến Lâm Vương phủ. Ân. Lý Từ Ninh giống như còn không có phản ứng lại, ngoài ý muốn ngạc nhiên, Phiếu Miểu, ngươi muốn đi Lâm Vương phủ? Đi Lâm Vương phủ làm cái gì? Đi làm một sự kiện. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu, lại yên tĩnh nhìn xem Lý Từ Ninh, thân thể của ngươi như thế nào? Tạm thời không chết được. Lý Từ Ninh ho nhẹ thấu một tiếng, hình như có chút suy yếu. Như ý lâu, có lẽ có thể trị bệnh của ngươi. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, mở miệng. Lý Từ Ninh run lên, lúc này mới ý thức được ý của muội muội. Ngươi không cần thiết mạo hiểm như vậy, dù sao cũng phải muốn thử một lần. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, lại chậm rãi mở miệng, ta còn nghe nói một sự kiện. Ân. Hoàng thúc hắn có khả năng ngay tại Như Ý lâu. Nghe nói như thế, Lý Từ Ninh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Khương phủ, nội viện. Khi nghe xong Lâm Thanh Thanh hồi báo sau, Lâm Giang Niên sắc mặt trở nên ngạc nhiên, ngoài ý muốn, lập tức dần dần âm trầm. Lâm Hằng trọng gặp tập kích, trọng thương hôn mê bất tỉnh. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình, Lâm Hằng trọng võ công thâm bất khả trắc, Lâm Vương phủ càng là cao thủ nhiều như mây, sao lại có người có thể tổn thương được hắn? Nghe được tin tức này, lúc Lâm Giang Niên không thể tưởng tượng, thật lâu không có lấy lại tinh thần, khó có thể tin. Điện hạ, bây giờ vương gia hắn sống chết không rõ, vương phủ tình huống tràn ngập nguy hiểm. Lâm Thanh Thanh sắc mặt vô cùng nghiêm túc, biết được tin tức này, lúc nàng cũng hoàn toàn không dám tin, ở trong mắt nàng cơ hồ là vô địch thiên hạ y hệ vương gia, làm sao sẽ bị người ám sát? Như thế nào có thể sẽ trọng thương hôn mê? Nhưng tin tức là từ Lâm Vương phủ truyền đến, ra roi thúc ngựa ngàn dặm cấp báo, không phải do không tin. Điện hạ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lâm Giang Niên sắc mặt âm trầm tư hồi lâu, quay đầu nhìn về phía một bên Chỉ Diên. Chỉ Diên, ngươi nhìn thế nào? Biết được vương gia gặp tập kích tin tức lúc, Chỉ Diên cũng cực kỳ ngoài ý, nhưng so với Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh, nàng rõ ràng càng hiểu hơn vương gia. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chỉ Diên khẽ nhíu lông mày, tinh tế suy tư nói, vương gia là đương thời nhất phẩm tông sư cao thủ, có thể thương tới hắn người rất ít, có thể làm được điểm này, trên đời này tổng cộng cứ như vậy mấy vị, mà muốn trọng thương vương gia thì càng khó khăn. Nếu là đánh lén đâu? Lâm Giang Niên trầm giọng hỏi, cao thủ chính diện đọ sức cùng đánh lén không phải một chuyện. Vương gia có địa vị cao, võ công thâm bất khả trắc, muốn đánh lén ám sát vương gia, không có đơn giản như vậy, trừ phi là. Chỉ Diên nhỏ giọng mở miệng, sau đó phảng phất ý thức được cái gì, giống như âm thanh im bặt mà dừng. Ngước mắt, ánh mắt thực chất hiện lên một vòng ngưng trọng. Mà lúc này dần dần tỉnh táo lại Lâm Giang Niên, cũng đột nhiên ý thức được cái gì, giống như hai người mắt đối mắt. Lâm Giang Niên âm thanh hơi có chút khàn khàn, trừ phi là có nội ứng, trong vương phủ có nội gian. Ân. Chỉ Diên trọng trọng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, đối phương cũng nhất định là vương gia người bên cạnh, thậm chí là cực kỳ người tín nhiệm. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên trầm mặc. Đích xác, muốn ám sát nhất phẩm tông sư cao thủ, trừ phi là bị bên cạnh tín nhiệm nhất người bàn đứng. Đã như thế, tình huống tựa hồ nghiêm trọng hơn. Ý vị này bên trong Lâm Vương phủ có nội gian nhà tuyến, thậm chí có thể không chỉ một vị, mà ám sát Lâm Hằng trọng càng có thể chỉ là bọn hắn trong đó kế hoạch một vòng. Điện hạ, vương gia gặp tập kích tin tức cũng tại Lâm Châu cảnh nội truyền đến, đưa tới không nhỏ dung chuyển. Lâm Thanh Thanh âm thanh trầm thấp và có chút lo lắng, bây giờ vương gia trọng thương hôn mê bất tỉnh, điện hạ nhất định phải nhanh đi về chủ trì đại cuộc. Lâm Hằng trọng khẽ đảo, không chỉ có Lâm Vương phủ quân tâm đại loạn, Lâm Châu cảnh nội liền dân tâm đều rối loạn. Cùng lúc đó, biết được tin tức này sau, Lâm Hằng trọng tay phía dưới những người thân tín kia đại tướng cũng ắt sẽ đi suốt đêm trở về Lâm Giang thành. Tình huống như thế phía dưới, Lâm Giang Niên cái này Lâm thế tử nhất định phải nhanh đi về củng cố thế cục, để tránh lại suất càng lớn nhiễu loạn. Chỉ có điều, đã như thế, Lâm Giang Niên suy tư, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên. Tối hôm qua vừa mới đã đáp ứng Chỉ Diên, phải bồi nàng cùng đi Giang Nam Khương gia một chuyến, nhưng đột nhiên xuất hiện tin tức, lại độ làm rối loạn Lâm Giang Niên hết thảy bố trí. Chỉ Diên yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi là thế tử, ngươi nhất định phải mau chóng đi về trước bằng không, hội suất nhiễu loạn lớn." Chương 443, trưởng công chúa tới cáo biệt. Chương 443, trưởng công chúa tới cáo biệt. Lâm Vương bị tập kích, sống chết không rõ. Thân là Lâm thế tử Lâm Giang Niên, dưới mắt thế tất yếu nhanh chóng trở lại Lâm Châu, lấy ổn định dân tâm. Lâm Giang Niên tuy nói tại Lâm Châu cũng không phải cái gì dân tâm, nhưng hắn trung quy là Lâm Vương thế tử, là Lâm Vương phủ thừa kế vong thế người thừa kế. Có hắn tại cùng hắn không tại, là hoàn toàn hai loại tình huống. Nếu Lâm Vương bình an vô sự, cái kia hết thảy đều còn dễ nói. Vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Càng quan trọng chính là, Lâm Vương gặp chuyện tin tức là từ Lâm Giang thành trong đêm truyền đến trong kinh tới. Lúc này biết được chuyện này người còn không nhiều, tin tức trước mắt còn dừng lại ở Lâm Châu cảnh nội. Đợi đến tiếp qua 2 ngày, các phương thế lực đều biết lần lượt thu đến tình báo tin tức. Mà Lâm Hằng trọng tay phía dưới còn có tứ đại cao thủ, bọn hắn tại thu đến tình báo sau, ắt sẽ lần lượt trở lại Lâm Giang thành. Bốn người này tuy là Lâm Vương phủ người, nhưng lại chỉ nghe mệnh tại Lâm Hằng trọng đối với Lâm Giang Niên cái này thế tử cũng không quá nhiều tôn kính. Trừ bỏ trước đó vài ngày thấy qua Đông Phương Quan Sơn bên ngoài, còn lại những người khác đối với Lâm Giang Niên cái này thế tử thái độ đều cực kỳ mờ mờ. Càng quan trọng chính là, bọn hắn dưới tay có binh quyền. Bọn họ đều là Lâm Vương trong quân đội tướng lĩnh, trong tay đều có điều động binh quyền quyền hạn. Này đối bây giờ Lâm Giang Niên tới nói, rõ ràng không phải một tin tức tốt. Như Lâm Hằng trọng thật đã xảy ra chuyện gì, mấy người kia sẽ trở thành Lâm Giang Niên phiền toái rất lớn cùng uy hiếp. Bởi vậy, tại ngắn ngủi hiệp thương sau, Lâm Giang Niên cấp tốc một lần nữa điều chỉnh kế hoạch. Về trước Lâm Giang thành, đến nội Giang Nam Khương gia vị lao ra kia bên kia, trước mắt tạm thời là không đi được. Bất quá đang điều chỉnh kế hoạch sau, Lâm Giang Niên cũng là rất tỉnh táo, không có xúc động. Dưới mắt, tình huống còn vẫn không rõ. Lâm Hằng trọng gặp tập, kích, nếu là không có chuyện còn hảo, nếu đang có chuyện, Lâm Giang Niên liền phải càng chú ý cẩn thận. Đến cùng là người phương nào ám sát Lâm Hằng trọng? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Càng quan trọng chính là, kinh thành cách Lâm Giang thành hơn 1000 dặm, đường đi xa xôi, cho dù Lâm Giang Niên bây giờ ngựa không dừng vó đuổi trở về, không có một đêm nguyệt cũng không đến được Lâm Châu. Mà dọc theo con đường này, có thể hay không lại còn có cái gì nguy hiểm chờ lấy hắn? Những người kia ám sát Lâm Hằng trọng có thể hay không lại đem mục tiêu chuyển rời đến trên thân Lâm Giang Niên? Cái này lại có phải hay không là một cái âm mưu? Chờ lấy Lâm Giang Niên hướng bên trong nhảy. Dù sao, nếu là Lâm Hằng trọng thương hôn mê, Lâm Giang Niên lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Lâm Vương phủ liền thật muốn đại loạn. Bởi vậy, Lâm Giang Niên tại sau khi tỉnh táo lại, bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, đắc phái thân tín nhanh chóng bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Lâm Vương phủ, xác nhận Lâm Hằng trọng an nguy. Đồng thời, lần này trở về phía trước phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, để phòng giống vào kinh thành lúc lần kia, lại độ gặp gỡ như thế ám sát cùng nguy hiểm. Cuối cùng chính là, lần này vội vàng trở về, bên người Lâm Giang Niên chỉ sợ mang không được nhiều người như vậy. Bóng đêm như mực, Triệu phủ, nội viện thanh lãnh. Tắm rửa đi qua Triệu Khê đổi thân sạch sẽ y phục, về lên phòng. Một đầu đến eo như thác nước tóc xanh ướt xuống lấy, trong không khí tràn ngập nóng hổi hơi nước. Tóc xanh phía dưới, lộ ra một tấm hơi đỏ nhuận tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, quanh quẩn tại xương mù phía dưới, có loại nói không ra khí chất đẹp. Không biết là tại trong bồn tắm pha quá lâu, hay là cái khác duyên cớ, cái kia trương gương mặt đỏ hồng càng thủy linh, cặp kia yêu kiều trong đôi mắt đẹp cũng giống như sen lẫn tâm tình gì giống như. Nàng đổi lại một thân nhà ở hưu nhàn màu sáng quần áo, váy thân thả lỏng, đem nàng cái kia tuyệt diệu thân thể triển lộ không bỏ sót, cách lụa mỏng váy phía dưới, mơ hồ có thể thấy được cái kia thon thả đường cong. Triệu Khê chân trần giẫm ở trên mặt thảm, lộ ra một đôi trắng như tuyết đều đặt bắp chân, cùng với cái kia không có chút che giấu nào, phóng ánh trong suốt chân ngọc, đạp thảm về đến phòng bên trong. Trong gian phòng, tiến tĩnh im lặng. Nguyên bản sốc xếp hiện trường cũng đã bị thu thập sạch sẽ. Triệu Khê đôi mắt đẹp rơi vào cách đó không xa trên giường êm, phản phất nhớ tới cái gì giống như, sắc mặt mất tự nhiên càng hồng nhuận. Xấu hổ, không hiểu cảm giác toàn thân có chút nóng lên, như nhũ ra. Nàng cưỡng chế chính mình rời ánh mắt, không cần đi xem, cũng không cần lại suy nghĩ lung tung. Hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới lắng xuống trong lòng cái kia cố ý xấu hổ. Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm giác trong gian phòng có chút nặng nề. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có một cỗ khí tức quanh quẩn tràn ngập. Rất quen thuộc. Quen thuộc đến làm nàng không khỏi có chút muốn làm mẹ. Cùng lúc đó, trước đây không lâu trong miệng mùi vị đó phảng phất lại hiện lên, dù là nàng đã xúc miệng rửa sạch rất nhiều lần, nhưng như cũ tựa hồ còn tại tràn ngập hiểu ra. Triệu Khê sắc mặt chỉ một thoáng đỏ bừng, che miệng lại có chút muốn làm mẹ. Đồng thời, trong lòng cảm xúc xấu hổ cũng không dừng được nữa. Nàng không sạch sẽ. Từ đầu tới đuôi đều không sạch sẽ. Đều để cái kia hỗn đản cho làm bẩn. Thân thể mềm mại như nhũn ra, hô hấp dồn dập, nhất là cố khí tức kia vẫn như cũ quen quẩn, để cho Triệu Khê cả người suy nghĩ hỗn loạn. Nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình phía trước vì sao lại như vậy nghe lời? Vì cái gì bị tên kia vừa lắc lư, liền hoàn toàn khéo léo tùy ý hắn bài bố? Liên hạ lưu như vậy yêu cầu quá đáng đều thỏa mãn hắn. Triệu Khê a Triệu Khê, trong đầu ngươi đến cùng đang suy nghĩ thứ gì? Triệu Khê thần sắc hình như có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, xấu hổ lấy lẩm bẩm. Giống như lại ngửi ngửi được trong không khí cái kia cố hơi tanh khí tức, nàng vội vàng bước nhanh đi đến bên cạnh cửa sổ, đem cửa sổ toàn bộ mở ra. Khi ngoài cửa sổ trong sân gió lạnh gào thét mà đến, rơi vào trên nàng thân thể đơn bạc lúc, gió lạnh lạnh kích thích đầu góc của nàng, lạnh nàng khẽ run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, tựa hồ cũng thanh tỉnh nhiều. Trong đầu cái kia phức tạp cảm xúc xấu hổ tùy theo biến mất. Theo gió lạnh tràn vào gian phòng, cũng dần dần đem bên trong căn phòng cái kia cố quái dị khí tức tách ra. Triệu Khê đứng ở cửa sổ, tiên tính thổi ngoài viện gió lạnh, thẳng đến suy nghĩ triệt để tỉnh táo lại sau, vừa mới quay người. Ánh mắt lại rơi vào trong gian phòng cách đó không xa trên giường êm. Ngơ ngẩn nhìn qua chỗ kia địa phương quen thuộc, hơi có chút hoảng hốt, lại có chút xuất thần. Khi trong lòng ngượng ngùng cảm xúc dần dần tan đi, lý trí cùng cảm tính dần dần sau khi khôi phục, nàng lại bắt đầu trở nên có chút lo được lo mất. Hắn muốn đi. Đi lần này, ít nhất là 1-2 năm. Thậm chí, có thể càng lâu. Lấy triều đình cùng Lâm Vương phủ quan hệ, kế tiếp chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Đã như thế, hai phe thế lực mâu thuẫn tăng lên, sau đó sẽ trở nên như thế nào, không người biết được. Mà Triệu Khê cũng biết, Lâm Giang Niên lần này sau khi trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, dường như rất nhỏ có thể sẽ về lại kinh thành. Ít nhất, tại đáp ứng nàng trở về trước là như vậy. Hắn không tiếp tục trở về tất yếu. Trừ phi là vì nàng. Bởi vậy, nghe tới Lâm Giang Niên rất vững tin mà đáp ứng nàng, nhất định sẽ trở lại tìm nàng lúc. Triệu Khê thật cao hứng, cũng rất xúc động. Có lẽ, cái này cũng là nàng đêm nay sẽ không hiểu như vậy ngoan ngoãn theo để cho tên kia được như ý nguyên nhân. Hắn sẽ trở về tìm nàng. Triệu Khê rất tin tưởng, nhưng cùng lúc cũng biết, thời hạn này có lẽ sẽ rất dài. Một bên khác, Triệu Khê rất thanh tỉnh, cũng rất lý trí. Bởi vậy, khi Lâm Giang Niên lúc trước đưa ra muốn dẫn nàng cùng đi, Triệu Khê cũng không có đáp ứng. Vừa tới, là nàng Triệu Tương Chi nữ thân phận, chú định không thể cùng Lâm Giang Niên có quá nhiều tiếp xúc, chớ nói chi là bỏ trốn cái gì. Thứ hai, nàng cùng Lâm Giang Niên quan hệ rất phức tạp. Hai người bây giờ tính là cái gì quan hệ? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, giữa hai người trước mắt cũng chỉ có thể coi là bằng hữu, nhưng lại không hoàn toàn là bằng hữu. Dù sao, nào có làm bạn có thể làm được bước này? Không chỉ có thẳng thắn đối đãi, hôn môi sờ chân, thậm chí còn đám bằng hữu giải quyết cần. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tuy nói hai người làm được một bước này, nhưng hai người trên mặt nổi vẫn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhất định phải nói quan hệ, đại khái chính là vị hôn thê hảo tỉ muội, khuê mật tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Khê hiện lên vẻ thẹn thùng, một tia chột dạ ấy nấy, nhưng cùng lúc lại không hiểu có loại kích động cảm giác. Rất nhanh, Triệu Khê lại tựa hồ mới rốt cục nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Hán, dự định trở về. Cái kia, Phiếu Miểu đâu? Hắn cùng Phiếu Miểu hôn sự như thế nào? Huy bỏ. Vẫn là. Đang lúc Triệu Khê suy nghĩ phiêu tán lúc, viện bên trong trong tầm mắt, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Phản phất là trống rông xuất hiện giống như, lặng yên không một tiếng động. Ánh trăng chiếu xuống, áo trắng như tuyết, gió lạnh thổi lên nàng váy, cùng với một đầu kia tán lạc tóc xanh. Lãnh diễm. Tuyệt mỹ. Phiếu Miểu. Triệu Khê rất nhanh phát giác trong viện đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là Lý Phiếu Miểu. Tại nhìn thấy Lý Phiếu Miểu một sát na kia, trong lòng Triệu Khê lại độ bản năng hiện lên một vòng chột dạ. Giống như là một cái vừa mới ăn bụng qua mèo con giống như, có chút bất an. Nhưng sau đó, lại rất nhanh chấn định lại, trên mặt tinh tế hiện lên vẻ mừng rỡ ý cười. Phiếu Miểu, sao ngươi lại tới đây? Dưới ánh trăng, Lý Phiếu Miểu chậm rãi đến gần dưới mái hiên, ánh mắt rơi vào cửa sổ trên thân Triệu Khê, ngươi đang làm cái gì? Thời tiết có chút nóng, hóng gió một chút. Triệu Khê mặt không hồng, tim không nhảy. Lý Phiếu Miểu ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân Triệu Khê cái kia đơn bạc váy ngủ bên trên, thình lình hỏi, không lạnh? Vốn là không lạnh, bị Lý Phiếu Miểu một nhắc nhở như vậy, Triệu Khê lúc này mới cảm giác thể cốt có chút phát lạnh. Nàng vốn là mặc thanh lương, lần này mở cửa sổ ra sau gió lạnh tràn vào, lần này đông nàng vô ý thức dùng mình một cái. Thật là có chút lạnh. Triệu Khê nhanh chóng quay người về đến phòng bên trong, lấy ra một kiện bên ngoài khoác đắp lên người, ấm chút. Mà lúc này, Lý Phiếu Miểu đã đến gần trong phòng tới. Mới vừa bước vào gian phòng, nàng liền giống như là phát giác được cái gì giống như, lạnh lông mày hơi nhíu, giống như là người thấy một cỗ dị thường gì khí tức. Mùi vị gì? A. Nghe nói như vậy Triệu Khê sắc mặt lập tức thoáng qua vẻ hốt hoảng, có cái gì hương vị sao? Nàng cũng đã thu thập sạch sẽ, mở cửa sổ tán khí rất lâu, nàng còn có thể nghe được đi ra. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, chỉ là lại hít hà. Từ bước vào gian phòng bắt đầu, nàng liền ngửi được một tia rất nhạt, rất quái lạ khí tức, mang theo một tia mùi tanh. Từ đó đến giờ không có từng ngửi được mùi kỳ quái. Triệu Khê trong gian phòng, tại sao có thể có khí tức như vậy? Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng trong phòng liếc nhìn, rất nhanh, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên giường em, giống như tại giường em phía trước trên mặt thảm phát hiện cái gì khác thường. Không có người được, hẳn là Tiểu Nguyệt vừa rồi dọn dẹp phòng ở thời điểm lộng ở dưới A. Đang lúc này, một bên Triệu Khê âm thanh truyền đến, làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Triệu Khê có chút xấu hổ hoảng, nhưng che giấu rất tốt, bất động thanh sắc đem đoan ném cho thị nữ Tiểu Nguyệt. Lại đi đến Lý Phiếu Miểu trước mặt, bắt đầu nói sang chuyện khác, "Đúng Phiếu Miểu, ngươi đã trễ thế như vậy làm sao sẽ tới tìm ta?" Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn nàng, "Ta phải ly khai kinh thành một đoạn thời gian." "A?" Nghe được cái tin tức này Triệu Khê sững sờ, "Đi cái nào?" "Như Ý Lâu." Triệu Khê ngơ ngẩn. Lúc này mới nghĩ đến cái gì? Ngươi muốn đi Lâm Vương phủ? Lý Phiếu Miểu gật đầu. Triệu Khê lúc này mới nhớ tới, năm trước lúc Lý Phiếu Miểu từng theo nàng nhắc qua, dự định đi một chuyến Như Ý Lâu, đi giúp trong cung cái vị kia thái tử kéo dài tính mạng. Nói đúng ra, đã là thiên tử. Nghe được tin tức này, Triệu Khê có chút hoảng hốt, cũng có chút không muốn. Nàng ở kinh thành vốn là không có gì bằng hữu, dưới mắt Lâm Giang Niên muốn đi, Lý Phiếu Miểu cũng muốn đi trong kinh này, về sau chẳng phải là lại chỉ có nàng một người cô độc. Đang suy tư lúc, Triệu Khê lại đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu theo dõi hắn, "Ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về Lâm Vương phủ?" Ân. Lý Phiếu Miểu trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn nàng, "Ai? Còn có thể là ai?" Triệu Khê nhìn chằm chằm nàng, giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng khẩn trương, trên mặt lại hiện lên một vòng danh manh chi sắc, "Hắn cũng muốn trở về Lâm Vương phủ, ngươi cũng đúng lúc dự định đi. Hai người các ngươi, có phải hay không đã thương lượng xong một đường đồng hành?" Đối mặt Triệu Khê sáng rực truy vấn, Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, không biết là đang suy nghĩ gì. Nàng khẽ gật đầu một cái, "Không có." Coi là thật không có. Triệu Khê lại là không tin, nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu. Vậy vì sao hai người các ngươi hết lần này tới lần khác đều dự định lúc này đi? Không phải thương lượng xong sao? Lý Phiếu Miểu vẫn là bình tĩnh lạnh nhạt nói, không có. Triệu Khê chậm rãi thu hồi hồ nghi ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng lại vô hình nhẹ nhàng thở ra. Nàng giải Lý Phiếu Miểu, quen biết nhiều năm như vậy, nàng khinh thường với nói dối. Tất nhiên nói không có, đó chính là không có. Đã như thế, Triệu Khê cũng không biết vì cái gì, không hiểu buông xuống tâm. Loại cảm giác này, liền nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng hai người này là vị hôn phu thê, dù là cùng một chỗ kết bạn trở về cũng rất bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Triệu Khê lại không hiểu có chút không thoải mái, có loại cảm giác giống như là bị lừa gạt. Dưới mắt xác nhận Lý Phiếu Miểu không có lừa nàng sau, Triệu Khê nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc lại có loại bị ném bỏ cảm giác. "Tốt, các ngươi đi lần này, vậy ta về sau chẳng phải là ở kinh thành liền càng lúc càng nhàm chán." Triệu Khê ánh mắt có chút yếu ớt, nhìn xem nàng, đem ta một người vứt bỏ tại kinh thành. Lý Phiếu Miểu trầm mặc hồi lâu, nói, "Ngươi muốn đi, cũng có thể cùng đi." Lời này vừa nói ra, trong lòng Triệu Khê khẽ nhúc nhích, nhưng sau đó, lại thở dài khoát tay, được rồi, ta vẫn không đi cho các ngươi thêm phiền toái." Lý Phiếu Miểu không nói gì, không nói chuyện. Mà lúc này Triệu Khê, con ngươi nhất chuyển, lại giống như nghĩ tới điều gì, nghe nói, trước ngươi cùng hắn cùng một chỗ, bị vây ở mật thất. "Ân, hai người các ngươi, xảy ra thứ gì?" Lúc trước không thể từ Lâm Giang Niên trong miệng nảy ra cái gì, Triệu Khê dự định từ Lý trên thân Phiếu Miểu hạ thủ. "Không có, không có khả năng." Triệu Khê tự nhiên không tin. Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, "Vì cái gì? Các ngươi cô nam quả nữ chung sống một phòng, làm sao có thể cái gì đều không phát sinh? Hắn chẳng lẽ đối với ngươi không ý nghĩ gì? Không có đối với ngươi động thủ động cước? Ngươi chẳng lẽ không có xuân tâm manh động?" Triệu Khê cũng không nói lên được, nhưng luôn cảm thấy hai người kia có chút không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền có loại cảm giác này. Lâm Giang Niên không chịu nói, Triệu Khê tự nhiên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Lý trên thân Phiếu Miểu. Mà Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh, ánh mắt đạm nhiên, "Không có. Gạt ngươi. Ta không tin." Đối mặt với Triệu Khê sáng rực truy vấn, Lý Phiếu Miểu chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một mắt, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên giường em. Đột nhiên mở miệng, "Hắn vừa rồi tới tìm ngươi." Lời này vừa nói ra, rõ ràng có thể nhìn thấy Triệu Khê trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, "Ngươi làm sao biết?" "Trong phòng có trên người hắn hương vị." Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem nàng, "Hai người các ngươi cô nam quả nữ, chung sống một phòng lại phát sinh qua cái gì?" "Triệu Khê, chương 444, ngươi sẽ không theo hảo tỷ bội đoạt nam nhân a." "Chương 444, ngươi sẽ không theo hảo tỷ bội đoạt nam nhân a." Triệu Khê đột nhiên có chút hoảng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Phiếu Miểu lại sẽ phát hiện Lâm Giang Niên phía trước tới qua, càng không có nghĩ tới, Lý Phiếu Miểu sẽ đem nàng vừa rồi chất vấn toàn bộ trả lại. Càng quan trọng chính là, nàng không biết Lý Phiếu Miểu cùng Lâm Giang Niên tại hoàng cung trong mật thất đến cùng có hay không phát sinh qua cái gì. Nhưng nàng có. Nàng cùng Lâm Giang Niên cô nam quả nữ chung sống một phòng, nên làm đã làm, không nên làm cũng làm xong. Ngay tại trước đây không lâu, liền tại đây gian phòng, liền tại đây trường trên giường em. Hai người điên loan đảo phượng, không biết xấu hổ không có khô. Ý niệm hiện lên, Triệu Khê trong lòng không cầm được xấu hổ hoảng, còn có một loại không hiểu bị chính cung bắt gian tại giường xấu hổ cảm giác. Đúng vậy, xấu hổ cảm giác, đồng thời còn có chút chột dạ, tựa như làm cái gì có lỗi với hảo tỷ bội sự tình. Nhưng cố này cảm xúc chỉ là hiện lên phút chốc, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Triệu Khê khôi phục tỉnh táo lại, ngước mắt cùng Lý Phiếu Miểu đối mặt, trên mặt một lần nữa hiện lên một nụ cười. "Không tệ, hắn đích xác tới tìm ta." Triệu Khê gật gật đầu, rất thẳng thắn thừa nhận, "Hơn nữa nha, còn ở nơi này chờ đợi rất lâu." Nói đến đây, Triệu Khê hướng về Lý Phiếu Miểu đến gần, đi tới trước gót chân nàng, nhìn qua nàng vẫn như cũ thanh lãnh không có chút nào bất kỳ biểu tình gì khuôn mặt, cười nhẹ nhàng nói, "Ta cùng hắn nhan nên phát sinh không nên phát sinh đều phát sinh qua đâu." Triệu Khê ngữ khí hơi có chút vui sướng, phản phất có chút vui vẻ, cô nam quả nữ chung sống một phòng làm sao có thể không phát sinh chút gì. "Ngươi nói đúng a." Đối mặt Triệu Khê hình như có chút lời nói khiêu khích, Lý Phiếu Miểu lạnh lông mày cau lại, trên dưới đánh giá Triệu Khê hai mắt. "Không nói chuyện. Vậy còn ngươi?" Triệu Khê tựa hồ tìm được cái gì đột phá khẩu, bắt đầu từng bước ép sát, "Ta đều thừa nhận cùng hắn phát sinh qua quan hệ. Vậy còn ngươi? Ngươi cùng hắn chung sống một phòng 2 ngày 2 đêm, lại phát sinh qua cái gì?" Lý Phiếu Miểu trên mặt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, "Không có." "Xách, đều lúc này ngươi còn không có chút nào thẳng thắn." Triệu Khê lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin, "Ngươi thật không có cho." Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem nàng. "Chậc chậc, tên kia thật đúng là một hạ lưu dê sồn. Làm sao lại đối với ngươi không ý nghĩ gì?" Triệu Khê vốn là có chút tin tưởng, nhưng nghĩ tới Lâm Giang Niên tên kia đối với nàng hành động, trong lòng lại không hiểu hiện lên một tia không tin thật. Tên kia đối với nàng quá đáng như vậy, hận không thể đem nàng lột sạch tan sạch. Đối mặt với trên danh nghĩa vị hôn thê, xinh đẹp như hoa, lại khí chất khuynh thành, dưới tình huống hai người chung sống một phòng, tên kia chẳng lẽ liền không muốn đem vị này cao cao tại thượng trưởng công chúa bắt lại? Tên kia chẳng lẽ liền không muốn chinh phục vị này tính tình thanh lãnh cao ngạo vị hôn thê? Triệu Khê rất không tin. Cái kia hỗn đản lòng can đảm mập vô cùng, cho dù làm ra bất luận cái gì chuyện quá đáng tới, Triệu Khê đều không cảm thấy kỳ quái. Gặp Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, Triệu Khê ánh mắt càng nghiền ngẫm, nàng lại độ đến gần, đi tới Lý Phiếu Miểu trước mặt, nụ cười yêu kiều đánh giá nàng. "Ngươi thật không có cho, cũng không bị hắn chiếm qua tiện nghi. Hắn thật chẳng lẽ không có sợ qua ngươi?" Nhìn qua Lý Phiếu Miểu cái kia từ đầu đến cuối không có chút rung động nào thân sắc, con ngươi trong trẻo lạnh lùng yên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, không nói một lời. Triệu Khê hướng về phía hắn nhàn nhạt nở nụ cười, "Hắn sợ qua ta, còn thân hơn qua ta, rất dùng sức, rất dã man loại kia. Ngươi nhìn ta miệng còn xưng đâu? Hắn còn ưa thích sờ chân của ta, ưa thích cầm lấy đi làm một chút chuyện kỳ quái." Triệu Khê nói, sắc mặt từng đỏ, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên váy bên cạnh, hơi hơi đem váy đi lên vẩy vẩy chút, lộ ra cặp kia chân bóng chân nhắn đùi đẹp to dài. Động tác tư thế rất đẹp, cũng rất dụ hoặc. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn xem một màn này, từ đầu đến cuối không nói một lời. Tựa như một người ngoài cuộc, không gợn sóng chút nào nhìn xem nàng yên tĩnh biểu diễn. Không có ý nghĩa. Gặp Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối thờ ơ, Triệu Khê bĩu môi, có chút vô vị. Dù là nàng đã kích thích như thế, nhưng trước mắt vị này trưởng công chúa nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi thật sự không có quan tâm chút nào? Triệu Khê nhìn chằm chằm nàng, nhịn không được lại hỏi. Vì sao muốn quan tâm? Hắn là vị hôn phu của ngươi. Triệu Khê nhìn chằm chằm nàng, vị hôn phu của ngươi đối với ta lại thân lại sở, hoàn. Ngươi thật sự không có chút tức giận nào? Lý Phiếu Miểu không nói chuyện. Trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm khúc mắc, thật sự không có quan tâm chút nào? Triệu Khê nhìn chằm chằm nàng, tính toán muốn từ trên mặt nàng nhìn ra bất luận cái gì một tia gợn sóng cảm xúc tới. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, một lúc sau mới nói, ngươi đã hỏi rất nhiều lần rồi, nhưng ta còn muốn hỏi một chút. Triệu Khê yếu ớt thở dài, ta luôn cảm giác ngươi không có nói thật. Lý Phiếu Miểu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta hẳn là rất quan tâm. Đương nhiên không, ta chỉ là có chút lo lắng. Ngươi sẽ đổi ý? Triệu Khê khẽ gật đầu, trên mặt lại hiện lên một vòng nghiền ngẫm, ngươi lần trước có thể đã đáp ứng, đem hắn nhường cho ta bây giờ, hắn đã là của ta. Triệu Khê ngữ khí nhu hòa, không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một vòng hưng luận, hắn bây giờ đã là nam nhân của ta. Vạn nhất ngươi đột nhiên đổi ý, muốn đem hắn đoạt lại đi làm sao bây giờ? Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem nàng, yên tâm, ta sẽ không. Vậy ngươi thể? Được rồi, đùa với ngươi đâu. Triệu Khê trên mặt một lần nữa phóng ra một nụ cười, lập tức lại có chút yếu ớt, bất quá, các ngươi lần này đều đi ta thật là liền lại kẻ nhạt. Nguyên bản Lâm Giang Niên hôm nay tới cáo biệt, đã để nàng có chút phiền muộn mức thất, không nghĩ tới, Lý Phiếu Miểu cũng tới cáo biệt. Nàng ở kinh thành số lượng không nhiều có thể nói tới lời nói bằng hữu, đều sẽ phải rời đi, cái này như thế nào không để cho nàng thất lạc. Ngươi lần này cần đi bao lâu? Rất nhanh. Lý Phiếu Miểu ngữ khí thanh lãnh, nhiều nhất non nửa năm. Trong kinh sự vụ rất nhiều, nàng lần này đi như ý lâu, vô luận kế hoạch có thể hay không thuận lợi, đều biết mau chóng đuổi trở về. Trong kinh thế cục bất ổn, nàng nhất định phải lưu lại trong kinh. Ai? Triệu Khê ngữ khí yếu ớt, non nửa năm a. Nói xong, nàng lại hơi hơi ngước mắt, ngươi có nắm chắc sao? Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, khẽ gật đầu. Trầm mặc phía dưới, Triệu Khê lại hỏi, bệ hạ hắn cơ thể như thế nào? Còn tốt. Lý Phiếu Miểu tuy nói như thế nói, nhưng sắc mặt lại hơi có chút hướng nghiêm túc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cơ thể của Lý Tử Ninh không tốt, cơ hồ là mỗi ngày giảm sút. Bây giờ tình huống tuy nói nhìn xem còn tốt, nhưng không ai dám cam đoan tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Theo lý mà nói, đối với vị này tân hoàng bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là nhanh chóng sinh hạ hoàng tử tới củng cố triều đình thế cục. Nhưng đối với Lý Phiếu Miểu mà nói, có thể hay không sinh hạ hoàng tử cũng không trọng yếu. Lý Tử Ninh nhất định phải sống sót. Hắn nếu là chết, dù là lưu lại hoàng tử, tại bây giờ cái này hỗn loạn triều đình trong cục thế, chỉ sợ cũng khó mà đặt chân. Triệu Khê gặp Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, khẽ thở dài, về sớm một chút. Nhớ kỹ chú ý an toàn. Lý Phiếu Miểu khẽ nâng con mắt, nhìn về phía nàng. Triệu Khê hướng về phía nàng khẽ cười một tiếng, thở dài, như thế nào đi nữa, ngươi cũng là ta trên đời này duy nhất bằng hữu tốt nhất tỉ muội. Ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Lý Phiếu Miểu không nói gì, một lúc sau, vừa mới gật đầu. Triệu Khê giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên bước lên trước, đi đến Lý Phiếu Miểu trước người, đưa tay ôm phía dưới nàng. Lý Phiếu Miểu đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý Triệu Khê đột nhiên ôm ấp lấy nàng. Triệu Khê ôm nàng, đưa tay ở trên người nàng cách quần áo cảm thụ phía dưới nàng cái kia nhắn nhủi da thịt, chậc chậc, xúc cảm không tệ. Lý Phiếu Miểu cau lại lông mày, không nói chuyện. Lúc này, Triệu Khê đột nhiên tiến tới bên tai nàng, nhẹ giọng thì thầm, "Đúng, còn có một việc lần này người đi như ý lâu, nhất định sẽ cùng hắn gặp lại a. Hắn bây giờ là nam nhân của ta, ngươi là chị em tốt của ta, luôn sẽ không theo ta cướp a. Ngươi cũng đừng lén lút, làm chuyện có lỗi ta sự tình a. Đừng đến lúc đó trở về ngươi cũng mang thai hơn mấy tháng. Ngươi sẽ không theo hảo tỷ bội đoạt nam nhân, đúng không?" Đêm kia, lãnh nguyệt thanh minh, một tầng đồng vụ che đậy phía chân trời, khiến cho giữa thiên địa đen kịt một màu thanh lãnh. Hoàng thành bao phủ tại một mảnh túc sắt trong hơi thở. Ban đêm tiểu viện, không khí thanh lãnh. Đông Xương tiểu cư bên trong, cửa sổ hơi hơi mở ra, ban đêm gió lạnh thỉnh thoảng tràn vào. Bên cửa sổ, một bộ tinh mỹ cung trang nữ tử đang nằm ở cửa sổ, ngắm nhìn viện bên trong cảnh sắc. Dáng người nổi bật, đường cong là lướt, theo nàng hơi hơi cúi nằm sấp tư thế, đem cái kia hoàn mỹ không một tì vết dáng người triển lộ không bỏ sót, một bộ thả lỏng cung trang hơi có vẻ mấy phần dụ hoặc. Cửa sổ, Cẩm Tú chống đỡ gương mặt, thở dài, công chúa lại đi đâu? Tại sao còn không trở về? Giống như nghĩ đến cái gì, Cẩm Tú quay đầu, ánh mắt lơ đãng mắt liếc trong gian phòng cách đó không xa thân ảnh. Sẽ không phải là đi tìm Thế tử điện hạ rồi a? Trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng, một bộ màu sáng cung trang thiếu nữ đang mặt không thay đổi ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay vẫn như cũ ôm trôi này tình xảo ngân kiếm, túi đầu nhẹ nhàng nghiêm túc lau sạch lấy. Thằng đến nghe được Cẩm Tú lời nói sau, vừa mới khẽ nâng lên đầu, nhìn nàng một cái. A, quả nhiên vừa nghe đến Thế tử điện hạ ngươi liền có phản ứng. An Bình, ngươi quả nhiên đối với hắn có ý tưởng. Cẩm Tú lập tức mở to hai mắt, chất vấn. An Bình mặt không biểu tình nhìn nàng một cái, không nói chuyện. An Bình, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Không có. Ngươi nói bậy, ngươi liền có. Không có. Vậy ngươi thể? Ngươi không phát thể, ngươi quả nhiên là chỗ dạng. Cẩm Tú càng khí thế hùng hổ. Ngươi có bệnh. An Bình mặt lạnh nhìn nàng một cái, một lần nữa cúi đầu xuống, không nhìn nữa nàng. Ngươi mắng ta? Cẩm Tú tức điên lên, ngươi lại dám mắng ngươi tỷ tỷ. Ngươi còn có hay không lễ phép? Ngươi có nghe ta nói hay không lời nói? Ngươi đưa thích hắn cũng vô dụng, hắn là Lâm Thế Tử, là chúng ta công chúa vị hôn phu, không tới phiên ngươi. Ngươi nhiều lắm là đến lúc đó chính là một cái bồi giường bị hắn chơi chán liền bước qua một bên đi cô độc sống quãng đời còn lại, vô cùng đáng thương, ngươi đừng không tin, ta cùng Cẩm Tú đang muốn tiếp tục lại nhại lúc mà miệng. Túi đầu An Bình lại đột nhiên ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ưa thích điện hạ người là ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Cẩm Tú sắc mặt rõ ràng khẽ biến, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao lại ưa thích hắn? An Bình không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Cặp kia thanh lãnh và mang theo mấy phần quật cường ánh mắt, yên tĩnh nhìn chằm chằm Cẩm Tú. Rất nhanh, bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cẩm Tú lập tức có chút mất tự nhiên, ánh mắt hơi có chút né tránh. Ta làm sao lại ưa thích hắn? Ta là sợ ngươi mắc lừa. Cẩm Tú hơi rời ánh mắt đi, hắn cũng không phải cái gì người tốt, ta là tỉ tỉ, là lo lắng ngươi bị mắc lừa điện hạ hắn. Hắn Cẩm Tú đang muốn tiếp tục cùng An Bình phổ cập khoa học cái kia Lâm Vương Thế Tử không phải người tốt, là đại sát lang, sẽ đem nàng lột sạch quần áo, lột sạch sẽ, tiếp đó chiếm tiện nghi của nàng, đem nàng đặt ở dưới thân, tiếp đó. Còn chưa kịp mở miệng, An Bình lại lần nữa cúi đầu, không nhìn nữa nàng. Chẳng biết tại sao, Cẩm Tú trong lòng giống như hơi thở phào nhẹ nhõm giống như. Ánh mắt ngơ ngẩn lúc, lại tựa hồ có chút mê mang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, viện bên trong tựa hồ có cái gì âm thanh động tĩnh truyền đến. Công chúa. Cẩm Tú phảng phất phát giác được cái gì giống như, ngước mắt. Trong tầm mắt, một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu chậm rãi đi vào viện bên trong. Công chúa, ngài cuối cùng đã về rồi. Cẩm Tú đứng dậy bước nhanh lên đón, đang muốn nói cái gì lúc, nhưng lại giống như là phát giác được cái gì. Công chúa, ngươi, thế nào? Cẩm Tú lúc này mới phát hiện, công chúa trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Dưới ánh trăng, công chúa khí chất thanh lãnh, tuyệt mỹ vô song. Cũng không biết vì cái gì, Cẩm Tú lại mơ hồ cảm giác công chúa thần sắc không đúng lắm. Không có việc gì. Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, nhìn nàng cùng với bên trong căn phòng An Bình một mắt, nghỉ sớm một chút à? A, là. Cẩm Tú gật đầu, đang muốn nói cái gì lúc, lại nhìn thấy công chúa đã quay người rời đi, về tới trong phòng. Cẩm Tú đứng tại chỗ, nháy mắt nhìn mấy lần. Như thế nào cảm giác công chúa tựa hồ không hăng hái lắm, có chút kỳ quái. Giống như là không quá cao hứng dáng vẻ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đêm khuya, yên tĩnh. Hoàng thành. Thái y viện. Nơi đây, ở không thiếu trong cung cấm quân thị vệ thương binh. Trong nội viện, đêm khuya. Trần Thường Thanh lại không có bao nhiêu bối rối. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng, vận công chữa thương. Thương thế trên người hắn đã khôi phục không thiếu, không ảnh hưởng hành động. Nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn, còn cần một đoạn thời gian. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Vì cứu thái tử điện hạ, Trần Thường Thanh chắn Trần Chiêu trước mặt. Hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Trần Chiêu. Trần Chiêu thực lực khủng bố kia, cơ hội chút nữa muốn mạng của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Thường Thanh trong lòng sợ không thôi. Kinh hồn táng đảm. Hắn hít sâu mấy hơi thở, cố gắng muốn đem loại kia thật sâu e ngại cảm xúc đè xuống. Trần Chiêu triển hiện ra thực lực chân thật, để cho hắn hoảng sợ. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến, vị này thâm cư trong cung hoạt quan, lại sẽ ẩn tàng sâu như thế. Nghĩ tới đây, Trần Thường Thanh có phần trong lòng có chút may mắn. Nhưng lập tức, vẻ lo âu lại hiện lên trong lòng. Hắn sát mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Thẳng đến hồi lâu sau, ngoài cửa đột nhiên hình như có cái gì âm thanh động tĩnh. Ai? Trần Thường Thanh chợt căng cứng, ánh mắt cảnh giác, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Không có động tĩnh. Nhưng chẳng biết lúc nào, trong gian phòng đột nhiên lặng yên không một tiếng động nhiều một thân ảnh. Một đạo bao phủ tại áo bào xám ở dưới thân ảnh, ánh mắt thâm thúy, mặt không biểu tình, Trần Thường Thanh. Nghe được thanh âm này, Trần Thường Thanh toàn thân run lên, lập tức từ dưới đất bò dậy, lại cấp tốc quỳ một gối xuống trên mặt đất, cúi đầu cung kính nói: "Thuộc hạ, bái kiến Trần công." Chương 445, năm đó 18, đứng như sâu kiến. Chương 445, năm đó 18, đứng như sâu kiến. Yên tĩnh. Âm u trong gian phòng, theo áo bào xám thân ảnh xuất hiện, bầu không khí trở nên ngưng kết, hình như có cỗ túc sát chi khí tràn ngập. Trần Thường Thanh quỳ một gối xuống trên mặt đất, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh lại tiêu tan. "Trần công, ngài không có việc gì?" Trần Thường Thanh cung kính mở miệng hỏi lên. Trong gian phòng, áo bào xám thân ảnh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, âm thanh khàn khàn, "Như thế nào? Ngươi hy vọng ta có việc?" Trần Thường Thanh thân thể lập tức cả kinh, thuộc hạ không dám. Lập tức, Trần Thường Thanh lại mở miệng nói, "Trần công liệu sự như thần, một chiêu ve sầu thoát xác đem thái tử bọn người trêu đùa đùa bỡn vô tay. Chắc hẳn bọn hắn bây giờ chỉ sợ còn không biết Trần công ngài còn sống." U lanh trong gian phòng, Trần Thường Thanh chậm rãi mở miệng, nhưng trong lòng lại sớm đã dâng lên một tia sâu đậm kiêng kỵ. "Trần Chiêu, không chết." Cái này vốn nên đã chết ở cấm quân thị vệ dưới tay, thậm chí ngay cả thi thể đều bị treo ở cửa thành bị người phỉ nhổ Trần Chiêu, đêm nay lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mắt hắn. Dù là Trần Thường Thanh sớm đã coi đoán trước, trong lòng vẫn như cũ kiêng dè không thôi. Cái này, từ đầu tới đuôi cũng là một cái bẫy, một cái đã sớm bố trí mai phục thật lâu cục. Liên tưởng nơi này, Trần Thường Thanh không rét mà run. Ngày đó, Trần Chiêu mệnh Trần Thường Thanh đem Lý Tử Ninh lừa gạt đến dưỡng sinh điện, ý đồ ám sát Lý Tử Ninh thời khắc mấu chốt, Trần Thường Thanh đứng ra, cùng Trần Chiêu quyết liệt. Cuối cùng bị cứu thái tử, Trần Thường Thanh bị Trần Chiêu đánh bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thỏa đáng vừa ra trung quân trung thần chi tướng. Nhưng mà, đây hết thảy cũng là đã sớm kế hoạch tốt, Trần Thường Thanh làm hết thảy đều sớm đã có Trần Chiêu ra hiệu. Ngày đó hắn làm đây hết thảy đều chẳng qua là tại trước mặt vị kia thái tử điện hạ diễn một màn kịch. Vừa ra lừa gạt tất cả mọi người tiết mục. Ngươi lần này cứu được hắn, Lý Tử Ninh tất nhiên sẽ đối với ngươi ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Trong gian phòng, áo bào xám thân ảnh âm thanh trầm thấp khàn khàn, ngữ khí băng lãnh, ngươi tài sản trong sạch, hắn sẽ không đối với ngươi có quá nhiều hoài nghi. Ngươi bây giờ muốn làm là tận khả năng nhận được tín nhiệm của hắn, nắm giữ càng nhiều quyền thế. Trần Thường Thanh thấp con mắt, cung kính nói, thuộc hạ, xin nghe Trần công chi mệnh. Nói đến đây, Trần Thường Thanh dừng lại, vừa trầm âm thanh hỏi, thuộc hạ có nghi, Trần Công đại phí Chu Trương làm ra đây hết thảy, mục đích cái gì là? Không nên hỏi đừng hỏi. Áo bào xám thân ảnh mặt không biểu tình mở miệng, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm tình. Hắn cặp kia ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên thân Trần Thường Thanh, khàn khàn mở miệng, ta cho ngươi cái này lên như diều gặp gió cơ hội, nhưng cũng tùy thời có thể thu hồi. Ngươi hiểu chưa? Nghe nói như thế, Trần Thường Thanh toàn thân run lên, sắc mặt lúc này hơi có chút tái nhợt, cúi đầu xuống, thuộc hạ biết rõ. Hắn hiểu được, Trần Chiêu đây là đang uy hiếp hắn, tính mạng của hắn vẫn còn nắm ở Trần Chiêu trên tay. Trước mắt áo bào xám thân ảnh, dễ như trở bàn tay liền có thể muốn mệnh của hắn. Bởi vậy, Trần Thường Thanh thần sắc trở nên càng cung kính, cúi đầu té quỵ dưới đất. Thuộc hạ đối với Trần Công trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Một lúc sau, trong gian phòng lần nữa khôi phục vắng vẻ. Áo bào xám thân ảnh không thấy bóng dáng, bốn phía đen kịt một màu lờ mờ. Trần Thường Thanh vẫn như cũ quỳ một gối xuống tại chỗ, cúi đầu, thẳng đến trầm mặc hồi lâu sau, phảng phất mới rốt cục như chút được gánh nặng giống như, nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên tới, ngẩng đầu, lộ ra một tấm hơi có vẻ tái nhợt và kinh nghi bất định khuôn mặt. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thân sắc dần dần ngưng trọng, rất lâu trầm mặc không nói. Càng là tiếp cận, hắn càng thấy được cái này Trần Chiêu thâm bất khả trắc. Hắn giấu quá sâu, ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn sống sót. Một chiêu kim tiền thoát sát thành công tránh thoát tất cả mọi người nhãn tuyến, thậm chí ngay cả vị kia tân hoàng cũng không có phát giác được. Trần Chiêu vẫn như cũ còn sống, hắn vẫn như cũ còn giấu ở trong thâm cung này, chờ đợi thời cơ. Nhưng Trần Thường Thanh trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống. Hắn nhìn không thấu Trần Chiêu mục đích. Ngày đó, Trần Thường Thanh dựa theo Trần Chiêu phân phó, tại trước mặt thái tử diễn một màn kịch. Vừa ra cùng Trần Chiêu quyết liệt tiết mục. Trần Thường Thanh mơ hồ có thể đoán được Trần Chiêu mục đích, kim thiền thoát sát sau Trần Chiêu đã mất đi đối với triều đình trưởng khống. Cho nên, hắn cần một người tới một lần nữa nắm giữ đây hết thảy quyền thế, đồng thời ở sau lưng có thể vì hắn khống chế lợi dụng. Mà người này, đúng là hắn Trần Thường Thanh. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới vừa tỉnh lại Trần Thường Thanh, liền thu đến tân hoàng truyền triệu. Đổi một thân quần áo sau Trần Thường Thanh, liền đi theo cấm quân thị vệ chạy tới Thái Hòa điện, diện kiến thiên tử. Trống rông trong đại điện. Bước vào trong đại điện Trần Thường Thanh, cung kính quỳ xuống, thuộc hạ bái kiến bệ hạ. Trên điện, Lý Tử Ninh ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn xem điện hạ đạo thân ảnh này, trước bàn của hắn còn trưng bày một phần tư liệu, có liên quan Trần Thường Thanh thân thế tư liệu. Sớm tại phía trước, dưới tay hắn người liền đem Trần Thường Thanh cả đời này lý lịch điều tra rõ ràng. Người này sinh ra ở Bắc Châu cảnh nội một cái bình thường thế gia, từ tiểu bái nhập một cái giang hồ tiểu môn phái, rất có thiên phú võ học, rất nhỏ liền bộc lộ tài năng. 18 tuổi lúc, Trần Thường Thanh xuống núi bắt đầu du lịch giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, sau đó đi tới kinh thành, gia nhập Mật Thiên Ti. Mà người này tại Mật Thiên Ti bên trong ngắn ngủi trong vài năm bằng vào xuất sắc thủ đoạn phá được rất nhiều vụ án, thành công một đường lên trước, trở thành Mật Thiên Ti khôi thủ. Đương nhiên, có thể trở thành Mật Thiên Ti khôi thủ, trừ bỏ năng lực xuất chúng bên ngoài, càng quan trọng chính là còn muốn có quan hệ. Trên tình báo biểu hiện, Trần Thường Thanh có thể trở thành Mật Thiên Ti khôi thủ, cùng Trần Chiêu thoát không ra liên quan. Lúc đó chính là tiền nhiệm Mật Thiên Ti khôi thủ nộ hại bỏ mình lúc, Trần Chiêu vừa vặn chọn chúng lúc đó đang danh tiếng đang thịnh Trần Thường Thanh. Theo lý mà nói, cái này Trần Thường Thanh bị Trần Chiêu nhận mệnh vì Mật Thiên Ti khôi thủ, hẳn chính là người Trần Chiêu. Nhưng điều tra trong tình báo lại không phải như thế. Cái này Trần Thường Thanh tựa hồ cùng Mật Thiên Ti bên trong những người khác không giống nhau, người này có lý tưởng có khát vọng, có cùng những người khác không giống nhau mục đích ý nghĩ. Mà cái này tự nhiên cũng đã trở thành trong mắt những người khác đinh. Trần Chiêu trước kia để bạn người này, chính là định cho Trần Thường Thanh một cái cơ hội, nhưng Trần Thường Thanh biểu hiện rõ ràng để cho Trần Chiêu cũng không hài lòng. Thậm chí, trở thành Mật Thiên Ti khôi thủ sau Trần Thường Thanh còn nhiều lần trở ngại Trần Chiêu hãm hại trung thần kế hoạch. Đã như thế, cái này Trần Thường Thanh chậm rãi liền trở thành quân cờ. Tăng thêm Trần Chiêu tại Mật Thiên Ti bên trong có tứ đại hộ pháp thân tín, cái này cũng dần dần dẫn đến Trần Thường Thanh cái này thủ khoa quyền thế bị chậm rãi cướp quyền. Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nhìn xem tình báo trong tay, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng bên trong hiện ra một vòng màu sắc. Cái này Trần Thường Thanh, ngược lại cũng là một nhân tài. Người này tuy là Trần Chiêu thủ hạ, lại cùng Trần Chiêu hoàn toàn không phải người một đường. Hắn những năm này tại Mật Thiên Ti bên trong hành động, cũng không chạy khỏi Lý Tử Ninh ánh mắt. Từ điều tra trên tư liệu đến xem, người này phong cách hành sự rất có nguyên tắc. Nhưng cũng chính là có nguyên tắc, dẫn đến hắn vẫn luôn không chịu Trần Chiêu tín nhiệm. Mà này đối Lý Tử Ninh tới nói, nhưng là một tin tức tốt. Mà hắn khi trước liệu mình cứu rút, cũng làm cho Lý Tử Ninh đối với người này sinh ra một chút hứng thú. Bây giờ Lý Tử Ninh dưới tay chính là lúc dùng người, trước mắt Trần Thường Thanh võ công không tầm thường, đối với triều đình lại trung thành tuyệt đối, chính là nhân tài hiếm có. Nếu là lúc bình thường, Lý Tử Ninh đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng trước mắt người này. Nhưng bây giờ Trần Chiêu đã chết, họa lớn trong lòng diệt trừ, đối với Lý Tử Ninh tới nói, liền không cần quá mức lo lắng. Còn mặt kia, Lý Tử Ninh còn vô cùng cần thiết Mật Thiên Ti lá vương bài này. Dù là Mật Thiên Ti đã trải qua mấy phen khó khăn chắc trở sau tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Lý Tử Ninh nhất định phải mau chóng đem Mật Thiên Ti trưởng khống tại trong tay mình, mà trước mắt Trần Thường Thanh cái này khôi thủ, chính là hắn biện pháp tốt nhất. Lý Tử Ninh chậm rãi thu hồi trước bàn ánh mắt, nhìn về phía quỳ gối trước điện Trần Thường Thanh, ngươi chính là Trần Thường Thanh. Trước điện, Trần Thường Thanh quỳ trên mặt đất, cúi đầu cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ chính là Trần Thường Thanh. Lý Tử Ninh đánh giá hắn, ngữ khí hòa hoãn, thương thế của ngươi như thế nào? Đa tạ bệ hạ quan tâm, thuộc hạ thương thế đã không còn đáng ngại. Lần này phải nhờ có ngươi. Lý Tử Ninh đột nhiên khẽ thở dài, nói, nếu không phải là Trần Khôi thủ bỏ cứu giúp, chấm lần này chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại chỗ. Trần Thương Thanh mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, đây là thuộc hạ ứng tận bản phận. Lý Từ Ninh khoát khoát tay, Trần Khôi Thủ lần này cứu giá có công, chấm tự nhiên sẽ không bạc đãi người có công. Trần Khôi Thủ muốn cái gì mau chóng nói ra, chấm định thỏa mãn Trần Khôi Thủ. Thuộc hạ không dám. Trần Thương Thanh trầm giọng nói, Trần Chiêu ý đồ ám sát bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Thuộc hạ thân là thuộc cấp Trần Chiêu, lại không có thể trước tiên bảo vệ tốt bệ hạ, đây là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ không dám có bất kỳ yêu cầu. Lý Từ Ninh khép cười một tiếng, Trần Khôi Thủ không cần câu nệ như thế, Trần Chiêu lòng lang dạ thú, cùng Trần Khôi Thủ cũng không quan hệ. Chấm không phải bạo quân, không phải là không phải không phân trắng đen. Nói đến đây, Lý Từ Ninh lại mở miệng, hôm đó nếu không phải là Trần Khôi Thủ trước thời hạn mật báo, chấm chỉ sợ cũng phải lấy Trần Chiêu làm nói đến đây. Lý Từ Ninh ánh mắt thực chất thoáng qua một tia kiêng kỵ. Hôm đó, tại Trần Thường Thanh hộ giá phía trước, từng âm thầm cho hắn đưa qua tình báo tờ giấy. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cho Lý Từ Ninh có thể đã sớm chuẩn bị. Không biết Trần Khôi Thủ lại là như thế nào phát hiện Trần Chiêu nghị đối với chấm độc thủ. Lý Từ Ninh đột nhiên hỏi. Trần Thường Thanh thần sắc thản nhiên nói, Trần Chiêu ám sát bệ hạ phía trước một đêm, đột nhiên bí mật triệu bọn người thuộc hạ vào cùng, thuộc hạ lúc đó liền phát giác được có chút không đúng. Ngày thứ hai trưởng công chúa điện hạ cùng Lâm Thế Tử điện hạ tiến vào mật thất sau, Trần Chiêu mệnh thuộc hạ đem điện hạ gạt tới dưỡng sinh điện, thuộc hạ đặc biệt giữ lại cái tâm nhãn nhắc nhở bệ hạ cẩn thận. Không nghĩ tới, Trần Chiêu quả nhiên có vấn đề. Trần Thường Thanh giảng giải rất bình thường, nhưng Lý Tử Ninh nghe vẫn là đưa ra bên trong ý tứ. Trần Khôi Thủ, quả thật lưu dung hữu nhu, lại đối triều đình trung thành tuyệt đối, quả thật hiếm có a. Lý Tử Ninh cảm khái, đa tạ bệ hạ khích lệ. Lý Tử Ninh nhìn xem trước điện Trần Thường Thanh, đột nhiên hỏi, không biết Trần Khôi Thủ có nguyện ý hay không vì chấm làm việc. Lời này vừa nói ra, Trần Thường Thanh giống như run lên, trầm giọng nói, nhưng thuộc hạ là có tội chi thân, chỉ sợ Trần Khôi Thủ cứu được chấm tính mệnh, đối với chấm trung thành tuyệt đối, chấm nguyện ý tin tưởng ngươi. Lý Từ Ninh chỉ hoàn âm thanh cắt đứt Trần Thường Thanh, chậm rãi mở miệng, Trần Khôi Thủ mặc dù chịu Trần Chiêu che đậy, nhưng bản ý cũng không như thế, tái bút lúc bỏ gian tà theo chính nghĩa, cứu chấm một mạng, đây là hiếm có trung thần. Bây giờ chấm bên cạnh, liền cần Trần Khôi Thủ bực này trung thần, Trần Khôi Thủ có nguyện ý hay không vì chấm làm việc. Nghe nói như vậy, Trần Thường Thanh sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, kích động và run rẩy, thuộc hạ nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Rất tốt. Lý Từ Ninh mặt lộ vẻ mấy phần mỉm cười, chỉ hoan âm thanh mở miệng, ngươi bây giờ là Mật Thiên Ti Khôi Thủ, đã như vậy, sau này liền tiếp tục tiếp nhận Mật Thiên Ti Khôi Thủ trước. Đồng thời, chấm cho ngươi thêm một đạo thánh chỉ, mệnh ngươi xẻn rõ ràng Mật Thiên Ti bên trong Trần Chiêu lưu lại hết thảy đồng đảng có bất kỳ chuyện, có thể tùy thời vào cung đến đây hướng chấm hồi báo an tĩnh bên trong đại điện. Lý Từ Ninh hời hợt xuống mấy đạo thánh chỉ, mà Trần Thường Thanh vận mệnh cũng theo cái này mấy đạo thánh chỉ mà triệt để xảy ra thay đổi. Khi từ trong đại điện đi tới lúc, Trần Thường Thanh ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện phía trước trên đất trống, đập vào mắt có thể đem toàn bộ hoàng thành ánh mắt thu vào đáy mắt. Ở đây chính là Đại Ninh Vương triều hoàng cung, là hoàng quyền định phong tượng trưng. Trần Thường Thanh từ đó đến giờ không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể đặt chân ở đây, càng không có nghĩ tới qua một ngày kia hắn sẽ nắm quyền lớn, đứng ở quyền thế đỉnh phong. Hắn bây giờ triệt để nắm trong tay Mật Thiên Ti, từ nay về sau Mật Thiên Ti bên trong từ một mình hắn định đoạt, phía sau hắn cũng sẽ không lại có người cả tay. Có thiên tử thánh chỉ, hắn cơ hồ có thể nói là trong tay có thượng phương bảo kiếm, sẽ không còn có người buộc hắn đi ép người làm gái điếm, cũng sẽ không lại có người buộc hắn đối với những cái kia người vô tội thống hạ sát thủ. Trần Thường Thanh nhắm mắt lại, phản phất còn có thể hồi tưởng lại trước đây không lâu chết thảm trước mắt hắn nữ tử kia, cùng với vị kia mới mấy tuổi tiểu nữ hài, đó là Từ Gia quả phụ, cuối cùng không thể trốn qua Trần Chiêu đồ đao. Các nàng chết thảm trước đây ánh mắt, để cho Trần Thường Thanh nhịn không được toàn thân run rẩy. Còn tốt, về sau sẽ không còn có xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng quyết không cho phép dạng này bị kịch tái hiện. Hít thở sâu một hơi, Trần Thường Thanh từ từ mở mắt. Hắn đã thành công giành được bệ hạ tín nhiệm, trở thành đương kim thiên tử dưới tay một cây đao. Hắn có tùy thời có thể vào cung diện kiến thiên tử quyền lợi. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trần Thường Thanh sau này chủ tử chỉ có một người, đương triều thiên tử, mà trở thành Mật Thiên Ti thủ khoa hắn cũng sẽ không còn e ngại kinh thành bất kỳ quan viên nào quyền quý. Đây cũng là quyền thần, mà hết thảy này cũng là hắn dùng tính mệnh đổi lại. Đồng thời, cũng có một loại cảnh còn người mất ảo giác. Tưởng tượng 18 tuổi lúc hăng hái theo sư môn xuống núi, sông sáo giang hồ, muốn làm dân trở lệnh, vì thiên hạ bách tính làm chút cái gì, lại nhiều lần vấp phải trắc trở, bị thực tế không ngừng đánh đập. Cuối cùng, cơ hồ mãi đi hắn góc cạnh. Thẳng đến, người kia xuất hiện. Trần Thương Thanh ánh mắt thực chất, dần dần hiện lên một tấm tuấn lãng giật tú thân ảnh. Lâm Vương Thế Tử. Nếu là không có hắn, chỉ sợ bây giờ Trần Thường Thanh như trước vẫn là cái kia ngơ ngơ ngác ngác hắn, có lẽ sớm bị Trần Chiêu đuổi ra khỏi cửa. Trong thoáng chốc, Trần Thường Thanh đột nhiên nghĩ tới, khoảng cách trước kia hắn theo sư môn xuống núi lúc cũng đi qua nhanh 10 năm, mà năm đó hắn tha thiết ước mơ đồ vật, bây giờ lần cận ở trước mắt. Trong thoáng chốc, Trần Thường Thanh phảng phất nhớ tới năm đó 18 tuổi chính mình, đứng tại kinh thành ngoài cửa thành, giống như không có ý nghĩa không đáng chú ý sâu kiến, mà hắn bây giờ sừng sững ở trong hoàng thành, quyền thế phía trên, trở thành thiên tử chạm tay có thể bỏng quyền thần. Cuộc sống vận mệnh tại thời khắc này xảy ra thay đổi. Trong lòng Trần Thường Thanh âm thầm hạ quyết tâm, thu hồi ánh mắt lúc, ánh mắt hắn thực chất lại thoáng qua một tia khói mù. Hết thảy đều chưa kết thúc, Trần Chiêu còn sống. Còn sống là Trần Chiêu, là hắn uy hiếp lớn nhất hai hoàng ẩm. Hai hoàng ẩm này, không thể không phòng, cũng không thể không trừ. Hắn, cuối cùng cũng có một ngày, tuyệt sẽ không lại bị người quản chế. Trần Thường Thanh đôi mắt dần dần từng chút âm trầm xuống. Chương 446, Hứa Gia huynh muội, chương 446, Hứa Gia huynh muội Lâm Hằng Trọng gặp đâm một chuyện, tin tức chưa chuyển đến trong kinh, bởi vậy trong kinh còn vẫn tính toán bình tĩnh. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến 2 ngày, đợi đến tin tức chuyển đến sau, ác sẽ ở kinh thành gây nên cực lớn dung chuyển cùng phản ứng. Đến lúc đó, toàn bộ triều đình đều biết chịu ảnh hưởng. Mà càng quan trọng chính là, nhất định sẽ có người bởi vậy đem chủ ý đánh tới trên thân Lâm Giang Nhiên tới. Nếu như Lâm Hằng Trọng gặp đâm một chuyện là thực sự, bây giờ Lâm Vương phủ rắn mất đầu, người thừa kế duy nhất Lâm Thế Tử còn tại trong kinh. Nếu là lúc này, nghĩ biện pháp đem Lâm Giang Nhiên lưu lại. Đối với triều đình, đối với vị kia tân hoàng mà nói, tự nhiên là hy vọng Lâm Vương phủ trước mắt có thể ổn định. Ít nhất, tại Lý Tử Ninh có đầy đủ ứng đối Lâm Vương phủ phía trước, hắn càng hy vọng Lâm Vương phủ có thể an ổn. Nhưng một phương diện khác, trong kinh thế lực ngư long hỗn tạp, cũng tự nhiên sẽ có người không hy vọng nhìn thấy thiên hạ an ổn. Thậm chí ba không thể Lâm Vương phủ đại loạn, thậm chí là thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn, đối với có ít người ngược lại càng có lợi hơn. Bởi vậy, Lâm Hằng Trọng gặp đâm trọng thương tin tức một khi truyền ra, tất phải liền sẽ có người để mắt tới Lâm Giang Nhiên. Thậm chí là có khả năng thống hạ sát thủ. Bởi vậy, lưu cho Lâm Giang Nhiên thời gian cũng không nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Giang Nhiên liền tìm được Tiểu Di, nói rõ với nàng Lâm Vương phủ tình huống. Khi biết được Lâm Hằng Trọng gặp đâm bản thân bị trọng thương hôn mê tin tức lúc, Thương Ngữ Tương rõ ràng cực kỳ ngạc nhiên, không thể tin. Em đẹp, tại sao đột nhiên bị người ám sát? Thương Ngữ Tương tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, trở nên lo lắng, Lâm Vương phủ thị vệ đều đang làm gì ăn? Vương gia hắn tình huống bây giờ như thế nào? Quả thật, Thương Ngữ Tương cùng cái tên này trên danh nghĩa tỷ phu tiếp xúc cũng không nhiều, thậm chí bởi vì chỉ diễn chuyện, trước đây còn cùng Lâm Hằng Trọng từng có một chút mâu thuẫn ăn tết. Nhưng dù nói thế nào, Lâm Hằng Trọng cũng là nàng trên danh nghĩa tỷ phu, là Lâm Giang Niên phụ thân. Hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt Tiểu Di lo nghĩ lo lắng, Lâm Giang Niên đem sự tình tiền căn hậu quả cáo chi Tiểu Di. Lâm Giang Niên hiện nay biết được tình huống tin tức cũng không nhiều, chỉ là biết được Lâm Hằng Trọng tao ngộ cao thủ thần bí tập sát, đến nỗi cao thủ lai lịch, cùng với tình huống trước mắt đều không được biết. Tin tức là từ Lâm Vương phủ đi cả ngày lẫn đêm, cấp tốc đưa đến kinh thành. Kinh thành cùng Lâm Giang thành cách nhau hơn 1000 dặm, dù là đưa đến lúc cũng đã là mấy ngày trước tin tức. Trước mắt mà nói, Lâm Hằng Trọng tình huống như cũ không rõ ràng. Thương Ngữ Tương sau khi nghe xong, sắc mặt biến phải càng nghiêm trọng. Nàng rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, Vương gia nếu thật đã xảy ra chuyện gì, Lâm Vương phủ liền phải đại loạn. Lúc này, rắn mất đầu Lâm Vương phủ cần một người đứng ra chủ trì. Nghĩ tới đây, Thương Ngữ Tương ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi là nghĩ gì? Lâm Giang Nhiên đem tính toán của mình nói cho Tiểu Di. Ta cần trước tiên mau trở về một chuyến, xác nhận tình huống một chút mau chóng trở lại Lâm Giang Thành, là Lâm Giang Niên kế tiếp trọng yếu nhất kế hoạch. Thương Ngữ Tương sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Loại chuyện này, Lâm Giang Niên cái này Lâm Vương Thế Tử tất phải không thể lại tiếp tục ở lại bên ngoài. Bất quá cứ như vậy, ta trước hết tạm thời không thể đi Giang Nam Thương gia. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Thương Ngữ Tương lắc đầu, chính sự trọng yếu, lao ra tử tình huống bên kia chờ ta sau khi trở về lại nói so sánh với Khương lao ra tử bệnh nặng, Lâm Hằng Trọng tình huống rõ ràng càng nghiêm trọng hơn điểm. Khương gia xem như Giang Nam lớn nhất thế gia môn phiệt một trong. Khương lão gia tử danh vọng tất nhiên lớn, nhưng Khương gia sớm đã thâm căn cố đế, thế lực rắc rối phức tạp, dù là lão gia tử thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không ảnh hưởng Khương gia. Huống chi, có đại ca tọa trấn, sẽ không ra loạn gì. Nhưng Lâm Vương phủ bên này, nhưng là khác rồi. Lâm Hằng Trọng một khi xảy ra chuyện, cho dù là Khương Ngữ Tương đều có thể dự liệu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người trước tiên mau chóng trở lại Lâm Vương phủ, xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Củng cố thế cục, muôn ngàn lần không thể để cho Lâm Vương phủ rối loạn. Khương Ngữ Tương đứng tại trước mặt Lâm Giang Nhiên, hơi hơi ngước mắt nhìn xem hắn, thần sắc sơ qua nghiêm túc, giống như một vị nghiêm túc trưởng bối giống như, nhẹ giọng căn dặn, lúc trở về nhớ lấy nhất định muốn cẩn thận, lần này chỉ sợ sẽ có không ít người để mắt tới ngươi. Vương gia hắn xảy ra chuyện sau, nhất định có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Khương Ngữ Tương rõ ràng nhìn rất nhiều thông triệt, cũng biết lần này ám sát sự tình sau lưng không có đơn giản như vậy. Lâm Giang Nhiên phải nhanh một chút trở lại Lâm Vương phủ không tệ, nhưng cùng lúc cũng muốn chú ý an toàn. Dưới mắt, tối không thể xảy ra chuyện người là hắn. Tiểu Di yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lâm Giang Nhiên gật đầu, hắn sớm dự liệu được điểm này, đã sớm chuẩn bị dự định. Bất quá có chỉ riêng ngồi bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm. Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, chỉ riêng võ công rất lợi hại, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo hộ ngươi. Bất quá, hay là muốn cẩn thận làm chủ. Nàng dặn đi dặn lại, ánh mắt cũng sơ qua có chút không muốn. Nguyên bản biết được Khương lão gia tử xảy ra chuyện, Lâm Giang Nhiên cùng chỉ riêng dự định cùng với nàng cùng một chỗ trở về Khương gia, Khương Ngữ Tương vẫn rất cao hứng. Đã như thế, cũng không cần cùng chỉ riêng cùng tiểu tử thúi này tách ra. Thuận tiện cũng có thể mang tiểu tử này trở về, cảm thụ cảm giác Giang Nam phong cảnh. Không ngờ tới Lâm Vương gia đột nhiên xảy ra chuyện, làm rối loạn kế hoạch bố trí. Khương Ngữ Tương cũng không thể không có chút tiếc nuối, để cho Lâm Giang Niên về trước Lâm Châu. Lâm Giang Niên nhìn xem Tiểu Di hình như có chút thất lạc thần sắc, do dự một chút, đang muốn nói cái gì lúc, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. "Tiểu thư, Giang Nam người đến." Nói chuyện chính là một cái nha hoàn thị nữ, đang đội vã bước nhỏ chạy tới. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên cùng Khương Ngữ Tương liếc nhau. Giang Nam Khương gia người, rốt cuộc đã đến. Khi Lâm Giang Niên cùng Khương Ngữ Tương đuổi tới tiền viện lúc, tiền viện trong đại sảnh sớm đã tụ tập rất nhiều người. Giang Nam Khương gia người đến, tới vẫn là người quen. Nhị thiếu gia, nhị phu nhân, lão gia tử bệnh nặng, chỉ sợ khiêng không được bao lâu, đại thiếu gia đặc biệt lệnh chúng ta đến đây thông chi các ngươi một tiếng trong tiền thính, đứng mấy đạo phong trần phó thân ảnh, đều là từ Giang Nam một đường chạy tới hạ nhân. Trừ cái đó ra, Khương Linh Khang, Khương Mẫu mấy người cũng đang đứng ở trong viện, đều là cao mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt những thứ này phong trần phó thân ảnh, đều là khuôn mặt quen thuộc. Trong đó cầm đầu chính là Khương gia một vị tiểu quản gia, trước kia cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Ninh Khang âm thanh trầm thấp, sắc mặt nghiêm trọng. Hai ngày trước tu đến thứ lúc, hắn liền một mực lo lắng đến. Dưới mắt Khương gia người đến trong lòng hắn càng cảm thấy không lành, lão gia tử cơ thể gần đây không phải là cứng rắn sao? Tại sao đột nhiên bị bệnh không được? Tiểu quản gia cúi đầu, trầm giọng nói, lão gia đoạn thời gian trước thể cốt đích xác rất tốt, nhưng ở năm trước lúc, lão gia đột nhiên bị cảm lạnh lây nhiễm phong hàn, bệnh nặng một hồi, một bệnh không dậy nổi thỉnh lần toàn thành đại phu cũng không có ý nghĩa, lão gia thể cốt càng ngày càng kém, chỉ sợ đã kháng không được bao lâu đại thiếu gia để cho chúng ta đến đây, thỉnh nhị thiếu gia, nhị phu nhân, còn có nhị tiểu thư mau chóng về sớm một chút một chuyến trong đại sảnh, yên tĩnh im lặng. Khương Ninh Khang sắc mặt khó xử, âm trầm không thôi. Không chỉ là để cho Khương Ngữ Tương trở về, thậm chí ngay cả Khương Ninh Khang Khương Mẫu đều phải mời về đi, cái này không thể nghi ngờ đều chứng minh lão gia tử tình huống rất nghiêm trọng, thậm chí cũng đã giống như là tại an bài hậu sự, tình huống so trong tưởng tượng càng phải nghiêm trọng. Một bên Khương Mẫu nghe được tin tức này, nhịn không được đỏ mắt, công công thân thể thật tốt, tại sao đột nhiên lại không được? Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí nặng nề, chỉ có đứng ở trong góc nhỏ Khương Thiệu sao không tim cũng vội, có chút mở mịt nhìn xem đây hết thảy. Hắn từ tiểu tại kinh thành lớn lên, đối với Giang Nam vị kia già già cũng không quá nhiều ấn tượng, cũng hoàn toàn không có quá nhiều cảm giác. Vốn là muốn cười nói mở vài câu nói đùa tới hòa hoãn một cái bầu không khí, nhưng thấy cha và mẹ sắc mặt không tốt lắm, nghĩ nghĩ vẫn là đem lời nuốt trở vào. Khương Mẫu lau lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía Khương Ninh Khang, lão gia, làm sao bây giờ? Khương Ninh Khang trầm mặt, hít thở sâu một hơi, phụ thân bệnh nặng, chúng ta tự nhiên muốn trở về một chuyến, xem tình huống. Dù sao cũng là cha ruột của mình, dù là trước kia lý niệm không hợp, nhưng cuối cùng huyết tan trong thủy. Bây giờ phụ thân bệnh nặng, hắn há có không quay về đạo lý? Nhưng rất nhanh, Khương Ninh Khang lại cau mày, có chút lo nghĩ, bây giờ bệ hạ vừa đăng cơ, triều đình công việc bệ bộn, không biết bệ hạ có đúng hay không. Giả Khương Mẫu nghe xong, nhịn không được nói, trong triều nhiều như vậy quan viên, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít, công công gặp chuyện không may, bệ hạ sao lại không phê giả cho ngươi? Khương Ninh Khang nghĩ nghĩ, cũng đúng, gật gật đầu, vậy ta sáng sớm ngày mai liền đi cùng bệ hạ xin phép nghỉ. Nói đến đây, Khương Ninh Khang lại nhìn thấy vừa vặn tới Lâm Giang Niên cùng Khương Ngữ Tương. Ngữ Tương, ngươi đây? Khương Ngữ Tương cũng nghe đến Giang Nam lời của người vừa tới, lúc trước còn hoài nghi tới là lao gia tử cố ý giả bệnh lừa nàng trở về. Chuyện dưới mắt gây lớn như vậy, liền nhị ca đều chuẩn bị trở về, rõ ràng không giống như là giả. Nàng gật gật đầu, ta cùng nhị ca các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Khương Ninh Khang gật gật đầu, cũng tốt, đã như vậy, trên đường cũng cùng một chỗ có người bạn. Nói đến đây, Khương Ninh Khang vừa nhìn về phía Lâm Giang Niên, cái kia Giang Niên ngươi ta liền không cùng các ngươi cùng nhau, ta muốn trước trở về Lâm Giang thành một chuyến. Lâm Vương phủ xảy ra chuyện tin tức, Lâm Giang Niên còn chưa kịp cùng Khương Ninh Khang nói, Khương Ninh Khang không rõ ràng, bất quá nghe được Lâm Giang Niên phải về Lâm Giang thành, thật cũng không nói cái gì, gật gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận một chút cứu cứu, ta có lời nói cho ngươi. Lâm Giang Niên cho Khương Ninh Khang một ánh mắt, mở miệng. Khương Ninh Khang phát giác, gật gật đầu, tới thư phòng a. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Khương Ngữ Tương bước nhanh đi tới Giang Nam tới vị kia tiểu quản gia trước mặt. Nói là tiểu quản gia, nhưng người này cũng có 40 mấy tuổi, tại Khương gia chờ đợi mấy chục năm, xem như từ nhỏ xem lấy Khương Ngữ Tương lớn lên trưởng bối. Khương bà bá, lão gia tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Ngữ Tương theo dõi hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão gia tử êm đẹp làm sao lại lây nhiễm phong hàn? Như thế nào lại đột nhiên bị bệnh? Lão gia tử đến cùng tình huống đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nói với ta một lần. Kinh thành, một chỗ chim hót hoa nở trong trạch viện, lầu các ở giữa, một vị cẩm y trường bào tuổi trẻ công tử ca đang lười biếng nằm tựa ở lầu các bên cạnh, trong ngực ôm ấp lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn nha hoàn, ánh mắt tùy ý rơi vào trong viện. Trong ngực hắn nha hoàn thân mang một bộ khinh bạc sa y, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, đang khôn khéo nằm ở công tử ca trong ngực, động tác nhu hòa và quyến rũ hướng về công tử ca trong miệng đút lấy nho. Công tử ca ăn trong ngực nha hoàn nhét tới nho, hài lòng gật đầu, rơi vào nha hoàn trên người bàn tay lớn kia, gây trong ngực nha hoàn thẹn thùng không thôi. Trang diện khó coi, thẳng đến một hồi tiếng bước chân rồn rập phá vỡ hài hòa. Điện hạ, quận chúa tới. Một cái hạ nhân thanh âm rồn rập truyền đến. Lời này vừa nói ra, lập tức để cho nguyên bản lười biếng ngồi ở lầu các ở giữa công tử ca một cái giật mình, ngồi dậy. Điện hạ, thế nào? Trong ngực nha hoàn còn mặt mũi tràn đầy vũ mị, gương mặt bên trên mang theo đỏ mặt đâu, thình lình liền bị bên cạnh công tử ca đẩy ra. Nhanh chóng xuống, đi mau đi một chút. Nói xong, liền không chút lưu tình đem nàng đuổi đi. Nha hoàn ủy khuất ba ba, còn nghĩ nói chút gì, nhưng thấy điện hạ cái kia băng lãnh mà không nhịn được ánh mắt, nàng trong lòng lập tức run lên, một chữ cũng không dám nói, nhanh chóng đứng dậy che lấy cổ áo bước nhanh rời đi. Hứa Hiên cấp tốc sửa sang lại quần áo trên người, lại đem bốn phía xốp xếp chỗ sửa sang lại một phen. Đợi đến xác định không có cái gì khác thường sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, êm ái tiếng bước chân truyền đến. Trong tầm mắt, trong lầu các xuất hiện một đạo thanh tú thân ảnh. Dáng người cao gầy, khí chất không tầm thường, một trương thanh tú thông tuệ khuôn mặt, một đầu giả dặn mái tóc đen nhánh. Chậm rãi tới. Khi đặt chân lầu các ở giữa lúc, lại dừng bước lại, mặt không thay đổi ánh mắt rơi vào trong lầu các, rơi vào công tử ca trên thân. Chiều ca, ngài đã tới. Lầu các ở giữa, Hứa Vương Thế Tử Hứa Hiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hướng về nàng lấy tay, "Muội muội ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta?" Hứa Chiêu Ca ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lầu các ở giữa Hứa Hiên, ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ khinh bỉ, lập tức mặt không chút thay đổi nói, "Tìm ngươi có việc." "Chuyện gì?" Hứa Yên nhiệt tình vẫy tay, tới ngồi a. Hứa Chiêu ca liếc qua bốn phía, mặt không chút thay đổi nói, bẩn. Hứa Yên nụ cười trên mặt lúc này ngưng kết, một vòng trột dạ xông lên đầu. Chiêu ca, lời này của ngươi có ý tứ gì cần ta nói rõ sao?
Không
cần. Hứa Yên mặt mo đỏ ửng, rõ ràng biết được muội muội đã phát giác được cái gì.
Cũng đúng.
Bất quá, hắn cũng là ra mặt dày, ho nhẹ một tiếng sau, khoát khoát tay, đây không phải nhàn rỗi nhảm chán đi. Muội muội ngươi yên tâm, ta có thể cái gì cũng không làm nói xong, hắn đứng dậy hướng về lầu các đi tới, tính toán muốn giảng giải hành vi của mình, lại bị Hứa Chiêu ca ánh mắt cảnh cáo khuyên lui, một mặt khinh bị ghét bỏ, cách ta xa một chút. Hứa Yên bị thương rất nặng, Chiêu ca, ta mà là ngươi thân ca ca. Ta không có ngươi như thế không biết chú ý giữ gìn, đạo đức hư hỏng ca ca. Hứa Chiêu ca không chút nào cho mình người anh ruột này ca một điểm mặt mũi. Hứa Yên, ngươi nói như vậy, ta cũng rất thương tâm. Hứa Yên một mặt thương tâm bộ dáng, trong mắt ngươi, ta người ca ca này liền không có trọng yếu chút nào sao? Ta ghét nhất lạm tình cùng không quản được chính mình nửa người dưới nam nhân. Hứa Chiêu ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mà không chút thay đổi nói, nếu như ngươi không phải ca ca ta mà nói, cũng sớm đã là người chết. Hứa Yên bị hù rụt cổ một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, không đến mức a. Chiêu ca ngươi sẽ không như thế nhẫn tâm a. Hứa Chiêu ca lại liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Hứa Yên càng cảm giác hơn cổ mát lạnh. Lấy hắn hiểu muội muội mình tính cách, nàng thật đúng là làm được ra. Khụ khụ, không nghiêm trọng như vậy, muội muội ngươi đây là cứng nhắc ấn tượng. Ta thế nào lại là lạm tình còn không quản được mình nam nhân. Hứa Yên vì chính mình tê bất bình, ngươi xem một chút, ta gần nhất cũng không có trêu chọc những nữ nhân khác. Tới kinh thành lâu như vậy, ta đều chưa từng đi một lần thanh lâu. Hứa Chiêu ca không nói chuyện, lạnh lùng nhìn xem hắn. Khụ, ta ít nhất so cái kia Lâm Vương thế tử tốt ta. Phát giác được chính mình lỡ lời, Hứa Yên lúc này muốn đem Lâm Giang Niên kéo xuống nước, đồng dạng là thế tử, ta không giống như hắn ưu tú hơn. Tên kia mới là thật lạm tình, bên cạnh hồng nhan chi kỷ rất nhiều. Rõ ràng cùng trưởng công chúa có hôn ước, vẫn còn tùy ý lưu tình, liền bên cạnh thị nữ đều không buông tha. Thực sự là cầm thú a. Hứa Yên nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nhưng mà, Hứa Chiêu ca trên mặt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn không phải là một cái đồ tốt. Người cũng giống vậy. Chương 447, không muốn mang tiếng xấu nữa ra, 1, chương 447, không muốn mang tiếng xấu nữa ra, 1, đối mặt muội muội nhân thân công kích, vị này Hứa Vương thế tử chỉ có cười khổ thở dài. Hắn rất muốn phản bác một chút, chính mình cùng vị kia Lâm thế tử không giống nhau. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không hảo đi nơi nào. Ai Hứa Yên nhịn không được thở dài, ta dù sao cũng là ngươi ca ca, bao nhiêu cho chữa chút mặt mũi a. Hứa Chiêu ca ánh mắt từ đầu đến cuối khinh bỉ, ngươi làm những phá sự kia, ta thay ngươi thu thập bao nhiêu lần cục diện rồi dám. Lần nào không phải ta giúp ngươi giải quyết. Bị phụ vương biết ngươi sớm bị đánh gãy chân. Hứa Yên lập tức mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, đi lên phía trước, ta liền biết Chiêu ca ngươi đối với ta tốt nhất dừng lại, cách ta xa một chút. Hứa Chiêu ca lại độ quá lớn, không cho phép Hứa Yên tới gần. Lập tức lạnh liếc mắt nhìn hắn, ta tìm ngươi có chính sự. Nghe được là chính sự, Hứa Yên dần dần thu hồi trên mặt cười đùa tí từng thân sắc, chính sự gì? Lâm Hằng trọng gặp đâm. Hứa Chiêu ca mở miệng. Vừa nghe nói, Hứa Yên gật gật đầu, tối hôm qua có tình báo truyền đến, nghe nói là bị đâm. Bất quá cảm giác có chút giả. Nói thế nào? Hứa Chiêu ca nhìn hắn. Lâm Hằng trọng là nhân vật thế nào? Có thể là bị dễ dàng ám sát chủ sao? Hứa Yên thở dài, người khác không rõ ràng, chúng ta có thể không rõ ràng sao? Nhất phẩm tông sư cảnh cao thủ, muốn thật dễ ám sát như vậy, Lâm Hằng trọng không biết chết bao nhiêu lần. Hắn lại vẫn là tại Lâm Giang thành bị tập kích, tại Lâm gia hang ổ độc thủ, cái này phải là bao nhiêu lợi hại cao thủ mới có thể làm được. Không thể không nói, Hứa Yên lời nói cũng không vô đạo lý. Dưới gầm trời này, Hứa gia nếu là nói không hiểu rõ Lâm gia nội tình, chỉ sợ trên đời này liền không có người dám nói giải. Hiểu rõ ngươi nhất vĩnh viễn không phải là bằng hữu, mà là đối thủ của ngươi. Qua nhiều năm như vậy, Hứa gia trong lòng có đoán Lâm gia xem như đối thủ lớn nhất, đối với Lâm gia có thể nói là rõ ràng. Nhất là vị kia Lâm Vương gia, Hứa gia vẫn luôn coi là uy hiếp lớn nhất. Những năm này, Hứa gia không biết tại Lâm Châu cảnh nội sắp xếp bao nhiêu trong tầm mắt gian. Tin tức không phải giả. Hứa Chiêu ca mở miệng nói, Lâm Hằng trọng sát thực bị đâm. Hứa gia xếp vào tại Lâm Giang thành nhãn tuyến, xác nhận chuyện này. Lâm Hằng trọng đích xác tao ngộ cao thủ ám sát. Nay liên có chút kỳ quái. Hứa Yên nghi ngờ nói, dưới gầm trời này, có bao nhiêu người có thể có ám sát Lâm Hằng trọng đảm lượng cùng năng lực? Có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Chẳng lẽ là triều đình? Hứa Yên híp mắt, hoài nghi nói, vị kia tân hoàng đăng cơ, không kịp chờ đợi nghị đối với Lâm gia hạ thủ hay sao? Hứa Chiêu ca thản nhiên nói, hắn không có ngu như vậy. Hắn vừa đăng cơ, hoàng vị còn không có ngồi vững vàng, lúc này đối với Lâm gia hạ thủ, không khác tự tìm đường chết. Cái kia còn có thể là ai đây? Hứa Yên như có điều suy nghĩ, ngoại trừ triều đình, ngày hôm nay phía dưới còn ai có năng lực này ám sát Lâm Hằng trọng? Đó dù sao cũng là Đại Ninh Vương triều duy hai vương các họ, luận uy vọng so với bọn hắn Hứa gia cái này thừa kế vong thế vương khác họ càng lớn hơn. Trên đời này muốn giết Lâm Hằng trọng rất nhiều người, những năm này ám sát qua người Lâm Hằng trọng cũng như cá giết sang sông. Nhưng thành công, không một người. Chiêu ca, ngươi nói có thể hay không? Hứa Yên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng, là chúng ta phụ vương làm. Nghe được loại suy đoán này, Hứa Chiêu ca liếc mắt nhìn hắn. Ngươi khoan hãy nói, không bài trừ loại khả năng này. Hứa Yên giống như nghĩ đến cái gì, phân tích giải thích nói, chúng ta phụ vương một mực cùng Lâm Hằng trọng không đối phó, mà lần này Lâm Hằng trọng làm cũng quá tuyệt. Hắn đem Trịnh Hiểu số mệnh con người phái đến Hứa Châu đi, giết nhiều người như vậy, rõ ràng chính là hoàn toàn không cho phụ vương mặt mũi khẩu khí này, phụ vương có thể nuốt được. Đoạn thời gian trước, Trịnh Hiểu số mệnh con người độc thân xâm nhập Hứa Châu, tại Hứa Châu làm ra động tĩnh không nhỏ, giết không thiếu bọn hắn Hứa gia người. Đó là trả thù. Hứa gia tin tưởng, đó là Lâm Hằng Trọng đối với phía trước phụ vương ám sát trả thù Lâm Giang Nghiên. Nhưng, Lâm Hằng Trọng làm quá tuyệt. Hứa Hiên tin tưởng nhà mình phụ vương bạo tinh khí, làm sao lại nuốt được cơn giận này? Nếu không phải là Lâm Hằng Trọng tay phía dưới một cái khắc viên mãnh tướng Đông Phương Quan Sơn đuổi tới Hứa Châu, phụ vương đều dự định lưu lại Trịnh Hiểu số mệnh con người. Khẩu khí này, ta đoán phụ vương liền nuốt không trôi. Hứa Hiên phân tích đạo lý rõ ràng, đoạn thời gian trước phụ vương không phải một mực cong hai người chúng ta lén lén lút lút làm cái gì, ta hoài nghi có thể cùng chuyện này có liên quan không chắc, thật đúng là phụ vương làm. Hứa Chiêu Ca vốn là còn khịt mũi coi thường, nhưng ở nghe xong Hứa Hiên phân tích sau, ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng lại. Vẫn như cũng không phải rất tin, nhưng tựa hồ cũng dao động. Phụ vương tại sao muốn làm như vậy? Báo thù a. Hứa Hiên vô đuổi, cái kia họ Lâm đều khi dễ đến phụ vương trên đầu tới, thù này có thể nhịn. Có thể xử lý Lâm Hằng Trọng cũng tốt, coi như giết không được, coi như là xuất ngụm ác khí. Nghe nói Lâm Hằng Trọng còn bị thương không nhẹ. Hắc, nếu là thật cái này phía dưới Lâm Vương phủ có chơi Hứa Hiên không biết nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Chiêu Ca nhưng lại đăm chiêu, luôn cảm giác ở trong đó nơi nào có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Đúng, muội muội. Lúc này, Hứa Hiên lại giống như nghĩ đến cái gì, đuốt cằm nói, Lâm Hằng Trọng gặp đâm, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Giang Niên hẳn là sẽ nhanh đi về à. Hứa Chiêu Ca hơi hơi ngước mắt, liếc hắn một cái, như thế nào? Ngươi không có ý định báo thù sao? Hứa Hiên lại nghĩ tới cái gì? Tên kia lần trước nếu không vai diễn ngươi, ngươi cái này không báo thủ. Hứa Hiên nhớ tới tuổi 30 đêm đó, Lâm Giang Niên đối với Hứa Chiêu Ca nói năng lô mãng, lấy muội muội tính cách, làm sao lại không mang thủ? Tiểu tử kia nhất định phải trở về Lâm Châu, thật làm cho hắn trở về, muội muội ngươi lần sau muốn báo thủ nhưng là không biết phải trở tới lúc nào. Hứa Chiêu Ca thần sắc thanh lãnh, đáy mắt giống như thoáng qua vẻ kinh dị, lập tức thản nhiên nói, chính sự quan trọng. Nhắc lên chính sự, Hứa Hiên nụ cười trên mặt lại hơi hơi thu liễm, sự tình làm thế nào? Hứa Chiêu Ca lạnh lướt hắn, đừng quên chuyện này phụ vương là nhường ngươi tới làm. Đây không phải có muội muội ngươi sao? Ta yên tâm đây. Hứa Hiên một bên vỗ muội muội mông ngựa, vừa tối thở dài, chẳng ai ngờ rằng a, Tam hoàng tử càng như thế không chịu nổi một kích, hắn tiết hận thở dài, lắc đầu chật chật nói, ít nhiều có chút bùn nhão không dính lên tưởng được. Nguyên lai tưởng rằng trận này tranh vị vợ kịch sẽ 10 phần đặc sắc, lại không nghĩ rằng cuối cùng đầu voi đuôi chuột như thế, ít nhiều khiến xem trò vui Hứa Hiên có chút thất vọng. Đối với chúng ta như vậy ngược lại càng có lợi hơn. Hứa Chiêu Ca nhàn nhạt mở miệng. Cũng đúng. Hứa Hiên tưởng tượng, cũng rất có đạo lý. Nếu là Tam hoàng tử là một nhân tài, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Đáng tiếc, chính là lần này không thể xem thấu Lý Tử Ninh nội tình, Hứa Hiên hơi có chút tiếc hận. Trận này tranh vị vợ kịch quá mức đơn giản, đến mức Hứa Hiên căn bản là không có cách phán đoán vị kia thái tử đến cùng có chút vô liếng. Nói đúng ra, bây giờ đã là bệ hạ. Hứa Hiên nhịn không được cảm khái, lần này tới kinh thành quả thật không đến nhầm. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng đích xác chứng kiến không thiếu vợ kịch đặc sắc. Thái tử cùng Tam hoàng tử tranh vị vợ kịch vừa mới hạ màn kết thúc, một bên khác, trong cung liền truyền đến mưu phản sự tình. Linh đế bên người lão hoạn quan Trần Chiêu, đột nhiên ám sát thái tử điện hạ, vô ý thất bại bỏ mình. Ngay sau đó, chính là Ninh Đế băng hà tin tức truyền đến, mà cái này cũng là Hứa Hiên cùng Hứa Chiêu Ca lần này tới kinh thành một trong những mục đích. Ninh Đế bế quan hơn nửa năm, thiên hạ các phương thế lực nhao nhao suy đoán, cũng muốn biết vị này thiên tử đến cùng chuyện gì xảy ra. Hứa Hiên cùng Hứa Chiêu Ca thừa dịp cơ hội lần này vào kinh thành, cũng là vì tìm hiểu một chút hư thực. Chương 447, không muốn mang tiếng xấu Hứa ra, 2, chương 447, không muốn mang tiếng xấu Hứa ra, 2, bây giờ xác định thiên tử băng hà sau, cũng coi như là triệt để yên lòng. Hứa Chiêu Ca mở miệng nói, Ninh Đế đã chết, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị sớm. Là không sai biệt lắm cần phải trở về. Hứa Hiên gật đầu cảm khái, trong khoảng thời gian này những người kia đem chúng ta chằm chằm rất căng, bản thế tử ngay cả thanh lâu đều. Khúc Hứa Hiên ho nhẹ một tiếng, Linh đế vừa chết, đặt tại trước mặt chúng ta Hứa ra uy hiếp lớn nhất cũng mất, đến nỗi vị này tân hoàng. Hắn còn non vô cùng. Vị này tân hoàng đăng cơ, chưa làm ra bất luận cái gì chiến tích tới, cũng khó có thể trong thời gian ngắn trưởng khống thiên hạ thế cục. Đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Kế tiếp, chúng ta Hứa ra cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng đối thủ. Nói đến đây, Hứa Hiên nụ cười trên mặt tiêu thất, cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt, phảng phất như ẩn như hiện lóng lánh cái gì tia sáng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn Hứa ra đều chỉ có một cái đối thủ. Nếu là lần này Lâm Hằng Trọng gặp đâm bọn mình, thật là tốt biết bao a. Hứa Hiên nhịn không được mặc sức tưởng tượng, cứ như vậy, thiên hạ này thật sự chúng ta Hứa ra định đoạt làm ít một chút ngộng. Hứa Chiêu Ca tức giận cắt đứt hắn, coi như Lâm Hằng Trọng chết Lâm Vương quân còn tại, Lâm Hằng Trọng tay dưới đáy những người thân tín kia tướng lĩnh vẫn như cũ không thể khinh thường. Hứa Hiên ánh mắt khinh thường, một đám ô hợp chi chúng, có thể nhấc lên sóng gió gì? Lâm Hằng Trọng vừa chết, bọn hắn liền đều phải loạn, đến nỗi cái kia Lâm Vương thế tử Hứa Hiên trong đầu hiện lên vị kia cùng niên kỷ của hắn tương tự, liền hình dạng đều so với hắn tuấn lãng mấy phần người trẻ tuổi. Bĩu môi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái kia Lâm Giang Niên có thể nắm trong tay Lâm Hằng Trọng những cái kia thuộc cấp a? Hắn có cái năng lực kia sao? Hắn không có. Hứa Chiêu Ca mặt không biểu tình. Ngươi đang ghen tị hắn? Làm sao có thể? Hứa Hiên thể thốt phủ nhận. Hứa Chiêu Ca không lưu tình chút nào chọc thủng, ngươi chính là ghen ghét hắn là Lý Phiếu Miểu vị hôn phu. Tuyệt không chuyện này. Hứa Hiên trừng mắt, kiên quyết không thừa nhận chuyện này. Lập tức lại cười lạnh một tiếng, lại nói, bọn hắn có thể thành hay không vẫn là chuyện gì, Linh Đế băng hà, Lý Tử Ninh lại vô cùng tin mù quáng hắn cô muội muội này, làm sao sẽ chịu đem nàng gả cho Lâm Giang Niên. việc hôn sự này hơn phân nửa phải lạnh. Hứa Yên con mắt sáng tỏ, tâm tình không hiểu tốt rồi. Hôn ước cái gì? Cũng là giả tạo. Bản thân liền là chính trị thông gia, bây giờ Ninh Đế băng hà, Lý Tử Ninh làm sao sẽ chịu đem muội muội đến Lâm Châu đi? Nghĩ tới đây, Hứa Yên lập tức mặt mày hớn hở. Hứa Chiêu Ca nhìn xem hắn bộ này đức hạnh, không muốn lại nói thêm cái gì, mà không chút thay đổi nói, đừng quên chính sự, chuyện kia không thể xuất sai lầm. Bằng không, phụ vương không tha cho ngươi. Hứa Yên khoát khoát tay, Chiêu Ca ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, không sai được. Trong lòng của hắn sớm đã có kế hoạch, đã tính trước. Như vậy tốt nhất. Hứa Chiêu Ca lạnh liếc mắt nhìn hắn, mới nói, phụ vương không hy vọng chịu người trong thiên hạ thỏa mãn, chúng ta Hứa gia cũng không thể mang tiếng xấu. Người sau này có thể hay không kế thừa phụ vương vị trí, thì nhìn chính ngươi. Nói đi, Hứa Chiêu Ca quay người, lại cuối cùng nhắc nhở một câu, mau chóng sớm một chút hoàn thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngay sau đó không tiếp tục để ý lầu các ở giữa hơi dương dương đắc ý Hứa Hiên, cũng không quay đầu lại rời đi. Còn lại Hứa Hiên đứng tại chỗ, thẳng đến muội muội thân ảnh biến mất sau, mới nhếch miệng, không nghĩ bị thỏa mãn, không muốn mang tiếng xấu. Phụ vương nghĩ thật là đẹp hảo. Trên đời này bách tính cũng không phải người ngu. Phụ vương gạt được chính mình, gạt được trên đời này tất cả bách tính sao? Bất kể nói thế nào, cái này đều danh chúng ta Hứa gia đều có định rồi, không trốn thoát được a. Đột nhiên xuất hiện tin tức, khiến cho Khương phủ trên dưới bầu không khí xảy ra biến hóa không nhỏ. Tại Giang Nam Khương gia người tới đi qua, Khương Ninh Khang tiến đến vào cùng bái kiến bệ hạ phê nghỉ, Khương Mẫu thì bắt đầu bận rộn thu thập hành lý tới. Từ kinh thành đến Giang Nam Sở Châu cảnh nội không tính xa, nhưng cũng không gần, trong đó còn có một đoạn đường thủy. Đoạn đường này trở về khó tránh khỏi tàu xe mệt mỏi, tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một chút dự định. Bất quá tin tức dù sao tới quá đột ngột, không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Trước đây Khương Ninh Khang mang theo vợ con từ Giang Nam đi tới kinh thành sau, liền rất ít trở về thăm hỏi. Mà lần này, thừa dịp Khương lão gia tử bệnh nặng, Khương Ninh Khang liền dự định mang theo vợ con đuổi trở về, thuận tiện thật tốt về nhà tìm kiếm thân. Mà Khương Thiệu sao vị đại thiếu gia này biết được phải ly khai kinh thành một đoạn thời gian, ít nhiều có chút lưu luyến không rời. Kể từ trước đó vài ngày tại Thúy Tiên cư ra danh tiếng sau, những ngày này Khương Thiệu sao có thể nói là phong quang đầy mặt. Lâm Giang Niên tại Thúy Tiên cư nhất chiến thành danh, sau khi tin tức truyền ra, ở kinh thành hoàn khố vòng tròn bên trong đưa tới không nhỏ hành động. Dù sao một ngày kia, bát hoàng tử bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Giang Niên cầu xin tha thứ hô tỷ phu chẳng diện thật sự là quá mức làm cho người rung động, khiến cho không ít người đối với vị này Lâm Vương thế tử một lần nữa có khắc sâu nhận biết. Thêm nữa ngày đó Lâm Giang Niên xuất thủ thực lực cũng làm cho người kiêng dè không thôi, sau khi tin tức truyền ra, cũng càng truyền càng thái quá. Cái gì Lâm Giang Niên một cái búng tay, liền đem bát hoàng tử hộ vệ bên cạnh toàn bộ chém giết. Cái gì Lâm Vương thế tử một ánh mắt, liền chen ép bát hoàng tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Truyền đến cuối cùng, thậm chí truyền ra Lâm Giang Niên giấu rốt nhiều năm, kỳ thực cũng sớm đã là ẩn tàng nhiều năm tông sư cao thủ. Tin tức truyền thái quá, tùy theo mà đến, chính là các phương thế lực đối với vị này Lâm Vương thế tử rất hiếu kỳ ngờ tới. Mà thân là Lâm Vương thế tử biểu đệ Khương Thiệu sao, một cách tự nhiên thân phận địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên. Những cái kia ngày xưa không nhìn chúng Khương Thiệu sao hoàn khố con em thế gia, nhao nhao tiến lên hoặc lấy lòng, hoặc định bợ, hoặc tìm hiểu. Đều nghĩ từ Khương Thiệu sao ở đây tìm hiểu liên quan tới Lâm Vương thế tử tin tức tình huống. Đã như thế, nhân sinh lần thứ nhất bị nhiều người như vậy vây quanh, sự thỏa mãn cực lớn vị này Khương đại thiếu gia lòng hư binh, hắn xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khi biết phải ly khai kinh thành lúc, bao nhiêu là có chút không quá tình nguyện. Màn đêm buông xuống, Lâm Giang Niên từ tiểu di bên kia sau khi rời đi, liền đã đến sát vách biệt lạc, gõ cửa phòng. Sau đó, đẩy cửa đi vào gian phòng. Thanh lanh u tĩnh trong phòng, lóe lên ánh nến. Một bộ thanh sam váy trắng chỉ riêng đang ngồi xổm dưới đất, dọn dẹp đồ vật. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống, thu dọn đồ đạc đâu. "Ân." Chỉ riêng nhẹ giọng chút đầu. "Ta giúp ngươi a." Lâm Giang Niên nói, liền đưa tay hỗ trợ thu dọn đồ đạc, nhưng rất nhanh, hắn liền từ hành lý bên trên đã sờ cái gì lụa mỏng chất liệu đồ vật. Túi đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy chính mình sờ được là cái gì. Còn chưa kịp nói chuyện, thì thấy bên cạnh chỉ riêng cấp tốc từ trên tay hắn đoạt lấy, nhét vào hành lý, ngay sau đó đem hành lý buộc lại. "Ta thu thập xong." Chỉ riêng ngữ khí hình như có chút mất tự nhiên, chậm rãi đứng dậy. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, yên tĩnh nhìn xem thiếu nữ trước mắt cái kia nhu hòa gương mặt đỏ hồng. Chậm rãi đứng dậy, đến gần, từ phía sau đem chỉ riêng ôm vào trong ngực, đầu gối lên trên cổ nàng, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. "Thật hương." Chỉ riêng sắc mặt đỏ lên, mất tự nhiên dãy rủa hạ thân, ngoái nhìn nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. "Không, không cho nói hạ lưu lời nói." "Thế này sao lại là hạ lưu lời nói?" Lâm Giang Niên nắm bàn tay nhỏ của nàng, khẽ cười nói, "Cái này rõ ràng là lời tâm tình." Chỉ Diên sắc mặt phiếm hồng, rời ánh mắt đi, không để ý hắn. Nàng biết, càng là lý tới gia hỏa này lại càng sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Lâm Giang Niên vừa cảm thụ thiếu nữ thân thể mềm mại, một bên yên tĩnh nhìn chằm chằm Chỉ Diên gương mặt, nhẹ giọng lờ mờ miệng đều, "Chỉ Diên." "Chỉ Diên thờ ơ, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú lên Chỉ Diên đôi mắt, dừng lại, đột nhiên mở miệng. "Lần này, ngươi cùng tiểu di các nàng cùng một chỗ về trước Giang Nam a. Cuối tháng, sớm đổi mới, có phiếu hàng tháng đừng quên đầu, ngày cuối cùng không ném liền lãng phí.